Chương 547, tản tin tức chương 547, tản tin tức trong sân gốc, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hứa Trường Sinh thừa dịp đám người kịch chiến say sưa, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía gốc bên ngoài rời đi. Hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, sợ phát ra một tia tiếng vang. Nhưng đột nhiên, một đạo mưu kế xông lên đầu. Đã chính mình không chiếm được cái này ngàn năm chú quả, vậy không bằng đem nước này cho quấy đủ. Dù sao bất luận là vương gia người vẫn là kiên hư hư thực thực thiết ra thiết diện bóng đen người tương lai vô cùng có khả năng đều là địch nhân, Hứa Trường Sinh đều không muốn dễ dàng như vậy được đến ngàn năm chú quả. Nếu là đem nơi đây có ngàn năm chú quả tin tức truyền bá ra ngoài, kể từ đó, bất luận là ai muốn lấy được cái này ngàn năm chú quả, đều nhất định cần tổn thất nặng nề. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh lập tức hướng về Hứa Thiên Thành truyền âm, cáo chi nơi đây một chuỗi sự việc, cũng nhường lập tức âm thầm bốn phía tản tin tức. Hứa Thiên Thành tiếp vào truyền âm sau, lập tức minh bạch phụ thân ý đồ, cấp tốc hành động. Hắn thông qua bí ẩn con đường, đem ngàn năm chu quả tin tức tung ra ngoài, nhất là những cái kia có thể cùng vương gia cùng thiết gia bảo chỗ chống lại thế lực. Rất nhanh, không gian nửa ngày tin tức như là dã hỏa giống như lan tràn ra. Nghe nói không, Không Linh Sơn mạch chỗ sâu có ngàn năm chu quả hiện thế. Vương gia đã phái 5 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ tiến đến tranh đoạt. Thiết gia bảo cũng có người xuất thủ. Tin tức vừa ra, toàn bộ thế lực chung quanh đều sôi trào lên. Ngàn năm chu quả, đây chính là luyện chế kết kim đan chủ dược một trong, bên trên có thể luyện chế kết kim đan, hạ có thể trực tiếp phục dụng gia tăng đột phá xác suất, bảo vật như vậy đủ để cho bất kỳ trúc cơ tu sĩ điên cuồng. Trong lúc nhất thời, vô số trúc cơ tu sĩ nhao nhao chạy tới Không Linh Sơn mạch, mong muốn kiếm một chén canh. Vương gia cùng Thiết gia bảo tự nhiên cũng đã nhận ra tin tức tiết lộ, song phương đều vừa kinh vừa sợ. Đáng chết, tin tức làm sao lại tiết lộ? Là ai? Đến cùng là ai? Tin tức nghe đồn nói Thiết gia bảo cũng tại cốt đoạn, chẳng lẽ là hắn? Vương gia gia chủ Vương Thiên Bá sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, lập tức không dám chế mãi, lập tức đem ngoại giới tin tức đưa tin cho nhà mình lão tổ. Thiết gia bảo bên trong tình hình cũng là như thế, nhận được tin tức sát chiến lập tức đem tin tức này cáo chi nhà mình các lão tổ. Thiết Tâm chờ Thiết gia lão tổ biết được tin tức sau, cũng là nhao nhao xuất quan. Việc này bất kể là ai tuyên dương ra ngoài, chúng ta bây giờ việc quan trọng nhất chính là trợ giúp lão lục, thừa dịp thế lực khác còn đang hoài nghi chu quả thật giả trước đó, đem cái này ngàn năm chu quả mang về Thiết gia bảo. Chỉ cần có thể mang về Thiết gia bảo, như vậy ai cũng không thể từ ta Thiết gia cướp đi. Thiết gia đại tổ trầm giọng nói rằng, mặc dù hắn biết rõ việc này phía sau nhất định có hắc thủ phía sau màn tại trợ giúp, nhưng việc đã đến nước này, vì cái này ngàn năm chu quả cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Lúc này, Không Linh Sơn mạch bên trong, Vương gia Ngũ tổ còn tại cùng bóng đen kia người mặt sắt tiến hành chiến đấu kịch liệt. Chỉ thấy kia người mặt sắt bằng vào cường hãn luyện thể cùng quyền pháp lại cùng Vương gia 5 vị lao tổ giao thủ mấy trăm cái hiệp. Tuy bị Vương gia Ngũ tổ chỗ áp chế, nhưng thủy chung không bị đánh bại. Người này đến tột cùng là ai? Có thể tại ta 5 người liên thủ phía dưới chèo chống lâu như thế? Vương Tiên Phong trong lòng kinh hãi, kiếm trong tay thế càng thêm sắc bén. Phải biết, bình thường cho dù là chỉ có hắn một người, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đồng cấp tu sĩ. Bây giờ còn có 4 vị giúp đỡ đều bắt không được người trước mắt. Ngay tại song phương rằng có không xong lúc, 6 người lập tức đều riêng phần mình nhận được gia tộc đưa tin, biết được ngàn năm chu quả tiết lộ, thế lực khắp nơi đang chạy đến. Vương gia Ngũ tổ tưởng rằng trước mặt cái này người mặt sắt đem tin tức truyền ra, lập tức giận phát trùng thiên, "Tốt, ngươi kiếp này tu cấp đoạt không thành, lại vẫn âm thầm đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta." Người mặt sắt nghe vậy cũng là giận quá thành cười, đánh rắm, ta lúc nào đem tin tức truyền ra ngoài? Nơi đây trừ ngươi ở ngoài, đều là ta Vương gia dòng chính, không phải ngươi còn có thể là ai? Hẳn là còn có thể là Vương gia đem cái này dễ như trở bàn tay ngàn năm chu quả chắp tay đưa người phải không? Vương gia nhị tổ tức giận nói, nhị ca làm gì cùng hắn nhiều lời? Nhanh lên đem hắn giải quyết, chúng ta mang theo ngàn năm chu quả nhanh chóng rời đi, chỉ cần trở về Thiên Diệp thành lớn như vậy cục liền đã định. Vương gia tam tổ táo bạo nói rằng, thế này, Vương gia đại tổ Vương Thiên Phong quát, kết ngũ hành kiếm trận. Vương gia 5 vị lão tổ nghe vậy, lập tức biến hóa trận hình, riêng phần mình chiếm cứ ngũ hành phương vị, trong tay linh kiếm quang mang đại thịnh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kiếm khí 5 màu xen lẫn thành mạng, đem thiết diện bóng đen người một mực vây ở trung ương. Ngũ hành kiếm trận, rào sát. Vương Thiên Phong ra lệnh một tiếng, 5 đạo kiếm khí như cùng sống vật giống như hướng người mặt sắt quấn quanh mà đi, những nơi đi qua liền không khí đều bị cắt chém ra chói tai rít lên. Người mặt sắt sắc mặt đại biến, hắn tuy là nhị giai đỉnh phong luyện thể, nhưng đối mặt bực này từ 5 vị trúc cơ viên mãn kiếm tu chỗ hợp kích trận pháp cũng không dám đón đỡ. Thiết cốt kim thân. Hắn quát lên một tiếng lớn, bắp thịt cả người trong nháy mắt nổi lên kim loại sáng bóng, cả người như là đồng kiêu thiết chú giống như cứng rắn. Ken ken ken, kiếm khí chạm ở trên người hắn, phát ra tiếng sắt thép va chạm, tóe lên vô số hỏa hoa. Thiết diện bóng đen người mặc dù miễn cưỡng ngăn lại một kích này, nhưng khóe miệng đã tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị nội thương. "Hừ, nhìn ngươi còn có thể tiếp chúng ta mấy chiêu." Vương Thiên Phong cười lạnh, kiếm quyết trong tay lại biến. Vũ hành luân chuyển, kim kiếm chu tà. 5 đạo kiếm khí bỗng nhiên hợp lại làm một, hóa thành một thanh to lớn kim sắc kiếm ánh sáng, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế chém về phía người mặt sắt. Cái này một kiếm chi uy, đã mơ hồ đụng chạm đến kim đan cánh cửa. Người mặt sắt trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thiên huyết chiến thể. Hán khí tức quanh người bỗng nhiên tăng gọn, cơ bắp bành trướng, nổi gân xanh, cả người dường như hóa thành một tôn thiết huyết chiến thần. Oanh! Kim sắc kiếm ánh sáng cùng người mặt sắt nắm đấm mạnh mẽ chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Khí lãng lăn lộn ở giữa, người mặt sắt bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên vách núi đá, đem cứng rắn nham thạch đều xô ra một cái hố to. Mà Vương gia năm người cũng bị lực phản chấn bức lui mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệnh. Khụ khụ. Người mặt sắc khó khăn từ trong đá vụn leo ra, mặt nạ sớm đã vỡ vụn, lộ ra một trường cương nghị khuôn mặt. Vậy mà còn trẻ như vậy, xem ra càng thêm không thể để ngươi sống nữa, hôm nay tất nhiên để ngươi táng thân nơi này. Vương Thiên Phong mắt thấy người này trẻ tuổi như vậy, trong mắt sát ý càng tăng lên. Người mặt sắt lao đi khỏe miệng máu tươi, cười gần nói, muốn giết ta, bằng các ngươi còn chưa đủ. Thử, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Vương gia ngũ tổ liếc nhau sau, ngũ hành kiếm trận lại lần nữa vận chuyển, nam đạo sắc bén mang theo kiếm khí tất sát hướng phía người mặt sắt chém tới. Người mặt sắt cắn răng gầm nhẹ, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, bá thiên băng nhạc quyền. Hắn bắp thịt toàn thân tiếp tục bành trướng thêm, gân xanh giống như là cầu long bạo khởi, song quyền ngưng tụ ra kinh khủng linh lực ba động, dường như có thể vỡ nát sơn nhạc. Nhưng mà Vương gia ngũ tổ ngũ hành kiếm trận uy lực viễn siêu tưởng tượng, nam đạo kiếm khí xen lẫn thành mạng, trong nháy mắt đem hắn quyền thế xoắn nát. Vâng. Người mặt sắt bị kiếm khí đánh trúng, ngực nổ tung một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi cuồn cuộn. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, quỳ một chân trên đất, khí tức bề bại. Thử, nọ mạnh hết đà. Vương Thiên Phong cười lạnh một tiếng, trong tay ngọc kiếm lần nữa giơ lên, một kích cuối cùng, tiễn ngươi lên đường. Chương 548, cấp đoạt chu quả. Chương 548, cấp đoạt chu quả. Nam đạo kiếm khí lại lần nữa hội tụ, hóa thành một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang, thẳng đến người mặt sắt cổ họng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người mặt sắt đột nhiên từ trong ngực móc ra một trương huyết sắc phù lục, mạnh mẽ đập vào ngực. Tam giai huyết phù huyền quy thuẫn. Ông. Phù lục trong nháy mắt thiếu đốt, hóa thành một đạo nặng nề mai rùa hư ảnh, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Ken. Kim sắc kiếm quang chạm tại mai rùa bên trên, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, lại chưa thể đem nó đánh tan. Cái gì? Vương Thiên Phong con ngươi đột nhiên co lại, tam giai phòng ngự phù lục. Người mặt sắt ho ra một đốm máu, cười gần nói, lão giả, muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Viện binh của ta đã ở trên đường. Hôm nay cái này ngàn năm chú quả, nhất định là trong lòng bàn tay của ta chi vật. Vương Thiên Phong sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng lo lắng và phần. Cái này tam giai phụ lục lực phòng ngự có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ hộ thể linh quang, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách công phá. Như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chờ người này viện binh đổi tới, tăng thêm người này chiến lực, thế cục thế tất sẽ phát sinh biến cố. Nhất định phải cấp tốc giải quyết người này. Sơn Mộ, các ngươi nhanh chóng đem ngàn năm chú quả ngắt lấy, phải tất yếu dây an toàn về vương gia. Vương Thiên Phong đối với cốc bên ngoài Vương Sơn Mộ chờ vương gia người dặn dò nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía người mặt sắt chợt quát lên, lão nhị lao tam lao tứ lao ngũ, toàn lực công kích, nhất định phải tại người này viện binh đến trước phá vỡ cái này mai rùa. Nói xong, năm người lại lần nữa kết trận, kiếm khí như mưa to chút xuống. Nhưng mà tam giai phụ lục phòng ngự há lại dễ cùng, huống hồ vẫn là loại này chuyên môn dùng rùa loại yêu thú tinh huyết luyện chế. Mặc cho năm người như thế nào điên cuồng tấn công, mai rùa vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Bất quá theo vương gia ngũ tổ không ngừng công kích, mai rùa mặt ngoài quang mang cũng dần dần ảm đạm đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cái này mai rùa còn có thể kiên trì bao lâu? Ngay tại vương gia ngũ tổ không ngừng công kích mai rùa lúc, Vương Sơn Mộ bọn người nhận được mệnh lệnh, lập tức hướng ngàn năm chu quả thụ phóng đi. Nhanh, ngắt lấy chu quả sau lập tức rút lui. Vương Sơn Mộ khẽ quát một tiếng, từ trong túi chứa vật lấy ra đặc chế hộp ngọc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống viên kia tản ra mùi hương ngây ngất chu trái cây màu đỏ, để vào trong hộp ngọc phong tồn. Đi. Vương Sơn Mộ đem hộp ngọc thiếp thân cất kỹ, mang theo mấy tên vương gia tu sĩ cấp tốc hướng cốc bên ngoài rút lui. Thiết Hạo thấy thế, muốn rách cả mí mắt, mơ tưởng. Hắn đột nhiên vỗ ngực, lại một chương tam giai phủ lục bốc cháy lên, hướng phía vương gia ngũ tổ bọn người đánh tới. Tam giai phủ lục liệt diễm đốt dao. Thiết Hạo trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, đột nhiên đem tấm kia tam giai phủ lục bung ra. Oanh, phủ lục trên không trung bạo liệt, hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng hỏa diễm giao long, gầm thét phóng tới vương gia ngũ tổ. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc chiếu rọi đến đỏ bừng, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, liền không khí đều bắt đầu vặn mèo. Không tốt, mau lui lại. Vương Tiên Phong sắc mặt đại biến, đội vàng bung kiếm đón đỡ. Còn lại bốn vị vương gia lão tổ cũng nhao nhao tế ra phòng ngự thủ đoạn, đội vàng ứng đối bất thình lình tam giai phủ lục công kích. Ầm ầm, hỏa diễm giao long cùng năm người kiếm khí chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Ngọn lửa cùng bạo sóng xung kích quét sạch toàn bộ sân cốc, đem chúng quanh nham thạch đều thiêu đến đỏ bừng. Nhân cơ hội này, Thiết Hạo cố nén thương thế, thân hình như điện, lao thẳng tới Vương Sơn Mộ bọn người. Ngăn lại hắn. Vương Thiên Phong gầm thét, nhưng đã quá muộn. Thiết Hạo tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp Vương Sơn Mộ bọn người. Giao ra chú quả, thà cho ngươi khỏi chết. Thiết Hạo toàn thân đẫm máu, nhưng khí thế vẫn như cũ dọa người. Vương Sơn Mộ sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh trấn định lại, các hạ làm gì dồn ép không tha? Ta Vương gia nguyện lấy trọng bảo đem tặng, đổi lấy các hạ dừng tay như thế nào? Bớt nói nhiều lời. Thiết Hạo cười lạnh một tiếng, thân hình như điện, một quyền đánh phía Vương Sơn Mậu. Vương Sơn Mậu trong lúc vội vã tế ra phòng ngự pháp khí, lại bị một quyền này trực tiếp đánh nát, cả người bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Sơn Mậu ca. Còn lại Vương gia tu sĩ kinh hô, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Thiết Hạo hừ lạnh một tiếng, tam quyền lượng cước liền đem bọn hắn đánh lui, đoạt lấy Vương Sơn Mậu trong ngực hộp ngọc, quay người liền phải thoát đi. Mơ tưởng. Lam Viên Lưu Tuyết. Vương Thiên Phong muốn rách cả mí mắt, trong tay ngọc kiếm bộc phát ra chói mắt kiếm quang, một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí phá không mà đến, thẳng đến Thiết Hạo phía sau lưng. Thiết Hạo cảm nhận được phía sau kiếm khí bén nhọn, không thể không quay người ứng đối. Thiết cốt kim thân. Hắn quát lên một tiếng lớn, bắp thịt cả người lại lần nữa nổi lên kim loại sáng bóng, mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng sân cốc, Thiết Hạo bị một kiếm này đánh bay mấy chục trượng, đập ầm ầm tại trên vách núi đá, trong miệng máu tươi còn phún. Nhưng hắn vẫn gắt gao nắm chặt chứa ngàn năm chu quả hồng ngọc, không chịu buông tay. Khu khu. Lao giả, kiếm pháp không sai Thiết Hạo lao đi khỏe miệng máu tươi, trong mắt chiến ý không giảm. Vương Tiên Phong sắc mặt âm trầm như nước, giao ra chu quả, thà cho ngươi khỏi chết. Đang khi nói chuyện, Vương gia Ngũ Tổ đã một lần nữa đem Thiết Hạo vây lại. Thiết Hạo nhếch miệng cười một tiếng, nằm mơ. Nếu như thế, nghiệt trướng, nhận lấy cái chết. Vương Tiên Phong chờ năm người giận không tìm được, lại lần nữa kết thành kiếm trận, năm đạo kiếm khí xen lẫn thành mạng, lại lần nữa hóa thành một thanh to lớn kim sắc kiếm ánh sáng mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía Thiết Hạo chém tới. Thiết Hạo sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa kích hoạt một chương tam giai phòng ngự phụ lục, ngăn kháng một kích này. Oanh! To lớn lực trùng kích đem hắn đánh bay mấy chục trượng, nhưng phụ lục vòng bảo hộ vẫn như cũ chưa phá. Lao giả, các ngươi giết không được ta. Thiết Hạo cười gần nói, chờ viện binh của ta vừa đến, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Vương Tiên Phong sắc mặt âm trầm như nước, ngươi cho rằng có phụ lục hộ thể liền an toàn? Đừng lại có bất kỳ lưu thủ, dùng một chiêu kia. Lập tức, Vương gia năm người đồng thời đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại ngọc kiếm bên trên, ngũ hành luân chuyển, vạn kiếm xuyên tim. Năm đạo bất đồng kiếm khí lại lần nữa hợp lại là một, sau đó lại phân hóa thành vô số kiếm ảnh, mỗi thanh kiếm ảnh bên trên đều tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Một kiếm này, dường như đã mơ hồ đạt tới kim đan cánh cửa. Thiết Hạo con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động đại tác, không tốt. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra cuối cùng một chương tam giai phù lục, không chút do dự đập vào ngực, tam giai phù lục huyền quy thuần. Ông, phù lục tiêu đốt, hóa thành một đạo càng thêm dày hơn nặng mai rùa hư ảnh, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Oanh! Kim sắc kiếm ánh sáng mạnh mẽ chạm tại mai rùa bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Kinh khủng sóng xung kích quét sạch toàn bộ sơn cốc, mặt đất rạn nứt, nham thạch vỡ nát. Ngay cả đã rời đi sơn cốc Hứa Trường Sinh đều có thể cảm nhận được một cỗ cường đại linh lực tại sau lưng trong sơn cốc nổ tung lên. Lấy phán đoán của hắn, loại lực lượng này viễn siêu bình thường trúc cơ biến mãn, thậm chí đã đạt đến kim đan cấp độ. Phải nắm chắc nhanh rời xa chỗ này nơi thị phi, ngoại giới những cái kia nhận được tin tức cường giả, không cần bao lâu liền có thể chạy đến. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh cũng không quay đầu lại hướng phía Không Linh Sơn mạch bên ngoài lao đi. Chương 549, Thiết gia đến giúp. Chương 549, Thiết gia đến giúp. Trong sơn cốc, mai rùa hư ảnh bên trên tại Vương gia Ngũ Tổ ngũ hành kiếm trận công kích đến xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, lập tức cấp tốc lan tràn. Giang giác, phanh. Cuối cùng, mai rùa hư ảnh ầm vang vỡ vụn, còn sót lại kiếm khí mạnh mẽ chạm tại Thiết Hạo trên thân. Phúc, Thiết Hạo phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngực bị chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách núi đá. Khô khụt. Hắn khó khăn bò dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức bể bại tới cực điểm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn gắt gao nắm chặt chứa ngàn năm chu quả hồng ngọc, không chịu buông tay. Kết thúc. Một kích cuối cùng, thiện ngươi lên đường. Vương Thiên Phong lạnh lùng nói, trong tay ngọc kiếm lần nữa giơ lên, thừa thắng xông lên, thẳng đến Thiết Hạo cổ họng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng, dừng tay. Một đạo kim sắc quyền ảnh phá không mà đến, tinh chuẩn đánh vào Vương Thiên Phong kiếm phong bên trên, đem nó đẩy lui. Ngay sau đó, nam thân ảnh như là cỗ sao chổi bạch phá bầu trời, chớp mắt đã tới. Đại tổ. Thiết Hạo lên tiếng hô. Ngay sau đó, nam thân ảnh như là cỗ sao chổi bạch phá bầu trời, chớp mắt đã tới. Người cầm đầu chính là Thiết gia đại tổ Thiết Tâm, hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt khô cạo, nhưng quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Tại phía sau hắn, đi theo Thiết gia nhị tổ Thiết Quốc, tam tổ Thiết Huyết, tứ tổ Sát Hồn cùng ngũ tổ Thiết Cuồng. Vương gia lão cẩu, dám đả thương ta Thiết gia lục tổ, muốn chết. Thiết Tâm gầm thét một tiếng, thân hình như điện, lao thẳng tới Vương Tiên Phong. Thiết gia đại tổ. Tốt, hóa ra là các ngươi Thiết gia. Vương Tiên Phong sắc mặt đại biến, đội vàng bung kiếm đón đỡ. Ken. Thiết Tâm một quyền đánh vào Vương Tiên Phong ngọc kiếm bên trên, càng đem vị này Vương gia đại tổ đẩy lui mấy bước. Lực lượng thật mạnh. Vương Tiên Phong trong lòng hãi nhiên. Thiết Tâm không có truy kích, mà là cấp tốc đi vào Thiết Hạo bên cạnh, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, lao lục, chống đỡ. Thiết Hạo ăn vào đan dược, sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, đại tổ. Chu quả. Lấy được tốt. Tốt. Thiết Tâm liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn quay người nhìn về phía Vương gia đám người, trong mắt sát ý nghiêm nghị, "Vương gia, chuyện hôm nay nhất định phải cho cái bằng giao." Vương Thiên Phong sắc mặt âm trầm như nước, "Thiết Tâm, cái này ngàn năm chu quả vốn là ta Vương gia phát hiện trước, các ngươi Thiết gia bảo nửa đường cắt đoạn, còn lý luận. Đánh rắm. Thiên địa linh vật, người có duyên có được. Các ngươi Vương gia muốn độc chiếm, hỏi qua ta Thiết gia không có. Hiện tại tranh thủ thời gian tối lui, ta có thể không so đo các ngươi tổn thương láo lục sự tình." Thiết Tâm vẫn nộ quát. Vương Thiên Phong cười lạnh một tiếng, "Thiết Tâm, ngươi không khỏi quá để ý mình. Hôm nay cái này ngàn năm chu quả, ta Vương gia tình thế bắt buộc. Kia liền so tài xem hư thực." Thiết Tâm không còn nói nhảm, khí tức quanh người tăng vọt, vọt thẳng hướng Vương Tiên Phong. Thiết gia còn lại bốn vị lao tổ cùng Thiết Hạo cũng nhao nhao ra tay, cùng Vương gia Ngũ Tổ chiến thành một đoàn. 11 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ hỗ chiến, cảnh tượng như thế nào hùng vĩ. Kiếm khí tung hành, quyền phong gào thét, toàn bộ sơn cốc đều tại chấn động kịch liệt, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Giao thủ bất quá một lát, Vương gia Ngũ Tổ bên này liền cảm thấy áp lực cực lớn. Mặc dù Thiết gia bảo chỉ so với bọn hắn thêm ra một tên trúc cơ viên mãn Thiết Hạo, lại người này còn bản thân bị trọng thương. Nhưng vừa vặn là vị này Thiết Hạo chiến lực vô cùng nghịch thiên, tại trọng thương dưới tình huống còn có thể lấy một địch hai, còn có thể chiếm thượng phong. Phải biết hắn Vương gia mấy vị lão tổ đều là trúc cơ viên mãn tu sĩ bên trong người nổi bật ta. Cái này Thiết Hạo quá mức kinh khủng, hôm nay đã đem kết tử thủ, kia tuyệt không thể lưu lại. Vương Tiên Phong lúc này la lớn, nhanh, kết ngũ hành kiếm trận. Vừa dứt tiếng, Vương gia ngũ tổ cấp tốc kết trận, năm đạo kiếm khí xen lẫn thành mạng. Vương Tiên Phong, ngươi thật muốn cùng ta Thiết gia bảo không chết không thôi? Thiết Tâm nghiêm nghị quát, sắc mặt biến hết sức khó coi. Nơi đây có ngàn năm chu quả tin tức đã sớm bị lan rộng ra ngoài, không cần bao lâu người của thế lực khác liền sẽ chạy đến. Nếu là không thể thừa dịp bọn hắn đuổi tới trước đó đem ngàn năm chu quả mang về Thiết gia bảo, vậy thì phiền toái. Thiết Tâm, cái này ngàn năm chu quả vốn là ta Vương gia dẫn đầu phát hiện. Ngược lại là các ngươi Thiết gia bảo mặt dày vô sỉ đến đây cất đoạn. Ta Vương gia hôm nay cho dù là không chiếm được, các ngươi Thiết gia bảo cũng mơ tưởng được. Ngũ hành kiếm trận, lên. Vương Tiên Phong phẫn nộ quát. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kiếm khí năm màu lần nữa xen lẫn, đem Thiết gia 6 người bao phủ. Thiết Tâm thấy thế, giận quá thành cười, tốt tốt tốt. Đã ngươi Vương gia khăng khăng như thế, vậy thì đánh rồi mới biết ta. Hắn đột nhiên quay người, đối Thiết Hạo quát, lão lục, ngươi mang theo ngàn năm chu quả đi trước. Chúng ta đoạn hậu. Thiết Hạo nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự, đại tổ, ta. Đừng nói nhảm. Thiết Tâm nghiêm nghị cắt ngang, ngàn năm chu quả can hệ trọng đại, nhất định phải dây an toàn về Thiết gia bảo. Đi mau. Thiết Hạo cắn răng gật đầu, đại tổ bảo trọng. Dứt lời, hắn cố nén tương thế, thân hình như điện, hướng phía ngoài sơn cốc đội ba đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Vương Thiên Phong gầm thét một tiếng, kiếm chỉ vung lên, một đạo sắc bén kiếm khí thẳng đến Thiết Hạo phía sau lưng. Cút đi. Thiết Tâm hét to, đấm ra một quyền, kim sắc quyền ảnh cùng kiếm khí chạm vào nhau, song song chôn bụi. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Thiết Tâm khí tức quanh người tăng vọt, cùng Thiết gia bốn vị lao tổ kết thành chiến trận, đem Vương gia năm người một mực ngăn lại. Thiết Tâm, ngươi Thiết gia bảo hành động hôm nay, ta Vương gia nhớ kỹ. Vương Thiên Phong muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem Thiết Hạo mang theo ngàn năm chu quả rời đi, lại không cách nào đột phá Thiết gia năm người ngăn cản. Ha ha ha. Thiết Tâm ngửa mặt lên trời cười dài, Vương Thiên Phong, có bản lĩnh liền đến ta Thiết gia bảo đòi hỏi, liền sợ ngươi không có lá gan này. Vương Thiên Phong sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng lo lắng và phần. Ngàn năm chu quả bị đoạn, Vương gia mấy chục năm lưu đổ nước chảy về biển đông. Đáng hận hơn chính là Thiết gia bảo còn nhiều thêm một vị khủng bố như thế trúc cơ viên mãn tu sĩ. Toàn lực ra tay, hôm nay coi như không để lại Thiết Tâm, cũng phải để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Vương Tiên Phong gầm thét một tiếng, trong tay ngọc kiếm quang mang đại thịnh, ngũ hành kiếm trận, rào sát. Năm đạo kiếm khí như cùng sống vật giống như hướng Thiết gia năm người quấn quanh mà đi, những nơi đi qua liền không khí đều bị cắt chém ra chói tai rít lên. Thiết Tâm không sợ chút nào, cùng bốn vị huynh đệ lưng tựa lưng kết thành trận hình phòng ngự, Thiết gia chiến trận, lên. Năm người quanh thân nổi lên kim loại sáng bóng, linh lực tương liên, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Oanh! Kiếm khí cùng Thiết gia chiến trận va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Khí lãng lăn lộn ở giữa, song phương riêng phần mình lui lại mấy bước, đúng là thế lực ngang nhau. Lại đến. Vương Tiên Phong gầm thét, kiếm quyết lại biến. Ngũ hành luân chuyển, kim kiếm chu tà. Năm đạo kiếm khí hợp lại là một, hóa thành một thanh to lớn kim sắc kiếm ánh sáng, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế chém về phía Thiết gia năm người. Thiết Tâm trong mắt tinh quang bùng lên, tường đồng vách sắt. Năm người đồng thời bấm niệm pháp quyết, linh lực điên cuồng phun trào, trước người ngưng tụ ra một đạo nặng nề vách tường kim loại. Keng. Kim sắc kiếm ánh sáng chạm tại vách tường kim loại bên trên, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Vách tường kim loại kịch liệt rung động, mặt ngoài xuất hiện đạo đạo vết rách, nhưng cuối cùng không có vỡ vụn. Chương 550, hỗn chiến. Truy kích chương 550, hỗn chiến, truy kích ha ha ha. Vương Thiên Phong, Vương gia ngươi hợp kích kiếm trận cũng không gì hơn cái này. Thiết Tâm cười to chào phúng. Vương Thiên Phong sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng âm thầm chấn kinh. Thiết gia chiến trận lực phòng ngự lại như thế cường hãn, liền ngũ hành kiếm trận một kích toàn lực đều có thể ngăn lại. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, nơi xa chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tràng tiếng xé gió. Siêu siêu siêu, hơn 10 đạo độn quang bạch phá bầu trời, cấp tốc hướng sơn cốc tới gần. Không tốt, có người của thế lực khác tới. Thiết gia bảo mọi người sắc mặt đại biến. Độn quang trước mắt là tới, hiện lộ ra hơn 10 vị khí tức cường đại tu sĩ, cầm đầu mấy người rõ ràng là trúc cơ viên mãn tu vi. Ha ha ha. Vương Thiên Phong, Thiết Tâm, các ngươi hai nhà ở đây tranh đoạt ngàn năm chú quả, thế nào không cho ta biết Thái gia một tiếng? Thái Cao cười to nói, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Tại phía sau hắn, Thái gia hai vị trúc cơ viên mãn lao tổ cùng mấy vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm. Thiết Tâm sắc mặt âm trầm, Thái Cao, ngươi đây là ý gì? Thái Cao cười lạnh, có ý tứ gì? Thiên địa linh vật, người gặp có phần. Cái này ngàn năm chú quả, ta Thái gia cũng muốn kiếm một chiến canh. Thái Cao lời nói vừa dứt, nơi xa lại chuyển tới một tràng tiếng xé gió. Siêu siêu siêu, lại là hơn 10 đạo độn quang bay tới, cầm đầu mấy vị tu sĩ thình lình cũng là trúc cơ viên mãn. Ghê tởm, lại tới một nhà thế lực a. Bất quá chỉ cần đem những thế lực này kéo ở chỗ này, chờ lao lục đem ngàn năm chu quả trở về, kia đại sự nhất định. Thiết gia ngũ tổ nhóm nhìn xem liên tục không ngừng chạy tới thế lực, trong lòng âm thầm tính toán. Trong chốc lát, trong sơn cốc trúc cơ lão tổ từ 11 vị gia tăng đến 20 vị hướng lên trên, hơn nữa còn có liên tục không ngừng ngay tại chạy tới trúc cơ lão tổ. Ngay tại đông đảo thế lực rằng có không xong lúc, Vương gia đại tổ Vương Tiên Phong mở miệng nói, "Chư vị, ngàn năm chu quả đã bị Thiết gia lục tổ Thiết Hạ mang đi, giờ phút này chỉ sợ đã ở trở về Thiết gia bảo trên đường. Như chư vị còn muốn cái này ngàn năm chu quả, không bằng cùng ta Vương gia liên thủ truy kích." Thiết Tâm nghe vậy giận tím mặt, "Vương Tiên Phong, ngươi ngậm máu phun người. Rõ ràng là Vương gia ngươi người mang theo ngàn năm chu quả chạy trốn, còn cố ý trả đũa. Hai phe bên nào cũng cho là mình phải, nhường chạy tới thế lực khác tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại khó mà phân biệt thật giả." Cho đến Vương gia đại tổ lấy đạo tâm phát thể sau, thế lực khác các tu sĩ lúc này mới có khuynh hướng tin tưởng vương gia đại tổ lời nói. Thái Cao trong mắt lóe lên một tia tham lam, lớn tiếng nói, đã như vậy, vậy ta Thái gia nguyện cùng vương gia liên thủ, cùng nhau truy kích Thiết gia bảo người, cướp đoạt ngàn năm chú quả. Thế lực khác thấy thế, cũng nhao nhao hưởng ứng, trong lúc nhất thời, ngoại trừ Thiết gia đám người, còn lại thế lực tổng cộng thành ngắn ngủi liên minh. Đối mặt tình huống này, Thiết Tâm trợn mắt tròn xoe, hướng phía vương gia năm người quát, Vương Thiên Phong, chuyện hôm nay ta Thiết gia bảo cùng ngươi không chết không thôi. Vương Thiên Phong cười lạnh liên tục, thử, Thiết Tâm, từ ngươi Thiết gia bảo cướp đoạt ta vương gia ngàn năm chu quả bắt đầu từ thời khắc đó chính là cùng ta không chết không thôi. Các vị đạo hữu, Thiết gia lục tổ Thiết Hạo vừa rời đi không lâu, hiện tại truy kích còn kịp. Nói xong, ánh mắt hắn trong lúc lơ đãng liếc về phía nhà mình trúc cơ viên mãn lao tổ. Vương gia tứ tổ nhóm lập tức minh bạch nhà mình đại ca ý tứ, lúc này ẩn vào trong đám người. Truy! Thái Cao ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ cùng nhau đằng không mà lên, hướng phía Thiết gia bảo phương hướng đuổi theo. Thiết Tâm thấy thế, sắc mặt âm trầm như nước, toàn lực chặn đường bọn hắn. Thiết gia năm vị lão tổ lập tức phân tán ra đến, riêng phần mình chặn đường mấy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ. Nhưng mà, đối phương người đông thế mạnh, rất nhanh liền có vài vị trúc cơ viên mãn đột phá chặn đường, tiếp tục truy kích. Ghê tởm. Thiết Tâm giận không kìm được, một quyền đánh lui trước mặt đối thủ, quay người liền phải ngăn lại càng nhiều người. Vương Thiên Phong sao lại nhường hắn toàn nguyện? Lúc này ngăn ở Thiết Tâm trước mặt, Thiết Tâm, đối thủ của ngươi là ta. Cút đi. Thiết Tâm nổi giận, toàn thân linh lực sôi trào, cùng Vương Thiên Phong chiến làm một đoàn. Cùng lúc đó, Thiết Hạo đang mang theo ngàn năm chu quả toàn lực hướng Thiết gia bảo phương hướng phi độn. Bộ ngực hắn thương thế nghiêm trọng, máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Có cái này ngàn năm chu quả tăng thêm bảo bên trong huyết linh hoa, cái này gom góp hai đại luyện chế kết kim đan chủ dược. Nếu là tại thời gian kế tiếp lại thu được một gốc tử nguyên thảo, vậy liền có mời tam giai luyện đan đại sư luyện chế kết kim đan tư cách. Kết kim đan, đây chính là có thể gia tăng 3 thành xác suất đột phá kim đan, lấy hắn ngũ phẩm linh căn tư chất, nếu có kết kim đan phụ trợ, nhất định có thể đột phá kim đan. Bất quá, cho dù không thể tìm tới tử nguyên thảo, bằng vào ngàn năm chu quả cùng huyết linh hoa, ta đột phá kim đan xác suất cũng đủ để đề cao một thành. Đợi ta đột phá kim đan, đến lúc đó, cái gì thiên diệp thành vương gia, tiêu giao cốc diệp gia, hết thảy đều muốn túi đầu xương thần. Nhưng mà, ngay tại hắn xa vào đến mỹ hảo huyễn tưởng lúc, đột nhiên cảm ứng được sau lưng có mấy đạo khí tức cường đại ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Không tốt, có người đuổi theo tới. Thiết Hạo sắc mặt đại biến, không lo được thương thế, lần nữa tăng thêm tốc độ. Nhưng truy binh sau lưng nhóm hiển nhiên cũng là phát hiện Thiết Hạo thân ảnh, bọn hắn cùng kêu lên hét lớn, "Thiết Hạo, lưu lại ngàn năm chu quả, tha cho ngươi khỏi chết." Nói xong, tốc độ bọn họ đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt liền cùng Thiết Hạo khoảng cách rút ngắn không ít. Thiết Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ chính mình bây giờ có thương tích trong người, không thích hợp đánh lâu. Như bị đuổi kịp, tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy đến lúc đó cho dù hắn chiến lực bất phàm, ngàn năm chu quả tất nhiên khó giữ được. Hắn cắn răng, từ trong túi chứa vật móc ra một trương nhị giai cực phẩm gia tốc phù lục, mạnh mẽ đập vào trên thân. Siêu một tiếng, Thiết Hạo tốc độ trong nháy mắt tăng lên, như là một đạo như lưu quang hướng về phía trước phi nhanh. Nhưng mà, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, phù lục hiệu quả duy trì không được bao lâu. Đáng chết, hắn còn có gia tốc loại phù lục. Phía sau các tu sĩ giận mắng một tiếng, cũng nhao nhao lấy ra phù lục kích hoạt, tốc độ bạo tăng. Dù sao, ngàn năm chu quả giá trị viễn siêu nhị giai thậm chí bình thường tam giai phù lục. Song phương tại Không Linh Sơn mạch một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền bay ra hơn 10 dặm. Trong lúc đó Thiết Hạo nhiều lần biến hóa phương hướng, ý đồ hất ra truy binh, nhưng đối phương người đông thế mạnh, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Tăng thêm Không Linh Sơn mạch yêu thú đông đảo, vẹn vẹn phi hành hơn 10 dặm, Thiết Hạo một nhóm tao ngộ không dưới mấy chục lần yêu thú tập kích. May mắn mặc kệ là Thiết Hạo hay là truy kích người, kém nhất đều là trúc cơ viên mãn chiến lực. Nếu không chỉ sợ đã có người vẫn lạc tại yêu thú tập kích phía dưới. Bất quá, cho dù đám người nắm giữ trúc cơ viên mãn chiến lực, cũng không ít người bị thương nhẹ. Mà Thiết Hạo thương thế cũng là càng ngày càng nặng, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Không được, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Thiết Hạo trong lòng lo lắng, ánh mắt liếc nhìn một phía, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một mảnh mê vụ bao phủ sân gốc. Kia là Mê Hồn Gốc. Thiết Hạo trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Mê Hồn Gốc là Không Linh Sơn mạch bên trong một chỗ hiểm địa, lâu dài bị mê vụ bao phủ, trong gốc địa hình phức tạp, thần thức nhận hạn chế, càng có huyễn trận thiên nhiên hình thành, tu sĩ tiến vào rất dễ mất phương hướng. Liều mạng. Thiết Hạo cắn răng một cái, thân hình nhất chuyển, vọt thẳng nhập trong sương mù. Chương 551, Mê Hồn Gốc chương 551, Mê Hồn Gốc phía sau truy binh thấy thế, nhao nhao dừng bước lại. Mê Hồn Gốc, cái này Thiết Hạo không muốn sống nữa. Thái Cao cao mày, không dám tùy tiện tiến vào. Vương gia nhị tổ cười lạnh một tiếng, hắn đây là cùng đường mặt lộ. Chư vị, không bằng chúng ta chia ra giữ vững cốc khẩu, thay phiên phái người đi vào tìm kiếm, như thế nào? Đám người thương nghị một lát, cuối cùng đạt thành nhất trí. Từ Vương gia nhị tổ, Thái Cao chờ 5 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ dẫn đội, các mang mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiến vào Mê Hồn Cốc tìm kiếm, những người còn lại thì giữ vững cốc khẩu, phòng ngừa Thiết Hạo đào thoát. Mê Hồn Cốc bên trong, Thiết Hạo cố nén thương thế, trong mê vụ gian nan tiến lên. Nhất định phải nhanh tìm tới đường ra. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cảnh giác quan sát bốn phía. Mê Hồn Cốc mê vụ không chỉ có thể che đậy ánh mắt, còn có thể quấy nhiễu thần thức. Cho dù là trúc cơ viên mãn tu sĩ, thần thức dò xét phạm vi cũng bị áp xúc tới không đủ 10 trượng. Thiết Hạo cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thỉnh thoảng biến hóa phương hướng, ý đồ hất ra khả năng truy binh. Nhưng mà, thương thế hắn quá nặng, tốc độ lại giảm, tăng thêm Mê Hồn Cốc địa hình phức tạp, đi hồi lâu, lại phát hiện chính mình dường như lại về tới nguyên địa. Đáng chết. Thiết Hạo một quyền nện ở bên cạnh trên vách đá, trong mắt tràn đầy nôn nóng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Thiết Hạo lập tức nín hơi ngưng thần, ẩn nấp thân hình, âm thầm đề phòng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nương theo lấy thấp giọng trò chuyện. Vương đạo hữu, cái này mê hồn cốc quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta đi lâu như vậy, liền phương hướng đều không phân rõ. Một cái thanh âm khàn khàn nói rằng. Hừ, Thiết Hạo tên kia cũng chạy không xa, tiếp tục tìm. Đây là Vương gia nhị tổ thanh âm. Thiết Hạo con ngươi co rụt lại, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn lặng lẽ lui lại, mong muốn tránh đi, lại vô ý giẫm lên một cây cành khô, phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ. Ai? Vương gia nhị tổ nghiêm nghị quát, lập tức một đạo kiếm khí phá không mà đến. Thiết Hạo vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị kiếm khí quẹt vào bả vai, máu tươi lập tức tuôn ra. Thiết Hạo giao ra ngàn năm chú quả, nếu không hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Vương gia nhị tổ thấy rõ người tới, trong mắt sát ý tăng vọt. Bây giờ hắn không chỉ có muốn cướp đoạt cái này ngàn năm chú quả, còn muốn đem trước mắt vị này, hắn hét dài một tiếng, thanh âm trong cốc quanh quẩn, hiển nhiên là thông chi cái khác truy binh. Thiết Hạo biết tình huống nguy cấp, không nghĩ ngợi nhiều được, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Vương Tiên Phong theo đuổi không bỏ, trong tay linh kiếm không ngừng chém ra sắc bén kiếm khí. Thiết Hạo bên cạnh trốn bên cạnh cản, thương thế càng phát ra nghiêm trọng, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Mắt thấy là phải bị đuổi kịp, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo chật hẹp khe hở. Thiết Hạo không chút do dự chui vào, khe hở bên trong bộ hỗn lượn khúc chết, lại tạm thời hất ra Vương Tiên Phong. Hô, Thiết Hạo tựa ở trên vách đá, miệng lớn thở dốc, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn lấy ra chữa thương đan dược căn bảo, làm sơ điều thức, lập tức tiếp tục tiến lên. Khe hở cuối cùng là một chỗ cỡ nhỏ hang động, Thiết Hạo vừa bước vào trong đó, đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Không tốt, là thiên nhiên huyễn trận. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng vận chuyển công pháp chống cự. Nhưng mà, huyễn trận uy lực mạnh mẽ, Thiết Hạo vốn là thương thế nghiêm trọng, rất nhanh liền lâm vào trong ảo cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong, hắn thấy được chính mình đột phá kim đan, dẫn đầu Thiết gia bảo xưng bá một phương cảnh tượng, lại thấy được cựu địch quỷ sát tại dưới chân hình tượng. Những này huyễn tượng chân thật như vậy, nhường hắn dần dần xa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Không biết qua bao lâu, Thiết Hạo đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình vẫn nằm trong huyệt động, hắn vội vàng kiểm tra trong nhẫn chứa vật hộ ngọc. Vạn hạnh chính là, ngàn năm chu quả còn tại trong nhẫn chứa vật, ngoài ra hắn còn phát hiện thương thế của mình khôi phục không ít. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn, xem ra cái này huyễn trận ngược lại cho ta cơ hội thở dốc. Thiết Hạo đứng người lên, tra xét rõ ràng hang động. Hắn phát hiện hang động chỗ sâu có một đầu lối đi hẹp, mơ hồ có gió nhẹ lướt qua, hiển nhiên thông hướng ngoại giới. Trời không tuyệt đường người. Thiết Hạo trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức dọc theo thông đạo đi về phía trước. Thông đạo bốn lượn khúc chiết, đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng. Thiết Hạo tăng tốc bước chân, xông ra thông đạo, phát hiện chính mình đã đi tới mê hồn cốc một bên khác. Quá tốt rồi, rốt cục rời đi mê hồn cốc. Thiết Hạo đi ra mê hồn cốc nói. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn cao hứng bao lâu, sau lưng liền truyền đến mấy đạo cường hãn khí tức, trong đó yếu nhất đều có chút cơ hậu kỳ tu vi. Ha ha ha, Thiết Hạo chúng ta tại cái này mê hồn cốc bên ngoài đợi ngươi ròng rã một ngày một đêm, không nghĩ tới thật đúng là để chúng ta chờ đến, ngoan ngoãn giao ra ngàn năm chú quả, có thể tha cho ngươi một mạng. Sau lưng truy kích tu sĩ nhịn không được cười to nói. Thiết Hạo sắc mặt đột biến, hắn không có nghĩ tới những thứ này truy binh vậy mà như thế chấp nhất, lại mê hồn cốc bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, Thiết Hạo ánh mắt như điện liếc nhìn một phía, tìm lấy phương pháp thoát thân. Lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đang mắt lom lom ngăn cản đường đi, giao ra ngàn năm chú quả. Chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cũng dám cả ta. Thiết Hạo cười lạnh một tiếng, quanh thân linh lực phun trào, trúc cơ viên mãn uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Ba tên kia tu sĩ sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh chấn định lại. Cầm đầu trung niên tu sĩ cười gần nói, Thiết gia lục tổ, ngài thường thế không nhẹ a. Huynh đệ chúng ta ba người mặc dù tu vi không bằng ngài, nhưng thừa dịp ngài bệnh muốn ngài bệnh đạo lý vẫn hiểu. Thiết Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, không còn nói nhảm, thân hình như điện bay thẳng ba người. Hắn mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng đã tại mê hồn cốc tu dưỡng một ngày, tăng thêm cường đại tự lãnh thể phách, thương thế trên người đã khôi phục cái chừng sáu thành. Đừng nói là ba cái trúc cơ hậu kỳ, cho dù là ba cái trúc cơ viên mãn hắn cũng có tự tin ứng phó. Chỉ là trên người hắn mang theo ngàn năm chú quả, không thích hợp đánh lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thiết cốt phá thiên quyền. Thiết Hạo quát lên một tiếng lớn, song quyền nổi lên kim loại sáng bóng, mang theo thế tối khô lạp hủ đánh phía ba người. Oanh! Cầm đầu tu sĩ vội vàng tế ra phòng ngự pháp khí trong nháy mắt vỡ vụn, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách núi đá, trong miệng máu tươi của phún. Đại ca! Hai người khác kinh hô, vội vàng liên thủ công hướng Thiết Hạo. Thiết Hạo cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, tránh đi công kích, trở tay một quyền đánh vào một người ngực. Giang giác. Xương ngực vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe, tu sĩ kêu kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Người cuối cùng thấy tình thế không ổn, quay người liền chuẩn bị trốn. Muốn đi. Thiết Hạo trong mắt sát ý tăng vọt, cách không đấm ra một quyền, quyền phong như rồng, trực tiếp đem người kia đánh vào lòng đất. Giải quyết xong ba người, Thiết Hạo không dám dừng lại, lập tức tế ra phi kiếm, hướng phía Thiết gia bảo phương hướng vội vã đi. Nhưng mà, sau lưng truy binh khí tức càng ngày càng gần. Hiển nhiên là thừa dịp hắn giải quyết ba tên kia trúc cơ hậu kỳ khoảng cách kéo vào cùng hắn khoảng cách. Đáng chết. Thiết Hạo cắn răng, lần nữa ra tốc. Thiết Hạo ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn giao ra ngàn năm chú quả. Phía sau Thái Cao mang theo một đám tu sĩ theo đuổi không bỏ, khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn. Chương 552, Thiết Sơn đến rút, Hỏa Thủy Đông dẫn. Chương 552, Thiết Sơn đến rút, Hỏa Thủy Đông dẫn. Ngay tại Thiết Hạo sắp bị đuổi kịp lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Tiểu Sơn Tử. Thiết Hạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Người tới chính là Thiết Sơn, hắn bế quan nhiều năm, hôm qua vừa mới xuất quan, liền bị đại ca sát chiến cáo chi Thiết gia bảo tình huống. Lúc này không làm suy nghĩ nhiều, liền lập tức tiến về Không Linh Sơn Mạch, đến đây tiếp ứng. Phụ thân, là ai đã thương ngươi? Ta muốn xé hắn. Thiết Sơn nhìn thấy Thiết Hạo máu me khắp người, lập tức muốn rách cả mí mắt. Thiết Hạo không kịp giải thích, đem hộp ngọc kín đáo đưa cho Thiết Sơn, nhanh, mau dẫn lấy ngàn năm chu quả về Thiết gia bảo. Ta đến cản bọn họ lại. Thiết Sơn tiếp nhận hộp ngọc, trong mắt tràn đầy dãy rủa. Phụ thân, ta đi mau, đây là mệnh lệnh. Thiết Hạo nghiêm nghị quát, quay người đối mặt đuổi theo Thái Cao bọn người. Thiết Sơn cắn răng gật đầu, phụ thân bảo trọng. Hắn quay người liền phải rời đi, lại bị Thái Cao ngăn lại, muốn đi, đem ngàn năm chu quả lưu lại. Cút đi. Thiết Hạo quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh lực sôi trào, một quyền đánh phía Thái Cao. Thái Cao vội vàng ứng đối, bị một quyền này đẩy lui mấy bước, sắc mặt biến hóa. Thiết Hạo, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn dám quát tháo. Thiết Hạo cười lạnh, có phải hay không nỏ mạnh hết đà, ngươi thử một chút liền biết. Hắn quay đầu đối Thiết Sơn quát, còn không mau đi. Thiết Sơn không do dự nữa, quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thiết gia bảo phương hướng vội vã đi. Ngăn lại hắn. Thái Cao gầm thét, mấy tên trúc cơ tu sĩ lập tức truy hướng Thiết Sơn. Thiết Hạo thân hình lóe lên, cản ở trước mặt mọi người, muốn đuổi theo con ta, trước qua ta cái này liên quan. Hắn cả người đầy cơ bắp, thiết cốt kim thân toàn lực vận chuyển, cả người như là một tôn thiết tháp, cản ở trước mặt mọi người. Thiết Hạo, ngươi muốn chết. Thái Cao giận không kìm được, cùng một đám trúc cơ viên mãn tu sĩ liên thủ công hướng Thiết Hạo. Thiết Hạo tuy mạnh, nhưng đối mặt mấy vị cùng giai tu sĩ cùng một đám trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vây công, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Phanh! Một đạo kiếm khí đánh vào Thiết Hạo phía sau lưng, đem hắn đánh cho lảo đảo mấy bước, trong miệng máu tươi của vốn. Ha ha ha! Thiết Hạo, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vương gia nhị tổ cười gằn, trong tay linh kiếm quang mang đại thịnh, thẳng đến Thiết Hạo cổ họng. Thiết Hạo trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại song quyền bên trên, thiết huyết chiến thể. Hán khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt, cơ bắp bành trướng, nổi gân xanh, cả người dường như hóa thành một tôn thiết huyết chiến thần. Bành! Thiết Hạo đấm ra một quyền, cùng Vương gia nhị tổ trong tay linh kiếm đối cứng, càng đem cái này nhị giai thượng phẩm linh khí trực tiếp đánh nát. Cái gì? Vương gia nhị tổ sắc mặt đại biến, vội vàng từ trong nhẫn chứa vật lại lấy ra một thanh. Hôm nay liền để chúng ta chiến thống khoái. Thiết Hạo cùng tiếu một tiếng, thân hình như điện, tại mọi người ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một quyền đều mang phá vỡ sơn liệt thạch chi uy. Ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, liền có hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này sao có thể? Còn thừa trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hãi nhiên thất sắc, trong lúc nhất thời nhao nhao bị Thiết Hạo chiến lược mạnh mẽ dọa đến lui lại. Cái này Thiết Hạo một người đối mặt ba tên trúc cơ viên mãn cộng thêm gần 10 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vây công, lại vẫn có thể trọng thương hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đây là sức chiến đấu cỡ nào? Cái này chiến lực chỉ sợ so Thiết gia đại tổ còn cường hãn hơn không ít, Thiết gia bảo lại ẩn giấu sâu như thế. Hắn chống đỡ không được bao lâu, cùng tiến lên. Vương gia nhị tổ mắt thấy đám người khí thế đê mê, vội vàng chào hỏi đám người vây công. Đám người lấy lại tinh thần, nghĩ đến ngàn năm chu quả giá trị, lại lần nữa xông về Thiết Hạo. Thiết Hạo mặc dù khí thế như hồng, nhưng thi triển thiết huyết chiến thể tiêu hao rất nhiều, tăng thêm quả bất địch chúng, rất nhanh liền chống đỡ không nổi, khí tức bắt đầu bị bại. Thiết Hạo, chịu chết đi. Vương gia nhị tổ nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm về Thiết Hạo tim. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng, dừng tay. Một đạo quyền ảnh phá không mà đến, tinh chuẩn đánh vào Vương gia nhị tổ kiếm phong bên trên, đem nó ngăn lại. Phụ thân. Chỉ thấy Thiết Sơn đi mà quay lại, trong tay còn cầm lấy ngàn năm chu quả. Thiết Hạo thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng cùng phẫn nộ, "Tiểu sát tử, ngươi về tới làm cái gì?" Thiết Sơn trong mắt chiến ý hừng hực, "Phụ thân, ta ha có thể vứt xuống ngươi một người." Thiết Hạo nghe vậy, "Ngươi? Ha ha ha, tốt một cái phụ tử tình thâm. Đã các ngươi phụ tử tình thâm, vậy thì cùng lên đường a." Vương gia nhị tổ cười gần nói. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn bung lên, kiếm khí như sơn băng hải tiêu giống như ép hướng Thiết gia phụ tử. Ngăn lại hắn, "Nếu không ta đem cái này ngàn năm chu quả bóp nát, ai cũng đừng nghĩ được đến." Thiết Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay linh lực phun trào, làm bộ liền phải bóp nát ngàn năm chu quả. Dừng tay. Vương Thái Cao đám người sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn lại Vương gia nhị tổ kiếm khí. "Thiết Sơn, ngươi điên rồi. Ngàn năm chu quả chân quý bực nào, há có thể hủy đi?" Thái Cao nghiêm nghị quát. Thiết Sơn cười lạnh nói, "Phụ thân ta mà chết, cái này ngàn năm chu quả giữ lại làm gì dùng? Không bằng mọi người cùng nhau không chiếm được." Thiết Hạo nhìn xem Thiết Sơn quyết tuyệt thần sắc, trong lòng đã cảm động vừa lo lắng, "Tiểu sư tử, phụ thân, không cần nhiều lời." Thiết Sơn ánh mắt kiên định, "Hôm nay hoặc là chúng ta cùng rời đi, hoặc là ai cũng đừng nghĩ được đến ngàn năm chu quả." Cảnh tượng nhất thời rằng có không xong. Thái Cao bọn người sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Vương gia nhị tổ cùng mọi người có chỗ khác biệt, trong mắt lóe ra như độc xà phong mang. "Thiết Sơn, chuyện gì cũng từ từ. Chỉ cần ngươi giao ra ngàn năm chu quả, chúng ta cam đoan sẽ không lại đối phụ tử các ngươi ra tay." Thái Cao trầm dần ngữ khí. "Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Mong muốn ngàn năm chu quả, có thể. Trước hết để cho phụ thân ta rời đi, ta lưu lại cùng các ngươi cùng nhau." Thiết Sơn cười nhạo một tiếng. "Không được." Thiết Hạo quả quyết cự tuyệt, "Tiểu sư tử, ngươi mang theo chu quả đi, ta đến đoạn hậu." "Phụ thân, ngài thương thế quá nặng." Tái chiến tiếp, Thiết Sơn trong mắt rưng rưng, ngậm miệng. "Đây là mệnh lệnh." Thiết Hạo nghiêm nghị cắt ngang. Ngay tại phụ tử tranh chấp lúc, Vương gia nhị tổ thừa dịp đám người lực chú ý phân tán, lặng yên bấm niệm pháp quyết, một đạo yếu ớt dây tóc kiếm khí vô thanh vô tức đánh út về phía Thiết Sơn cổ tay. Cẩn thận! Thiết Hạo nhạy cảm phát giác, đột nhiên đẩy ra Thiết Sơn, chính mình lại bị kiếm khí xuyên qua bả vai. Hèn hạ! Thiết Sơn muốn rách cả mí mắt, trong tay linh lực bạo dũng liền phải bóp nát chú quả, có thể chuyển tới trước mắt lại đem linh lực thu hồi lại. Dù sao, như thật đem ngàn năm chú quả bóp nát, chỉ sợ mọi người ở đây nhất định phải đem lửa giận vẩy vào hắn cùng phụ thân Thiết Hạo trên thân. Đại gia đừng sợ, hắn không dám bóp nát ngàn năm chú quả. Vương gia nhị tổ quát lớn. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức có chút ý động, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Thiết Sơn trong tay ngàn năm chú quả. Tới lúc này, Thiết Sơn cũng biết dọa không được đám người, lúc này trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đột nhiên hô lớn nói, đã các ngươi mong muốn ngàn năm chú quả, vậy thì cầm đi đi. Dứt lời, hắn cố ý đem chứa ngàn năm chú quả hộp ngọc ném Vương gia nhị tổ. Vừa mới chính là người này nhạy hung nhất, nếu như thế vậy liền cho ngươi. Cái gì? Vương gia nhị tổ trông thấy bay tới hộp ngọc vô ý thức tiếp được hộp ngọc, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn trong nháy mắt minh bạch Thiết Sơn dụ ý, đây là muốn nhường hắn trở thành mục tiêu công kích. Chương 553, loạn chiến kết thúc. Chương 553, loạn chiến kết thúc. Quả nhiên, thái cao đám người ánh mắt lập tức từ Thiết gia phụ tử chuyển hướng Vương gia nhị tổ trong tay ngàn năm chú quả, trong mắt lóe ra tham lam cùng sát ý. Vương đạo hưu, đem ngàn năm chú quả giao ra. Thái cao nghiêm nghị quát, đại gia tỉnh táo, không nên chúng Thiết gia phụ tử châm ngòi kế ly gián, chờ giết bọn hắn, chúng ta suy nghĩ thêm cái này ngàn năm chú quả thuộc về như thế nào. Vương gia nhị tổ đỉnh lấy áp lực, đầu đổ mồ hôi lạnh đề nghị. Nhưng chư vị ngồi ở đây đều không có đồ đần, làm sao tùy tiện bị hắn hồ lập qua. Bớt nói nhảm, giao ra ngàn năm chu quả tất cả đều dễ nói chuyện. Thái cao gầm thét một tiếng. Vương gia nhị tổ trông thấy đám người chậm rãi hướng quanh hắn tụ tới, nội tâm càng thêm giãy giụa. Nguyên bản bọn hắn Vương gia đã bỏ đi tranh đoạt ngàn năm chu quả, mục đích duy nhất là phải tất yếu đem cái này đã hoàn toàn đắc tội yêu nghiệt Thiết Hạo chém giết ở đây. Nhưng hôm nay ngàn năm chu quả nơi tay, cái này khiến nguyên bản đã bỏ đi tâm lại lần nữa sinh động hẳn lên. Dù sao cái này ngàn năm chu quả vốn là hắn Vương gia dẫn đầu phát hiện, cũng khổ tâm chờ đợi sau mấy chục năm sau lúc này mới thành thục, nếu không cái nào đến phiên những người này cướp đoạt. Cuối cùng Vương gia nhị tổ tại đánh giết Thiết Hạo cùng ngàn năm chu quả hai người ở giữa, vẫn là lựa chọn ngàn năm chu quả. Mơ tưởng, cái này ngàn năm chu quả chính là ta Vương gia đồ vật. Vương gia nhị tổ phẫn nộ quát, nếu như thế, kia đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Mọi người cùng nhau xông lên, ngàn năm chu quả có người tài chiếm được. Thái cao gầm thét một tiếng, dẫn đầu hướng Vương gia nhị tổ ra tay. Còn lại tu sĩ thấy thế, cũng nhao nhao thay đổi đồ mâu, vây công Vương gia nhị tổ. Thiết Hạo cùng Thiết Sơn liếc nhau, thừa dịp loạn cấp tốc rút lui. Thiết Sơn đỡ dậy Thiết Hạo, phụ thân, chúng ta đi. Thiết Hạo mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết đây là duy nhất thoát thân cơ hội, cắn răng gật đầu, đi. Thiết gia hai cha con cấp tốc rút lui chiến trường, mà Vương gia nhị tổ thì lâm vào đám người vây công bên trong. Không ra một lát, bị vây công Vương gia nhị tổ trên thân mấy đạo vết thương. Vương đạo hữu, thức thời liền giao ra ngàn năm chú quả, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thái cao âm lãnh nói. Vương gia nhị tổ nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy trước mắt sớm đã không thấy Thiết gia phụ tử thân ảnh. Ngược lại là hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ nhìn chằm chằm, trong đó càng là có vài vị trúc cơ viên mãn tồn tại, hơn nữa còn có liên tục không ngừng trúc cơ tu sĩ gia nhập vào vây công hàng ngũ. Xem ra là đợi không được đại ca bọn hắn đến, đáng hận a. Sớm biết đem cái này ngàn năm chu quả ném ra ngoài đi, bây giờ Thiết Hạo chưa thể lưu lại, ngàn năm chu quả cũng không có thể bảo trụ. Trong lòng của hắn thầm hận Thiết Sơn tính toán, nhưng dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người. Nếu không giao ra chu quả, chỉ sợ hôm nay khó mà thoát thân. Tốt, rất tốt. Đã các ngươi mong muốn, vậy thì cầm đi đi. Vương gia nhị tổ cười thảm một tiếng. Hắn đột nhiên đem hộp ngọc ném đám người dày đặc nhất chỗ, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Ngàn năm chú quả, là ta. Đám người cùng kêu lên kinh hô, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời nhào về phía giữa không trung hộp ngọc, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Phanh, phanh, các loại pháp thuật, pháp khí trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ vượt lên trước bắt lấy hộp ngọc, lại bị ba đạo khác biệt công kích đồng thời đánh trúng sau lưng, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Hộp ngọc rời tay bay ra, lại bị một người khác tiếp được. Cút đi! Mới được hộp ngọc tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân linh lực tăng vọt, đem đến gần ba người đẩy lui. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đắc ý, một đạo hắc ảnh từ lòng đất thoát ra, đúng là một cái nhị giai đỉnh phong TT yêu thú, cắn một cái vào bắp chân của hắn. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hộp ngọc lại lần nữa đổi chủ. Hôn chiến càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều nghe tin chạy tới tu sĩ cùng bị nồng đậm huyết khí hấp dẫn yêu thú gia nhập cuộc hôn chiến này. Một trận chiến này, đánh cho đất trời tối tăm, tham chiến trúc cơ tu sĩ không dưới trên trăm, trong đó tu vi kém nhất đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, trong đó càng là gần một nửa đều là bình thường khó gặp trúc cơ lão tổ. Nếu là Hứa Trường Sinh cũng ở đây lời nói, nhất định có thể nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc, Bách Quả Thành Lâm gia lão tổ Lâm Chấn Thiên, Tô gia lão tổ Tô Đại Hải cùng Viêm Dương Thành Trần gia lão tổ bọn người tất cả đều nhao nhao hiện thân. Có thể nói vì tranh đoạt ngàn năm chú quả, quanh mình hơn phân nửa trúc cơ gia tộc thế lực đều đến đây ý đồ cướp đoạt ngàn năm chú quả. Đám người lẫn nhau chém giết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Nguyên bản trong sáng bầu trời bị các loại linh lực nhiễm đến ngũ thải ban lan, phương viên vài giảm sơn lâm trong lúc kịch chiến hóa thành một biển. Giống. Ngao. Ngay tại hôn chiến càng ngày càng nghiêm trọng tế không có chút nào ngừng lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng chấn thiên động địa thú giống. Đám người động tác cùng nhau trì trệ, chỉ thấy ba đầu hình thể khổng lồ yêu vương từ ba phương hướng tập kích bất ngờ tới, những nơi đi qua núi đá băng liệt, cây cối đổ rạp. Không tốt. Là tam giai yêu vương. Là tam giai yêu vương. Huyền Minh Hổ yêu, mắt đỏ ma viên cùng lưng sắt thương gấu. Mau trốn. Cảnh tượng trong nháy mắt đại loạn. Đối mặt ba đầu tương đương với Kim Đan sơ kỳ yêu vương, cho dù là trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng không có phần thắng chút nào. Mọi người sắc mặt đại biến, lại cũng không lo được tranh đoạt ngàn năm chu quả, nhao nhao tứ tán đảo mệnh. Mau trốn. Trong hỗn loạn, chứa ngàn năm chu quả hộp ngọc không biết bị ai cướp đi, cũng không biết đã rơi vào trong tay ai. Cuối cùng, trận này kinh thiên động địa tranh đoạt chiến, lấy tam gia yêu vương tham gia mà qua loa kết thúc. Không có ai biết ngàn năm chu quả cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Nhưng có thể khẳng định là, tham dự trận chiến này thế lực khắp nơi tất cả đều tổn thất nặng nề. Lần này đại chiến có thể nói là cái này bên trên đến nay trăm năm, phát sinh quy mô lớn nhất trúc cơ tu sĩ hỗn chiến, có không ít chuyện tốt người, đem lần này đại chiến xưng là Không Linh Sơn mạch chu quả chi loạn. Qua chiến dịch này sau, Không Linh Sơn mạch bên trong phương viên mấy vạn dặm không ít trúc cơ gia tộc nguyên khí đại thương, hơn 10 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ vẫn lạc, trên trăm vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mệnh tang hoàn toàn. Mà Hứa Trường Sinh hai cái đối đầu, Vương gia cùng Thiết gia bảo càng là kết không chết không thôi huyết ỉu. Mà hết thảy này kẻ đầu tiêu Hứa Trường Sinh, giờ phút này cũng đã lặng yên về tới Bách Quả thành Hứa phủ. Hắn đứng tại tinh thất phía trước cửa sổ, nhìn qua Không Linh Sơn mạch phương hướng, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. "Phụ thân, tin tức mới nhất truyền đến, ngàn năm chu quả tranh đoạt chiến đã kết thúc." Lúc này Hứa Thiên Thành bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, "Ngàn năm chu quả rơi vào người nào trong tay?" Hứa Trường Sinh quay người hỏi. Hứa Thiên Thành lắc đầu, không người biết được ngàn năm chu quả cuối cùng rơi vào tay người nào. Chỉ biết là tham chiến thế lực khắp nơi đều tổn thất nặng nề, chỉ là vẫn lạc trúc cơ viên mãn tu sĩ liền có hơn 10 vị, trúc cơ hậu kỳ càng là mấy lần có thừa, hiện tại toàn bộ thế lực chung quanh đều chấn động. Hứa Trường Sinh nghe vậy, con ngươi hơi co lại, lại thảm liệt như vậy. Hắn mặc dù ngờ tới sẽ có một trận đại chiến, nhưng không nghĩ tới sẽ kịch liệt tới loại trình độ này. Phụ thân nguyên bản tình huống bình thường là sẽ không có nhiều như vậy tổn thương, có thể cuối cùng xuất hiện ba đầu tam gia yêu vương, cái này tam gia yêu vương gia nhập chiến trường sau cùng như sói nhập bầy cừu, lúc này mới dẫn đến có đông đảo tu sĩ vẫn lạc. Hiện tại có không ít người đem lần này hỗn chiến xưng là Không Linh Sơn mạch chu quả chi loạn. Hứa Thiên Thành giải thích nói. Chương 554, Không Linh Sơn chu quả chi loạn chương 554. Không Linh Sơn chu quả chi loạn, Không Linh Sơn mạch chu quả chi loạn a. Đối với mình đưa tới cái này chỗ chiến loạn, Hứa Trường Sinh cũng không có cảm giác được bất kỳ hổ thẹn. Hắn bất quá là đem ngàn năm chu quả tin tức tản mở mà thôi, chân chính kẻ đầu têu ngược lại là những tu sĩ kia trong lòng tham lam mà thôi, chết cũng trách không được hắn. Huống chi, tu tiên vốn là cùng tiến đấu, đấu với đất, đấu với người, có chỗ tổn thương khó tránh khỏi. Kỳ thật trình độ nào đó tạo thành lần này đại chiến thảm liệt như vậy trình độ, tham gia trúc cơ tu sĩ nhiều như thế thiết hạo cũng có khó có thể dùng từ chối trách nhiệm. Dù sao nếu không phải Thiết Hạo cầm lấy ngàn năm chu quả trốn vào mê hồn cốc bên trong dòng dã một ngày một đêm, làm sao dẫn đến có như thế nhiều thế lực trúc cơ tu sĩ chạy đến? Phải biết, tin tức truyền bá cũng là có nhanh chậm. Nhận được tin tức rất nhiều thế lực cũng biết bù trừ lẫn nhau hơi thở có độ tin cậy cùng giá trị làm phán xét, mà hết thể này đều cần thời gian. Thường ngày cũng không ít không thể so với ngàn năm chu quả giá trị kém bảo vật xuất thế, nhưng cơ hồ đều là chỉ có mấy nhà thế lực tại tranh đoạt. Cho dù có người cố ý truyền bá, đợi đến thế lực khác kịp phản ứng lúc, bảo vật cũng sớm đã bị mang về nhà trong tộc, tự nhiên dẫn phát không được loại cấp bậc này hỗn chiến. Hứa Trường Sinh trầm mặc một lát sau, đột nhiên khẽ cười một tiếng, như thế một tin tức tốt. Trận này từ hắn một tay bày kế ngàn năm chu quả chi loạn hiệu quả viễn siêu mong muốn. Hứa Thiên Thành nghi ngờ nói, ý của phụ thân là, qua chiến dịch này sau, xung quanh rất nhiều thế lực đoán chừng đều muốn yên lặng một đoạn thời gian rồi. Hơn nữa, cái này cũng cho chúng ta những này thực lực còn yếu trúc cơ gia tộc một cái cơ hội bùng lên. Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy. Sau đó hắn tiếp tục hỏi, đúng rồi, Thiên Diệp Thành Vương gia cùng Thiết gia bảo tình huống thương vong như thế nào? So sánh thế lực khác, Hứa Trường Sinh vẫn tương đối để ý hai cái này thế lực. Nói đến, lần này cũng là trùng hợp, hắn hai cái thế lực đối địch vẫn là vừa vặn đối đầu, lúc này mới cho hắn phá rối cục diện cơ hội. Nếu là lần này tranh đoạt ngàn năm chu quả ngay từ đầu chỉ có người của Vương gia, như vậy không nghi ngờ gì cục diện này là quấy bất loạn. Hứa Thiên Thành trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, nói rằng, hồi phụ thân, căn cứ số liệu Vương gia năm vị trúc cơ viên mãn lao tổ bên trong, trong đó tam tổ vẫn lạc, nhị tổ tứ tổ ngũ tổ trọng thương, chỉ có Vương gia đại tổ chịu một chút vết thương nhẹ. Đến mức Thiết gia bảo tình huống bên kia thì tốt hơn không ít, tạm thời chưa có trúc cơ tu sĩ vẫn lạc. Chỉ có Thiết gia nhị tổ cùng Thiết gia lục tổ Thiết Hạo trọng thương, những người còn lại đều là vết thương nhẹ. Còn có, nghe nói lúc đầu Thiết gia là có cơ hội đem ngàn năm chu quả mang về Thiết gia bảo. Nhưng tối hậu quan đầu Thiết gia lục tổ Thiết Hạo nhi tử Thiết Sơn đống nhiên xuất hiện, đem ngàn năm chu quả vứt cho Vương gia nhị tổ, lúc này mới đã dẫn phát đến tiếp sau đại hỗn chiến. Hứa Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt lộ ra tràn đầy sắc khí, "Thiết Sơn, quả nhiên ngươi tại Thiết gia bảo. Mau đem ngươi biết, ý càng giảng thuật một lần, ta muốn biết tất cả chi tiết." Hứa Thiên Thành không dám thất lễ, liền tranh thủ chính mình biết liên quan tới Thiết Sơn chuyện từng cái nói tới. Sau khi nghe xong, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Nếu là có thể tức thời xuất hiện tại mang theo ngàn năm chu quả Thiết Sơn trước mặt, bằng vào hắn thực lực hôm nay, đủ để đánh bại Thiết Sơn. Đến lúc đó ngàn năm chu quả không chỉ có sẽ rơi vào tay hắn, quan trọng nhất là Thiết Sơn tỷ lệ lớn liền không thể mang theo ngàn năm chu quả trở về cứu Thiết Hạo, như thế Thiết Sơn phụ thân Thiết Hạo rất có thể sẽ bị đám người vây công đến bất lạc. Đáng tiếc a, bỏ qua tốt nhất trừ bỏ Thiết Hạo bực này cường địch thời cơ. Bất quá, rất nhanh Hứa Trường Sinh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Cho dù hắn không có trước tiên rời đi, cũng chưa chắc có như thế nghịch thiên vật khí, vừa bản tại thời cơ tốt nhất xuất hiện. Ngược lại là lưu lại, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra thủ này chỉ có thể đột phá kim đan sau khả năng báo. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nguyên bản hắn nghĩ đến chỉ cần đột phá trúc cơ viên mãn, lấy chiến lực của mình đủ để quét ngang một cái trúc cơ gia tộc. Nhưng ở trước đó trong sơn cốc kiến thức đến Thiết Hạo chiến lược sau, Hứa Trường Sinh ý thức được Thiết Hạo đồng dạng có cực mạnh chiến lực. Tuy nói hai người nếu là cùng chỗ trúc cơ viên mãn, Hứa Trường Sinh có tuyệt đối tự tin một đối một đánh bại Thiết Hạo. Nhưng nếu là tăng thêm Thiết Gia Bảo còn lại trúc cơ viên mãn, vậy hắn liền không nhất định là đối thủ. Nhìn xem phụ thân khi thì phẫn nộ lúc mà tiếp nối lại khi thì kiêng kỵ biểu lộ, Hứa Thiên Thành nhịn không được dò hỏi, "Phụ thân, cái này Thiết Sơn là người phương nào? Cùng phụ thân có thù?" Hứa Trường thần sắc bình tĩnh hồi đáp, "Thiên Thành, ngươi còn nhớ rõ 20 năm trước, ta cùng ngươi Văn Thiến Di nương cùng nhau tham gia kia Thanh Nham thành đấu giá hội chuyện." Hứa Thiên Thành nhẹ gật đầu, "Đương nhiên nhớ kỹ, lần kia đấu giá hội xuất hiện không ít đồ tốt, phụ thân không chỉ có đập đến hai cái trúc cơ đan còn có một bản nhị giai thượng phẩm thanh minh kiếm quyết. Bất quá, phụ thân cùng Nhiếp Di nương dường như giống như tại trên đường trở về bị cấp tu tập kích, bản thân bị trọng thương trở về. Thế chẳng lẽ tập kích phụ thân cùng Nhiếp Di nương chính là người này?" Nói nói, Hứa Thiên Thành bỗng nhiên lớn tiếng lên. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, "Không sai, chính là người này tập kích ta cùng Văn Thiến." Hứa Thiên Thành nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, "Phụ thân, thù này không báo không phải có tử. Kia Thiết Sơn như thế làm việc, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội mạnh mẽ giáo huấn hắn." Hứa Trường Sinh vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, "Yên tâm, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Thiết Gia Bảo mặc dù qua chiến dịch này có chỗ tổn thương, nhưng cũng không thương gần độ cốt. Chúng ta muốn tiếp tục giấu tài, chờ ta đột phá tới Kim đăng kỳ, nhất định phải nhường Thiết Gia Bảo trả giá đắt, nhường Thiết Sơn nợ máu trả bằng máu." Dứt lời, Hứa Trường Sinh ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, toàn thân sát ý nổi lên. Hứa Thiên Thành cảm nhận được trên thân phụ thân tán phát lạnh thấu xương sát ý, không khỏi trong lòng run lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân tức giận như thế một mặt, nhưng rất nhanh lại cảm thấy một hồi an tâm, có dạng này một cái cường đại lại ổn trọng phụ thân tại, Hứa gia lo gì không thể hưng thịnh. "Phụ thân, ta hiểu được. Ta sẽ tiếp tục lưu ý Thiết Gia Bảo cùng Vương gia tin tức, có bất kỳ tin tức trọng yếu đều sẽ trước tiên bẩm báo." Hứa Thiên Thành trịnh trọng nói rằng. Hứa Trường Sinh thu liễm sát ý, khẽ gật đầu, "Không sai. Mặt khác, trong khoảng thời gian này ngươi phải tăng cường đối gia tộc tử đệ bồi dưỡng. Qua chiến dịch này, thế lực chung quanh cách cục chắc chắn một lần nữa tẩy bài, ta Hứa gia muốn bắt lại cơ hội này." "Vâng, phụ thân." Hứa Thiên Thành cung kính đáp ứng, lập tức nhớ tới cái gì, lại nói, "Đúng rồi phụ thân, Lâm Tô hai nhà lần này ngàn năm chu quả chi loạn bên trong cũng có chỗ tham dự. Lâm gia phái ra Lâm Chấn Tiên lão tổ cùng ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Tô gia thì là Tô Đại Hải lão tổ dẫn đội. Theo truyền về tin tức, Lâm gia một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vẫn lạc, Lâm Chấn Tiên lão tổ vết thương nhẹ. Tô gia thì tổn thất càng lớn, Tô Đại Hải lão tổ trọng thương, tùy hành ba vị trúc cơ tu sĩ hai chết một tổn thương." "A." Hứa Trường Sinh lông mày nhíu lại, "Tô gia lần này tổn thất không nhỏ a." "Đúng vậy, phụ thân. Tô gia vốn là nội tình không bằng Lâm gia, bây giờ lại hao tổn như thế hai tên trúc cơ hậu kỳ chiến lực, chỉ sợ mong muốn lại tranh đoạt bách quả thành đệ nhất gia tộc địa vị trong thời gian ngắn đã là không thể nào. Hơn nữa tự Tô gia vẫn lạc hai tên trúc cơ hậu kỳ tin tức truyền ra, ta xem gia tộc khác dường như trong bóng tối chuẩn bị thứ gì, giống như là chuẩn bị một lần nữa chia cắt cái này bách quả thành lợi ích." Hứa Thiên Thành phân tích nói. Chương 555, cường hóa tứ phẩm linh căn dòng dõi. Chương 555, cường hóa tứ phẩm linh căn dòng dõi. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, nói rằng, "Này cũng phù hợp những người này phong cách hành sự, Tô gia bây giờ thế yếu, có hành động cũng là trong dự liệu." "Phụ thân nói phải." Bất quá Hứa Thiên Thành đồng ý nói. "Bất quá cái gì?" Hứa Trường Sinh hỏi. Hứa Thiên Thành do dự một chút, "Phụ thân, ta Hứa gia đã có không ít trúc cơ tu sĩ, Tô gia tổn thất hai tên trúc cơ hậu kỳ, nếu bản về thực lực ta Hứa gia thực lực bây giờ đã không kém hơn Tô gia, tăng thêm phụ thân ngài phù đạo tạo nghệ, ta Hứa gia tại tu tiên bách nghệ bên trên nội tình đã không kém hơn một chút uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc. Chúng ta muốn hay không?" Hứa Trường Sinh khoát qua tay, ngắt lời hắn, "Thiên Thành, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một tú tại Lâm Phong tất nhiên phá vỡ chi. Ta Hứa gia quật khởi quá nhanh, nhưng thực lực còn chưa đủ, như lúc này liền phong mang tất lộ, chỉ có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhất là Lâm gia, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn một cái thế lực mới uy hiếp bọn hắn địa vị." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Huống hồ, chúng ta Hứa gia hiện tại chân chính địch nhân là Thiết gia Bảo cùng Vương gia. Tại không thể đối kháng chính diện hai nhà này trước đó, không thích hợp tại Bách Quả thành bộc lộ ra lai lịch chân chính." Hứa Thiên Thành giật mình, "Phụ thân mưu tính sâu xa, Thiên Thành minh bạch." Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, "Đi thôi." "Vâng, phụ thân." Hứa Thiên Thành cung kính sau khi hành lễ rời khỏi tinh thất. Chờ Hứa Thiên Thành sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh một mình xếp bằng ở trong tinh thất, lâm vào trầm tư. Thiết gia Bảo, Thiết Sơn, hắn thấp giọng nỉ non hai cái danh tự này, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Lần này ngàn năm chu quả chi loạn, mặc dù không thể diệt trừ Thiết Hạo cái này cường địch, nhưng cũng làm cho Thiết Gia Bảo cùng Vương gia kết thành tử địch, lại thêm Tiêu Giao Cốc, Thiết Gia Bảo tương đương với ngắn ngủi mấy năm ở giữa đồng thời đắc tội hai đại kiếm đạo trúc cơ gia tộc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thiết Gia Bảo hẳn là không bao lớn tinh lực đặt ở tìm kiếm Tiêu Viêm Hạ Lạc Ca, dù sao Vương gia cùng Tiêu Giao Cốc có thể đều không phải bình thường trúc cơ thế lực. Hứa Trường Sinh suy tư, khóe miệng có chút dương lên. Những ngày tiếp theo, Hứa phủ tất cả như thường. Hứa Trường Sinh càng là toàn thân tâm đầu nhập vào tu luyện cùng những đan đạo phù đạo bên trong. Ban ngày nghiên cứu thiên phù bí điển luyện chế các loại nhị giai phù lục, ban đêm thì tu luyện kiếm quyết, tăng lên chiến lực. Càng là sẽ rút ra không ít thời gian, cùng An Nhan Tịch cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận đan đạo. Đồng thời, Hứa Trường Sinh cũng không có buông lỏng đối với ngoại giới tin tức chú ý, định kỳ tìm Hứa Thiên Thành hiểu rõ Bách Quả Thành cùng Thiết Gia Bảo các gia tộc độc tính. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt 3 năm qua đi. Ban đêm, Bách Quả Thành Hứa phủ. Đinh, kiểm tra tới mẫu thể là thất phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi linh căn? Sơ cấp cường hóa, 10.000 linh thạch dòng dõi là lục phẩm linh căn trung cấp cường hóa, 100.000 linh thạch dòng dõi là ngũ phẩm linh căn cao cấp cường hóa, 1.000.000 linh thạch dòng dõi là tứ phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi thiên phú? Kiểm tra tới có thể di truyền thiên phú, linh thực, phù đạo, kiếm đạo, luyện thể, đan đạo chịu mẫu thể hạn chế, linh thực, phù đạo, kiếm đạo, luyện thể nhiều nhất cường hóa đến tam tinh, đan đạo nhiều nhất cường hóa đến ngũ tinh. Nghe trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, Hứa Trường Sinh tràn đầy dục hỏa trong mắt lóe lên một tia thanh minh. Hắn cũng không có quên đêm nay tìm Nhan Tịch mục đích chủ yếu nhất chính là tiếp tục là Hứa gia góp một viên bạch. Dù sao kế lần trước cường hóa dòng dõi vẫn là 15 năm trước chuyện. Trước đây ít năm bởi vì Hứa Trường Sinh mua sắm thiên phù mật điển hao tốn không ít linh thạch, đưa đến trong tay tích lũy linh thạch không nhiều. Bây giờ có nhiều năm tích lũy, Hứa Trường Sinh người trong túi trữ vật đã góp nhặt hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng là thời điểm đến một đợt đại cường hóa, không phải linh thạch thả trong túi trữ vật đều muốn mốc meo. Tại Hứa Trường Sinh kế hoạch bên trong, hắn dự định tiếp tục đi tinh anh lộ tuyến, lần này tích lũy 100 vạn linh thạch, mục đích đúng là muốn đem dòng dõi linh căn cường hóa thành tứ phẩm linh căn, mà không còn là lựa chọn ngũ phẩm linh căn. Ngũ phẩm linh căn mặc dù cũng là thiên tài, nhưng cùng tứ phẩm linh căn chênh lệch không ít. Phải biết tứ phẩm linh căn chỉ cần không nửa đường bất lạc, cho dù là không có kết kim đan cùng thiên đạo trúc cơ linh vật phụ trợ, cũng cơ hội là có thể dựa vào nhiều lần xung kích kim đan bình cảnh, từ đó thành tiểu kim đan. Bất quá, đối lập, cường hóa một cái giá lớn cũng là cao hơn, chỉ là cường hóa linh căn liền cần 100 vạn linh thạch. Nếu là còn phải tăng thêm thiên phú, vậy thì không ngừng 100 vạn. Dựa theo hệ thống phương thức tính toán, tứ phẩm linh căn lục tinh thiên phú lời nói cần tốn hao 5.000.000 hạ phẩm linh thạch. Bất quá hiển nhiên, bất luận là linh thạch vẫn là cường hóa hạn mức cao nhất tất cả đều không đạt được yêu cầu này. Tiếp lấy liền hạ một cái cấp bậc, tứ phẩm linh căn ngũ tinh thiên phú, như vậy cường hóa thì cần muốn 200 vạn hạ phẩm linh thạch, cường hóa hạn mức cao nhất cũng là phù hợp, bất quá Hứa Trường Sinh lại không có nhiều linh thạch như vậy. Như thế, cường hóa lựa chọn chỉ có tứ phẩm linh căn tứ tinh trở xuống thiên phú. Cuối cùng, trải qua Hứa Trường Sinh thời gian dài suy nghĩ, hắn quyết định từ bỏ lựa chọn tứ tinh đan đạo, ngược lại lựa chọn tam tinh luyện thể. Dù sao, đan đạo thiên phú tuy tốt, nhưng Hứa gia trước mắt càng cần chính là có thể nhanh chóng tăng lên chiến lược dòng dõi. Mà luyện thể thiên phú có thể trực tiếp tăng cường dòng dõi sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực, phối hợp với tứ phẩm linh căn, có thể càng nhanh vượt khởi, tại trước mắt thế cục hạ càng là thật hơn dùng. Tiếp theo còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là tam tinh luyện thể thiên phú đối với hắn có tác dụng cực lớn. Mà tứ tinh đan đạo đối với hắn cái này đã có ngũ tinh đan đạo thiên phú tới nói, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Lựa chọn cao cấp cường hóa, tứ phẩm linh căn, lại lựa chọn tam tinh luyện thể thiên phú. Hứa Trường Sinh ở trong lòng mặc niệm. Đinh, kiểm tra đến lần này cường hóa cần 101 vạn năng lượng, phải chăng tự động hấp thu linh thạch? Tứ phẩm linh căn tứ tinh thiên phú cần 110 vạn linh thạch. Hấp thu. Đinh, linh thạch hấp thu hoàn tất, cường hóa thành công. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, Hứa Trường Sinh trong túi trữ vật linh thạch trong nháy mắt giảm bớt 101 vạn, nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Tứ phẩm linh căn tăng thêm tam tinh luyện thể thiên phú, đứa nhỏ này tương lai nhất định bất phàm. Đáng tiếc, luyện thể chỉ có thể cường hóa tới tam tinh. Hứa Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật Hứa Trường Sinh thử qua cường hóa nhiều cái thiên phú, thế nhưng là làm sao chỉ có thể lựa chọn một cái này khiến hắn một hồi thất vọng. Bất quá có lẽ chờ hắn đột phá kim đan, hệ thống lần nữa thăng cấp một lần, vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng đi. Lúc này, dưới thân An Nhan Tịch cảm nhận được Hứa Trường Sinh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nghi ngờ, "Phu quân, thế nào?" Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, dịu dàng cười một tiếng, "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện thú vị trong lòng vui vẻ." "A, phu quân có thể hay không cáo chi Nhan Tịch, Nhan Tịch cũng muốn nghe một chút." An Nhan Tịch mềm mại nói. "Ha ha ha, tự nhiên không có vấn đề, bất quá nghe thấy không thể được a." "Nhan Tịch, chúng ta muốn những này đều thực tiễn lên." Hứa Trường Sinh cười to nói. An Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức minh bạch Hứa Trường Sinh ý tứ, nói khẽ, "Ân à, một đêm này, Hứa Trường Sinh phá lệ ra sức, thề phải đem cái này 101 vạn linh hoa đá đến đăng giá." Cùng lúc đó, Huyền Linh Tông bên trong Nhiếp Văn Thiến cùng Hứa Niệm Ly chỗ trong động phủ tràn ngập một hồi lo lắng chi tình. "Cái gì? Ngươi muốn đi vào Long Huyết bí cảnh?" Nhiếp Văn Thiến khó có thể tin thanh âm trong động phủ vang lên. Chương 556, Long Huyết bí cảnh. Chương 556, Long Huyết bí cảnh. "Đúng vậy đương, ta muốn tham gia Long Huyết bí cảnh thí luyện." Hứa Thiên Thiến thanh âm kiên định mà hữu lực. Nhiếp Văn Thiến cau mày, nghiêm nghị quát, "Không được, việc này ta không đồng ý." "Mẹ?" Còn không đợi Hứa Thiên Thiến mở miệng thì cậu, Nhiếp Văn Thiến nói lần nữa, "Thiên Thiến, ngươi có biết Long Huyết bí cảnh ý vị như thế nào?" Long Huyết bí cảnh chính là toàn bộ Huyền Linh Tông hung hiểm nhất luyện khí kỳ bí cảnh bên trong có lấy thượng cổ hung thú Long Huyết tổ ngạc. Long Huyết này tổ ngạc tại ngoại giới chính là tứ giai yêu thú, liền Huyền Linh Tông những thái thượng trưởng lão này đều không phải là đối thủ, mà nhưng ngươi còn nghĩ đi cái này Long Huyết bí cảnh. Nói xong, Nhiếp Văn Thiến sắc mặt đều có chút trắng, hiển nhiên là bị tức, "Nương, như lời ngươi nói ta đều biết. Bất quá Long Huyết này tổ ngạc tuy là tứ giai, nhưng ở trong bí cảnh lại bị áp chế tới nhất giai đỉnh phong trình độ." Hứa Thiên Thiến mở miệng giải thích. Nhưng mà, Nhiếp Văn Thiến nghe xong lại ngược lại càng thêm phẫn nộ nói rằng, "Mặc dù là như thế kia Long Huyết tổ ngạc cũng có chiến lực cũng không phải là các ngươi những này luyện khí kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Phải biết những năm gần đây không biết nhiều ít Huyền Linh Tông đệ tử chết thảm tại Long Huyết này tổ ngạc trên tay. Trong đó thảm nhất một lần thuộc về lần thứ nhất Long Huyết bí cảnh mở ra lúc, hơn bạn luyện khí tu sĩ không biết tự lượng sức mình, nghĩ đến hợp lực đánh giết Long Huyết này tổ ngạc, kết quả đám người thương vong thảm trọng, ngay cả ngay lúc đó nhân bảng đệ nhất ngoại môn tiên tài đều vẫn lạc nơi này. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi một chút ngươi Niệm Ly tỷ tỷ. Nhiếp Văn Tiến nói, đưa mắt nhìn sang một bên Hứa Niệm Ly. Hứa Niệm Ly gật gật đầu, hồi tưởng vài thập niên trước tiến vào Long Huyết Bí cảnh tao ngộ, nàng đến nay vẫn có chút nghĩ mà sợ. Năm đó nếu không phải nàng vận khí tốt, tăng thêm nàng một mực cầu lấy, nếu không cũng không có ngày hôm nay. Thiến Tiến muội muội, Văn Tiến tỷ tỷ nói không sai. Long Huyết Bí cảnh hung hiểm dị thường, năm đó ta liền bị tông môn cưỡng chế từng tiến vào kia Long Huyết Bí cảnh, lúc ấy cách bên trên khoảng cách 10 dặm xa xa gặp qua kia Long Huyết tổ ngạc một mặt, chỉ là một cái liền dọa đến ta hoang mang lo sợ, run như cầy sấy, đến nay hồi tưởng lại còn sợ hãi không thôi. Cho dù là ngoại môn đệ tử bên trên nhân bảng tinh anh tiến vào, cũng là cựu tử nhất sinh. Ngươi tuy nói bây giờ cũng là ngoại môn bên trên nhân bảng bên trên sắp xếp thứ 11, nhưng tiến vào Long Huyết Bí cảnh không thể nghi ngờ là nguy hiểm trùng điệp, nếu không ngươi liền nghe mẹ ngươi, vẫn là đừng đi mạo hiểm. Huống chi việc này liền xem như phụ thân biết, tin tưởng cũng là không nguyện ý để ngươi mạo hiểm tiến vào cái này Long Huyết Bí cảnh. Hứa Niệm Ly cũng là đối với Hứa Thiên Tiến khuyên nhủ. Nghe được Hứa Niệm Ly cùng Nhiếp Văn Tiến hai người song trọng khuyên can, Hứa Thiên Tiến cũng là không khỏi có chút do dự, Niệm Ly tỷ tỷ, kia Long Huyết Bí cảnh bên trong Long Huyết tổ ngạc thật sự có nguy hiểm như vậy à? Nghe được Thiên Tiến hỏi thăm, Hứa Niệm Ly vội vàng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, mẹ ngươi vừa mới nói không sai, lúc trước ta cùng một chỗ tiến Long Huyết Bí cảnh một lần, kia nhân bảng đệ nhất thiên tài, hắn cũng là bởi vì tự đại cuồng vọng, mong muốn khiêu chiến Long Huyết tổ ngạc. Kết quả cùng kia Long Huyết tổ ngạc giao thủ mấy chiêu sau bị đánh bại bỏ mình, đến nay liền thi cốt đều chưa tìm tới. Phải biết hắn không chỉ có lấy cực mạnh thiên phú còn có không tầm thường chiến đấu linh thể, nhưng kết quả cũng không phải kia Long Huyết tổ ngạc đối thủ. Ngay cả tông môn đều cầm Long Huyết này tổ ngạc không có một tia biện pháp, chỉ có thể đem cái này Long Huyết bí cảnh định thời gian mở ra, tùy ý dưới trướng đệ tử tiến vào mạo hiểm tầm bảo. Dù vậy hàng năm đều có không ít cùng ngươi ý nghĩ như thế tông môn thiên tài, muốn đi vào Long Huyết bí cảnh mạo hiểm thu hoạch được cơ duyên. Nhưng cơ hồ mỗi lần tiến vào bên trong tông môn đệ tử thương vong đạt 6 thành, chỉ có số ít người mới có thể sống sót. Hứa Thiên Tiến nghe xong Hứa Niệm Ly giảng thuật, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh lại kiên định, Niệm Ly tỷ tỷ, mẫu thân, ta biết các ngươi là vì ta tốt, nhưng lần này Long Huyết bí cảnh mở ra, với ta mà nói là cái cơ hội khó được. Nhiếp Văn Tiến vội la lên, cơ hội gì đáng giá ngươi lấy mạng đi cược? Hứa Thiên Tiến hít sâu một hơi, nương, ta nếu là không mạo hiểm đi cái này Long Huyết bí cảnh kia trúc cơ lúc như thế nào có thiên đạo trúc cơ linh vật thành tựu thiên đạo trúc cơ? Nếu không thể thành tựu thiên đạo trúc cơ, kia cho dù ta là ngũ phẩm linh căn, tương lai cũng chưa chắc có thể đột phá kim đan. Lần này trùng hợp ta nghe nói Long Huyết bí cảnh bên trong kia Long Huyết tổ ngạc nơi ở xung quanh sinh trưởng không ít Long Huyết quả cùng Long Huyết thảo, ta nếu là có thể đến may mắn được đến một cái, như vậy thiên đạo trúc cơ có hy vọng, tương lai sẽ đột phá kim đan cũng không đáng nói. Hồ nháo. Nhiếp Văn Tiến tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi có biết kia Long Huyết quả liền sinh trưởng ở Long Huyết tổ ngạc ngủ say phụ cận, một tên cũng không để lại ý, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Những năm gần đây có nhiều người tông môn đệ tử chết tại nơi này quả lòng tham phía trên, ít thì mấy trăm nhiều thì hơn ngàn. Nhưng có thể thành công lấy được Long Huyết quả chỉ có một người mà thôi. Ngươi chẳng lẽ liền lấy ngươi tính mạng của mình cược cái này một phần ngàn xác suất sao? Lúc này, một bên Hứa Niệm Ly khi biết Hứa Thiên Tiến tiến vào Long Huyết bí cảnh đúng là vì Long Huyết quả, cũng là càng thêm cực lực khuyên can nói, đúng vậy a Thiên Tiến muội muội, ngươi bây giờ đã là nhân bảng thứ 11, tiền đồ vô lượng, làm gì mạo hiểm như vậy? Ta chắc chắn chờ ngươi tu luyện tới trúc cơ viên mãn lúc, phụ thân khẳng định sẽ vì ngươi đột phá kim đan nghĩ biện pháp. Hứa Thiên Tiến trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, mẫu thân, Niệm Ly tỷ tỷ, các ngươi nhưng biết vì sao ta có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm từ nhân bảng trăm tên có hơn bọn tới thứ 11. Không chờ hai người trả lời, nàng tiếp tục nói, không chỉ có là bởi vì ta trên kiếm đạo có thiên phú, càng là ta một mực tại cố gắng tu luyện. Chỉ có không ngừng cố gắng, mới có cơ hội siêu việt người khác. Bây giờ Long Huyết bí cảnh mở ra, đây chính là ta siêu việt đi tại ta phía trước những người kia cơ hội. Ta như bỏ lỡ, như vậy đã định trước chỉ có thể địa đạo trúc cơ, ta không muốn cả một đời thường thường không có gì lạ, vậy ở trúc cơ kỳ. Coi như Long Huyết tổ ngạc lại nguy hiểm, coi như chỉ có một phần ngàn xác suất, ta cũng nghĩ liều mạng. Tựa như mẫu thân trước đó cùng ta nói tới, tu sĩ chúng ta làm giành giật từng giây, bắt lấy mỗi một tia tăng thực lực lên cơ hội, chỉ có như vậy, khả năng dòm ngó kia đại đạo tiên đồ. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly bị nàng trấn trụ, nhất thời không phản bắt được. Nhiếp Văn Tiến hốc mắt phím hồng, thanh âm nghẹn nào, người đứa nhỏ này, làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu. Hứa Thiên Tiến đi lên trước, ôm lấy Nhiếp Văn Tiến, nương, ngài đừng lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Ta có lòng tin có thể còn sống trở về, sư phó nàng thế nhưng là cho ta một chương bảo mệnh át chủ bài. Như chuyện không thể làm, ta cũng biết lập tức rút đi. Nhưng cơ hội lần này, ta thực sự không muốn bỏ qua. Nhiếp Văn Tiến nhìn xem Hứa Thiên Tiến kiên định bộ dáng, trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng lại biết không cách nào khuyên can, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mà thôi, ngươi trưởng thành cánh cũng cứng rắn, nương cũng ngăn không được ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nương còn có ngươi phụ thân cùng Hứa ra tất cả mọi người đang chờ ngươi an toàn trở về. Tiếp lấy nàng vẫn là không yên lòng, từ trong túi chữ vật lấy ra ba tấm phụ lục, đây là ta tồn tại một chút át chủ bài, ba tấm chuẩn tam giai phụ lục, ngươi mang ở trên người phòng thân. Tuy nói tại bí cảnh bên trong không phát huy ra uy lực của nó, nhưng tóm lại là hữu dụng. Hứa Thiên Thiến kinh ngạc nói, chuẩn tam giai phụ lục, cái này quá chân quý. Chương 557, Hứa Trường Sinh lo lắng, tiến vào bí cảnh. Chương 557, Hứa Trường Sinh lo lắng, tiến vào bí cảnh. Nhiếp Văn Thiến cường ngạnh đem ba loại chuẩn tam giai phụ lục kín đáo đưa cho nàng, cầm lấy. Như không dùng, trở về đưa ta chính là. Hứa Niệm Ly thấy thế, cũng từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, Thiến Thiến muội muội, đây là ta trong tông môn đổi lấy một cái pháp khí hộ thân, có thể ngăn cản bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, Thiên Thiến muội muội cũng cùng nhau mang theo a. Hứa Thiên Thiến cảm động tiếp nhận, ta ơn niệm ly tỷ tỷ. Nhiếp Văn Thiến lại dặn dò, nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Nếu ngươi có chuyện bất trắc, ta như thế nào hướng phụ thân ngươi bàn giao? Hứa Thiên Thiến trọng trọng gật đầu, mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Nửa tháng sau, khoảng cách Long Huyết Bí Cảnh mở ra hiệu rõ ngày. Bách Quả Thành, Hứa phủ bên trong, Hứa Trường Sinh ngay tại chế phủ thất bên trong dốc lòng vẽ phủ lục. Đột nhiên, trong tay hắn phủ bút có chút dừng lại, mày nhăn lại. Kỳ quái, vì sao những ngày này luôn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung? Đang lúc hắn suy tư lúc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Phụ thân, Huyền Linh Tông có khẩn cấp đưa tin. Hứa Thiên Thành thanh âm xuyên thấu qua cửa truyền đến. Hứa Trường Sinh trong lòng siết chặt, vội vàng buông xuống phủ bút, tiến đến. Hứa Thiên Thành đẩy cửa vào, trong tay bưng lấy một cái lóe ra thanh quang đưa tin ngọc giản. Phụ thân, đây là Văn Tiến Di nương thông qua đặc thù con đường truyền đến khẩn cấp ngọc giản. Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, sắc mặt đổi biến. Thiên Tiến phải vào Long Huyết Bí Cảnh. Trong ngọc giản, Nhiếp Văn Tiến nói rõ chi tiết Hứa Thiên Tiến quyết định, cùng Long Huyết Bí Cảnh trình độ hung hiểm. Hứa Trường Sinh trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Phụ thân, Long Huyết Bí Cảnh là địa phương nào? Thiên Tiến muội muội sẽ có nguy hiểm không? Hứa Thiên Thành lo âu hỏi. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, Long Huyết Bí Cảnh là Huyền Linh Tông trưởng khống một chỗ hung hiểm bí cảnh, bên trong có tứ giai thượng cổ yêu thú Long Huyết Tổ Ngạn. Mặc dù áp chế tu vi, nhưng chiến lực vẫn như cũ viễn siêu luyện khí tu sĩ. Cái gì? Kia Thiên Tiến muội muội chẳng phải là Hứa Thiên Thành sắc mặt đại biến? Hứa Trường Sinh đứng người lên, sắc mặt hết sức khó coi, ở trong phòng đi qua đi lại. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình cái này nữa nhi lại vì một cái chỉ là thiên đạo trúc cơ linh vật, liền mạo hiểm đi bực này nguy hiểm bí cảnh. Thật là một chút cũng không có kế thừa hắn cầu đạo tinh thần. Xem ra những năm này Tiến Tiến không ở bên người, đối với nó thiếu sót một chút cầu đạo dạy bảo. Về sau phải hảo hảo đối nàng quán thâu cầu đạo lý niệm. Nếu là thường xuyên mạo hiểm, khó tránh khỏi xảy ra đại sự. Một lát sau, Hứa Trường Sinh dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Bách Quả Thành khoảng cách Huyền Linh Tông cách xa mấy trăm ngàn dặm, coi như hắn dùng nhanh nhất đến tốc độ, ngồi truyền tống trận cũng cần mấy ngày thời gian khả năng đuổi tới Huyền Linh Tiên Thành, căn bản không kịp đi ngăn cản Hứa Thiên Tiến. Lần này cũng chỉ có thể mặc cho Thiên Tiến hồ nháo, nhưng sau đó nhất định phải đem nó thật tốt dạy huấn một chút. Bất quá đây hết thảy đều là căn cứ vào Hứa Thiên Tiến có thể an toàn từ Long Huyết Bí Cảnh bên trong trở về, nếu không. Mấy ngày sau, Long Huyết Bí Cảnh mở ra ngày. Hứa Thiên Tiến đứng ở trong đám người, thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại lóe ra kiên định quan mang. Bên hông treo mấy cái túi chữ vật, bên trong đầy sư phó cùng mẫu thân cùng niệm ly tỷ tỷ đưa tới các loại bảo bệnh chi vật. Thiên Thiến, một cái tràn ngập lo lắng thanh âm từ phía sau truyền đến. Hứa Thiên Thiến nhìn lại, phát hiện là mẫu thân cùng niệm ly tỷ tỷ đang bước nhanh đi tới. Nhất Văn Thiến hốc mắt từng đỏ, hiển nhiên mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt. Nàng tiến lên cầm thật chặt Hứa Thiên Thiến tay, Thiên Thiến, lại suy nghĩ một chút được không? Mẫu thân thực sự không yên lòng, Hứa Thiên Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, kiên định nói, nương, chuyện tới trước mắt đã đổi ý không được nữa, bất quá ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Ngay tại Nhiếp Văn Tiến còn muốn nói gì thời điểm, trên bầu trời truyền đến một hồi thanh âm uy nghiêm, Long Huyết Bí Cảnh sắp mở ra, tất cả tham dự đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, bí cảnh mở ra thời gian là nửa tháng sau nhất định phải trở về xuất khẩu. Nếu không chỉ có thể lưu tại trong bí cảnh, đợi lần sau bí cảnh lần nữa mở ra. Theo thanh âm này rơi xuống, trên quảng trường bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Nhiếp Văn Tiến cũng nhịn không được nữa, ôm chặt lấy Hứa Thiên Tiến, nhất định phải cẩn thận. Nương chờ ngươi trở về. Hứa Thiên Tiến trọng trọng gật đầu, ta biết, mẫu thân. Không bao lâu, mấy tên kim đan trưởng lão đồng thời ra tay. Bọn hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, trong sân rộng kia nguyên bản thường thường không có gì lạ trên cửa đá phủ văn bắt đầu lóe lên, bộc phát ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, trước cửa đá xuất hiện một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy. Thí luyện bắt đầu, tất cả tham dự lần này thí luyện đệ tử nhanh chóng tiến vào. Kim đan các trưởng lão la lớn. Hứa Thiên Tiến hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly, quay người bước vào trong nước xoáy. Nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, lại mở mắt lúc, đã đưa thân vào một mảnh huyết sắc hoang nguyên phía trên. Bầu trời hiện ra quỷ dị màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập một tia mùi máu tươi. Bốn phía lẻ tẻ phân bố một chút đồng dạng bị truyền tống vào tới Huyền Linh Tông đệ tử, nhưng lẫn nhau đều duy trì cảnh giác khoảng cách. Đây chính là Long Huyết Bí Cảnh sao? Hứa Thiên Tiến thấp giọng tự nói, cảm thụ được chúng quanh linh khí nồng nặc bên trong xen lẫn cuồng bạo thừa số. Hứa Thiên Tiến cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm sau, từ trong túi chứa vật tay lấy ra địa đồ. Đây là sư phó Trần Tử Hàm tại nàng quyết định tiến vào Long Huyết Bí Cảnh sau cho nàng lấy được một chương tương đối hoàn chỉnh bí cảnh địa đồ. Trên bản đồ rõ ràng ghi chú bí cảnh bên trong từng cái vị trí đại khái phân bố. Trong đó Long Huyết Tổ Ngạc nghỉ lại vùng tung lũng kia càng dễ thấy. Hứa Thiên Tiến cẩn thận nghiên cứu một phen, tạm thời trước không đi chỗ đó Long Huyết Tổ Ngạc chỗ vùng tung lũng kia. Dù sao nghe lại nhiều tin tức, không bằng chính mình tự mình hiểu rõ một phen, đây chính là liên quan đến tự thân tính mệnh vấn đề quan trọng, không qua loa được. Hứa Thiên Tiến thu hồi địa đồ, hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến. Nàng quyết định trước tiên ở cái này bí cảnh khu vực thăm dò một phen, chờ quen thuộc hoàn cảnh sau lại cân nhắc phải chăng tiến về Long Huyết Tổ Ngạc nơi ở chung quanh. Trên đường đi, nàng chú ý cẩn thận, tránh đi tu sĩ khác, một mình tiến lên. Long Huyết Bí Cảnh bên trong nguy cơ từ phía, không chỉ có hung manh yêu thú, còn có lòng mang ý đồ xấu đồng môn. Hứa Thiên Tiến cũng không phải cái gì tu tiên tiểu bạch, nếu không cũng sẽ không có thể ở ngoại môn nhân bảng bên trên sắp xếp tên thứ 11. Có không ít kinh nghiệm nàng biết rõ, ở loại địa phương này, tín nhiệm hắn người thường thường mang ý nghĩa tử vong. Đi ước chừng nửa ngày, Hứa Thiên Tiến đi vào một chỗ hồ nước màu đỏ ngòm bên cạnh. Nước hồ bày biện ra quỷ dị màu đỏ sậm, trên mặt hồ nổi lơ lửng một chút không biết tên thực vật. Căn cứ địa đồ biểu hiện, nơi này hẳn là sinh trưởng linh huyết thảo địa phương. Hứa Thiên Tiến thấp giọng tự nói, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Linh huyết thảo mặc dù xa xa không kịp long huyết quả chân quý, nhưng là luyện chế huyết khí đan chờ khôi phục cùng đoán thể loại đan trọng yếu chủ dược, có giá trị không nhỏ. Nếu là có thể ngắt lấy một chút, trở lại tông môn cũng là có thể hối đoái một khoản không ít linh thạch. Ngay tại Hứa Thiên Tiến chuẩn bị tiếp cận gần bên hồ tìm kiếm linh huyết thảo lúc, đột nhiên cảm nhận được một hồi linh lực ba động từ nơi không xa truyền đến. Nàng lập tức thu liễm khí tức, trốn ở một tảng đá lớn hậu quán xem xét. Chương 558, hợp tác. Chương 558, hợp tác. Chỉ thấy ba tên luyện khí viên mãn tu sĩ ngay tại vây công một đầu nhất giai đỉnh phong hắc lân giao. Là đồng thạc. Hứa Thiên Tiến nhìn xem mấy người gương mặt, nhận ra người cầm đầu thân phận. Người này chính là đồng dạng là nhân bảng bên trên cường giả một trong, chỉ là xếp hạng khá thấp, gần như chỉ ở nhân bảng bên trên sắp xếp thứ 77. Đến mức Hứa Thiên Tiến vì cái gì nhận biết người này, chỉ có thể nói là trùng hợp. Đoạn thời gian trước, Hứa Thiên Tiến đột phá luyện khí viên mãn sau, liền bắt đầu khiêu chiến Huyền Linh Tông nhân bảng bên trên cường giả, trong đó có cái này đồng thạc. Bên cạnh hồ, tại đồng thạc ba người tương đối ăn ý phối hợp xuống, kia Hắc Lân Giao rất nhanh liền bị áp chế kích thương. Ngay tại Hắc Lân Giao sắp lạc bại lúc, nó đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trên người lân phiến lóe ra quỷ dị quang mang, lại cưỡng ép tăng lên thực lực, bắt đầu điên cuồng phản kích. Đồng thạc ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Hắc Lân Giao công kích làm cho liên tục bại lui. Một người trong đó tức thì bị Hắc Lân Giao cái đuôi quét trúng, miệng phun máu tươi, té ngã trên đất. Ngay sau đó, Hắc Lân Giao thừa dịp cái này khe hở, cũng không quay đầu lại hướng trong hồ nước chạy thủ mạng. Hứa Thiên Tiến ở một bên quan sát đến, trong lòng suy tư phải chăng muốn xuất thủ. Ngay tại Hứa Thiên Tiến do dự lúc, kia Hắc Lân Giao đã đâm đầu thẳng vào hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, kích thích một mảnh sóng máu. Đồng thạc ba người đứng tại bên hồ, sắc mặt khó coi. Đáng chết, để nó chạy. Đồng thạc phẫn hận dậm chân. Đồng sư minh, Lưu sư đệ thụ thương, chúng ta. Một tên tu sĩ khác lo âu nhìn xem ngã xuống đất đồng bạn. Đồng thạc kiểm tra một chút đồng bạn thương thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, bị thương không nhẹ, cần lập tức trị liệu. Hắn ngắm nhìn một phía, đột nhiên cất cao giọng, không biết là vị nào đồng môn ở đây. Còn mời hiện thân gặp mặt. Hứa Thiên Tiến giật mình trong lòng, không nghĩ tới chính mình lại bị phát hiện. Như là đã bị phát hiện, nàng cũng không tiếp tục cẩn giấu, từ cự thạch sau đi ra. Hóa ra là Hứa sư tỷ. Đồng thạc nhìn thấy Hứa Thiên Tiến, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại lộ ra vẻ cảnh giác. Hứa Thiên Tiến ở ngoại môn nhân bảng bên trên xếp hạng thứ 11, thực lực viễn siêu ba người bọn họ. Đồng sư đệ. Hứa Thiên Tiến khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua thụ thương tu sĩ, vị sư đệ này thương thế không nhẹ, cần giúp một tay không? Đồng thạc do dự một chút, cuối cùng gật đầu, đa tạ Hứa sư tỷ ý tốt. Lưu sư đệ xác thực cần cứu chữa. Hứa Thiên Tiến từ trong túi chữa vật lấy ra một cái chữa thương đan dược, đây là nhất giai thượng phẩm hồi xuân đan, hẳn là có thể làm dịu thương thế. Đồng thạc tiếp nhận đan dược, cảm kích nói, đa tạ Hứa sư tỷ. Hắn liền tranh thủ đan dược cho thụ thương đồng bạn an bảo. Hứa Thiên Tiến đứng ở một bên, ánh mắt cũng không ngừng quét về phía hồ nước màu đỏ ngòm. Đồng thạc chú ý tới tầm mắt của nàng, cười khổ nói, Hứa sư tỷ cũng là vì trong hồ linh huyết thảo mà đến đây đi. Đáng tiếc kia Hắc Lân Giao rất giàu hạn, ba người chúng ta liên thủ đều không thể cầm xuống nó. Hứa Thiên Tiến gật gật đầu, xác thực như thế. Bất quá đồng sư đệ các ngươi vì sao không trực tiếp ngắt lấy linh huyết thảo, ngược lại muốn săn giết kia Hắc Lân Giao? Đồng thạc giải thích nói, Hứa sư muội có chỗ không biết, trong hồ này linh huyết thảo đều bị kia Hắc Lân Giao làm tiêu ký. Một khi có người ngắt lấy, nó lập tức liền có thể cảm giác được. Nếu không trước giải quyết nó, ngắt lấy linh huyết thảo lúc bị tập kích bất ngờ, hậu quả khó mà lường được. Hứa Thiên Tiến bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, may mắn gặp phải cái này đồng thạc. Không phải tùy tiện ngắt lấy cái này, linh huyết thảo không chừng liền sẽ bị Hắc Lân Giao tập kích bất ngờ, đến lúc đó cho dù nàng chiến lược vô song, nhưng khó tránh cũng biết lâm vào bị động bên trong. Huống hồ cũng không biết cái này hồ nước màu đỏ ngòm phải chăng chỉ có đầu này Hắc Lân Giao cũng có lẽ còn có những yêu thú khác. Tại này huyết sắc trong bí cảnh, ta không được chủ quan. Lập tức ánh mắt của nàng một lượng, đánh ra trước mắt ba người, không bằng cùng ba người này hợp tác một phen, mới tới cái này hồ nước màu đỏ ngòm nàng cũng không biết cái này hồ nước màu đỏ ngòm phải chăng chỉ có đầu này Hắc Lân Giao cũng có lẽ còn có những yêu thú khác. Nàng chỉ hiểu được tại này huyết sắc trong bí cảnh, cẩn thận là hơn. Nếu không có nguy hiểm đơn giản cũng liền thiếu thu hoạch một ít linh thạch. Như trong hồ nước thật có nguy hiểm, có bọn họ, cũng là có thể làm ta tranh thủ một chút đào thoát thời gian. Suy tư một lát sau, Hứa Thiên Tiến đối với ba người nói, đồng sư đệ, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác? Đồng thạc có chút ngoài ý muốn. Không sai. Ta giúp các ngươi ngăn cản Hắc Lân Giao tập kích bất ngờ, các ngươi đi ngắt lấy linh huyết thảo, chờ sau khi chuyển thành công linh huyết thảo ta muốn bố thành, như thế nào? Hứa Thiên Tiến đề nghị. Đồng thạc cùng đồng bạn liếc nhau. Bọn hắn nguyên bản liền kiêng kỵ Hứa Thiên Tiến thực lực, lo lắng nàng một mình ngắt lấy linh huyết thảo, bây giờ nàng đưa ra hợp tác, chính hợp tâm ý đang làm bộ thấp giọng thương lượng vài câu sau, đồng thạc gật đầu nói, "Tốt, có Hứa sư tỷ gia nhập, cái này linh huyết thảo chúng ta tình thế bắt buộc." Thế là, bốn người bắt đầu mưu đồ lên. Trải qua một phen thương lượng sau, mấy người quyết định từ thụ thương họ Lưu sư đệ cùng một vị sư đệ khác hai người ngắt lấy linh huyết thảo, mà Hứa Thiên Tiến cùng đồng thạc hai người thì phụ trách đối phó âm thầm Hắc Lân Giao. Rất nhanh, bốn người phân công rõ ràng, bắt đầu hành động. Thụ thương họ Lưu sư đệ ăn vào đan dược sau, thương thế ổn định không ít, cũng không ảnh hưởng hành động. Hắn cùng một người đệ tử khác cẩn thận từng ly từng tí tới gần bên hồ, bắt đầu ngắt lấy linh huyết thảo. Hứa Thiên Tiến cùng đồng thạc thì đứng tại phía sau bọn họ, cảnh giác nhìn chăm chú lên mặt hồ, tùy thời chuẩn bị ứng đối Hắc Lân Giao tập kích. Mặt hồ bình tĩnh không lay động, dường như vừa rồi Hắc Lân Giao chưa hề xuất hiện qua. Nhưng Hứa Thiên Thiến biết, càng là bình tĩnh, càng mang ý nghĩa nguy hiểm. Sư tỷ cẩn thận, xuất sinh kia rất giàu hoạt. Đồng Thạc thấp giọng nhắc nhở. Hứa Thiên Thiến gật gật đầu, trong tay đã cầm một thanh trường kiếm màu xanh, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt linh quang. Soạt, đột nhiên, mặt hồ phá vỡ, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp thoát ra, lao thẳng tới ngay tại ngắt lấy Linh Huyết Thảo hai người phía sau lưng. Tới. Hứa Thiên Thiến đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, ngăn khuất Hắc Lân Giao trước mặt, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo kiếm quang bén nhọn. Thanh Tiêu kiếm quyết, kiếm quang như hồng, tinh chuẩn chạm tại Hắc Lân Giao đầu. Tê, Hắc Lân Giao bị đau, phát ra một tiếng tê minh, thế công lập tức bị ngăn trở. Đồng Thạc cũng cấp tốc ra tay, tế ra một cái hình khuyên pháp khí, hướng Hắc Lân Giao đập tới. Phanh. Hắc Lân Giao bị hình khuyên pháp khí đánh trúng, lân phiến vỡ vụn, máu tươi chảy ròng. Nhưng nó hung tính đại phát, không để ý thương thế, cái đuôi đột nhiên quét qua, nhấc lên một mảnh sóng máu, làm cho Hứa Thiên Thiến cùng Đồng Thạc không thể không lui lại. Xuất sinh này so vừa rồi mạnh hơn. Đồng Thạc hoảng sợ nói. Hứa Thiên Thiến cau mày, phát hiện Hắc Lân Giao khí tức so vừa rồi mạnh không ít, cơ hồ tiếp cận yêu thú cấp 2 trình độ. Nó hấp thu trong hồ huyết khí, thực lực tăng nhiều. Hứa Thiên Thiến cấp tốc đánh giá ra nguyên nhân. Hắc Lân Giao trong hồ chiếm cứ nhiều năm, sớm đã cùng mảnh này hồ nước màu đỏ ngòm hòa làm một thể, có thể mượn trong hồ nước huyết khí tăng thực lực lên. Các ngươi tăng tốc ngắt lấy tốc độ, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Hứa Thiên Thiến đối ngắt lấy Linh Huyết Thảo hai người hô. Hai người cũng đã nhận ra nguy hiểm, vội vàng xuất ra bú sữa mẹ tốc độ đối Linh Huyết Thảo tiến hành ngắt lấy. Hắc Lân Giao thấy thế, trong mắt hung quang càng tăng lên, từ dưới mặt hồ bỗng nhiên bật lên, hướng phía hai người mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra một đạo huyết sắc thủy tiễn. Chương 559, Linh Huyết Thảo tới tay, nhân bảng thứ 3 chương 559, Linh Huyết Thảo tới tay, nhân bảng thứ 3 cẩn thận. Đồng Thạc thân hình lóe lên, ngăn khuất trước mặt hai người, hình quyên pháp khí bung lên, đem huyết sắc thủy tiễn bổ ra. Nhưng thủy tiễn bên trong ẩn chứa tính ăn mòn chất lỏng tung tóe tới ống tay áo của hắn bên trên, lập tức đem quần áo ăn mòn ra mấy cái lỗ lớn. Thật mạnh tính ăn mòn. Hứa Thiên Thiến trong lòng run lên, không dám kinh thường. Hứa sư tỷ, chúng ta liên thủ. Đồng Thạc hô. Hứa Thiên Thiến gật đầu, tốt. Hai người một trái một phải, đồng thời công hướng Hắc Lân Giao. Hứa Thiên Thiến thi triển Thanh Tiêu kiếm quyết, kiếm quang như mưa, bao phủ Hắc Lân Giao toàn thân. Đồng Thạc thì điều khiển hình khuyên pháp khí, không ngừng oanh kích Hắc Lân Giao yếu hại. Hắc Lân Giao mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng đối mặt hai người liên thủ công kích, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Giống nó phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, bỗng nhiên quay người, đâm đầu thẳng vào trong hồ, biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho nó chạy. Đồng Thạc phẫn hận nói. Hứa Thiên Tiến lại thở dài một hơi, nó thụ thương không nhẹ, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến quấy rối chúng ta. Nàng quay người nhìn về phía ngắt lấy Linh Huyết Thảo hai người, thu hoạch như thế nào? Hai người hưng phấn giơ lên trong tay linh thảo, hái được mấy chục gốc thành thục Linh Huyết Thảo. Hứa Thiên Tiến gật gật đầu, rất tốt, chúng ta dựa theo ước định phân phối. Dựa theo trước đó ước định, Hứa Thiên Tiến phân đến 4 thành, mà Đồng Thạc thì là phân đến 3 thành, còn lại hai người cùng chia còn lại 3 thành. Đa tạ Hứa sư tỷ tương trợ. Mấy người chân thành nói lời cảm tạ. Hứa Thiên Tiến mỉm cười, không cần phải khách khí, hợp tác cùng có lợi. Nàng thu hồi Linh Huyết Thảo, nhìn sát trời một chút, thời điểm không còn sớm, chúng ta như vậy phân biệt à? Đồng Thạc do dự một chút, đột nhiên nói rằng, Hứa sư tỷ, ngươi thế nhưng là chuẩn bị đi Long Huyết Tổ Ngạc chỗ nghỉ lại sơn cốc. Hứa Thiên Tiến trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, đồng sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Đồng Thạc thở dài, lấy Hứa sư tỷ thực lực cùng nhân bảng xếp hạng, tới này Long Huyết bí cảnh, hơn phân nửa là vì ngày đó nói chúc cơ linh vật, Long Huyết quả. Bất quá hắn hạ giọng, ta khuyên sư tỷ nghĩ lại. Theo ta được biết, lần này tham gia lần này Long Huyết bí cảnh người bên trong, nhân bảng trước 10 ngoại trừ thứ 2 cấp đệ 8 bên ngoài, còn lại cường giả đều tới, mục tiêu của bọn hắn chắc hẳn đều là Long Huyết quả. Mà kia Long Huyết tổ ngạc thực lực kinh khủng, tuyệt không phải chúng ta luyện khí tu sĩ có thể chống đỡ. Những năm này tiến vào bí cảnh ý đồ cướp đoạt Long Huyết quả đệ tử, cơ hội đều bất lạc. Ngay sau đó Đồng Thạc cảnh giác nhìn xung quanh, tiếp tục nhỏ giọng nói rằng, Hứa sư tỷ ta còn nghe nói giới này nhân bảng đệ nhất Vũ Văn Sóng, hắn tại tiến bí cảnh trước cố ý tìm một cái đặc thù pháp khí, chuyên môn dùng để ẩn tàng khí tức, mong muốn âm thầm hái Long Huyết quả. Ngươi nghĩ à, ngay cả người này bảng thứ nhất cũng không dám ngạnh hám Long Huyết tổ ngạc, chỉ muốn trộm một cái Long Huyết quả, chúng ta những này thực lực yếu hơn cũng đừng càng không cần phải nói. Nghe vậy Hứa Thiên Tiến nhíu mày, Đồng Thạc nói xác thực có đạo lý. Cái này Vũ Văn Sóng thân làm nhân bảng thứ nhất, nên chiến lực vô song, nhưng là mang theo có thể ẩn tàng khí tức đặc thù pháp khí, xem ra Long Huyết này quả xác thực như nghe đồn như vậy khó mà thu hồi được. Đa tạ đồng sư đệ nhắc nhở, việc này ta biết được. Bất quá Long Huyết quả đối ta rất trọng yếu, ta nhất định phải thử một lần. Đồng Thạc gặp nàng thái độ kiên quyết, cũng không còn quên can, nếu như thế, Hứa sư tỷ cần phải cẩn thận. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể lại hợp tác. Cáo biệt Đồng Thạc ba người sau, lần nữa xuất ra địa đồ xem xét. Nàng suy nghĩ một lát, quyết định tiếp tục hướng phía vùng thung lũng kia phương hướng tiến lên. Theo không ngừng xâm nhập, cảnh sát chung quanh dần dần biến hóa. Hoang nguyên biến thành gập ghềnh vùng núi, trong không khí tràn ngập càng thêm nồng đậm cuồng bạo linh khí. Hứa Thiên Thiên chú ý cẩn thận, cố ý tránh đi một chút vô nghĩa yêu thú lãnh địa. Nhưng mặc dù là như thế, nàng cũng gặp gỡ không ít yêu thú, trên thân nhiều hơn một ít vết thương. Cũng may nàng thu hoạch đồng dạng không ít, chỉ là hiện tại thu hoạch linh thạch đều đủ để mua bên trên một cái trúc cơ đan. Sau 3 ngày, nàng rốt cục đi tới Long Huyết Tổ Ngạc nghỉ lại bên ngoài thung lũng. Xa xa nhìn lại, sơn cốc bị một tầng sương mù màu máu bao phủ, toàn bộ to lớn nơi sơn cốc tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cái kia chính là Long Huyết Tổ Ngạc chỗ sơn cốc sao? Hứa Thiên Thiến trong lòng khẽ run, cho dù cách xa nhau rất xa, nàng cũng có thể cảm nhận được kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. cốc khẩu xung quanh tán lạc không ít bạch cốt, có nhân loại, cũng có yêu thú, im lặng nói nơi đây nguy hiểm. Hứa Thiên Thiến không có tùy tiện tiến vào, mà là trước tiên ở quan sát bên ngoài. Nàng phát hiện cốc khẩu xương mù màu máu lúc nồng lúc nhạt, dường như có quy luật mà theo. Xương mù trở thành nhạt lúc, uy áp cũng biết yếu bớt. Chẳng lẽ Long Huyết Tổ Ngạc đang ngủ say? Hứa Thiên Thiến suy đoán nói. Cũng đúng, nếu là Long Huyết Tổ Ngạc một mực ở vào thức tỉnh trạng thái, vậy còn có người nào dám đi xào huyệt của nó trộm lấy Long Huyết quả? Lại quan sát nửa ngày, nàng rốt cục thăm dò quy luật. Cách mỗi 3 canh giờ, sương mù sẽ thay đổi mỏng manh, duy trì liên tục cước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Có lẽ có thể thừa cơ hội này tiến vào đếm thử một phen. Hứa Thiên Tiến suy tư. Nàng lấy ra nhiếp văn tiến cho chuẩn tam giai phụ lục cùng Hứa Niệm Ly cho hộ thân ngọc bội, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đang lúc Hứa Thiên Tiến chuẩn bị hành động lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến từng đợt tiếng xé gió. Nàng cấp tốc gần nấp thân hình, cũng ở trên người dán lên một trương liễm tức phủ. Không bao lâu, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ phương hướng khác nhau hướng sơn cốc bay tới. Nhân bảng thứ 3 Hàn Hổ, thứ 9 Tôn Vũ, thứ 15 Liễu Thăng. Hứa Thiên Tiến nhận ra thân phận của những người này, tất cả đều là nhân bảng bên trên cường giả. Bọn hắn hiển nhiên cũng là hướng về phía Long Huyết Quả mà đến. Xem ra không chỉ ta một cái người muốn thừa dịp Long Huyết Tổ Ngạc ngủ say lưu hành một thời động. Hứa Thiên Tiến thầm nghĩ trong lòng. Coi như nàng quyết định trước án binh bất động, đang âm thầm quan sát những người này hành động thời điểm, một đạo linh nhận hướng phía nàng cất giấu thân địa điểm đánh tới. Người nào ở đây lén lén lút lút, còn không ra? Hàn Hổ nghiêm nghị quát. Hứa Thiên Tiến trong lòng giật mình, cái này Hàn Hổ không hổ là nhân bảng thứ 3 cường giả. Quả nhiên danh bất hư truyền, chính mình dùng liễm tức phủ lại đều vẫn là bị phát hiện. Nghe nói Huyền Linh Tông nhân bảng trước 10 đều là luyện khí kỳ bên trong cường giả đỉnh cao, nhất là ba hạng đầu đều có vượt cấp chiến thắng trúc cơ sơ kỳ thực lực. Đừng nhìn Hứa Thiên Tiến ở vào nhân bảng thứ 11, cùng nhân bảng con thứ 10 chênh lệch một tên, nhưng trong đó chênh lệch khá lớn. Nàng đã từng khiêu chiến hơn người bảng thứ 10, nhưng vẹn vẹn 10 cái hiệp xuống tới liền bị hoàn toàn áp chế, cuối cùng càng là không đến 50 cái hiệp liền là bại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thành Hứa Thiên Tiến mạo hiểm tiến vào Long Huyết Bí cảnh trực tiếp dây dẫn nổ, ý đồ thu hoạch được Long Huyết quả tiến hành thiên đạo trúc cơ theo đuổi bên trên những thiên tài này bước chân. Tại Huyền Linh Tông chỉ có nhân bảng tiến lên 3 ngoại môn đệ tử lại cần bảo trì 3 năm trở lên đều phía trước 3 trong vòng, khả năng từ tông môn kia thu hoạch được một phần thiên đạo trúc cơ linh vật. Mà đồng dạng chỉ có thượng nhân bảng trước 10 đệ tử mới có tư cách tốn hao 100 vạn điểm cống hiến từ trong tông môn hối đoái một phần thiên đạo trúc cơ linh vật. Phải biết tông môn điểm cống hiến cùng hạ phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ thế nhưng là một so với 2 cấp bước. Tóm lại đủ loại có biết, cho dù là bá chủ cấp đường thế lực Huyền Linh Tông có thiên đạo trúc cơ linh vật cũng không coi là nhiều, nếu không cũng sẽ không thiết lập như thế điều kiện hà khắc. Chương 560, bị ép hợp tác, lên sơn cốc. Chương 560, bị ép hợp tác, lên sơn cốc. Hứa Thiên Tiến thấy hành tung bại lộ, cũng không tiếp tục cần giấu, từ chỗ ẩn thân đi ra. Hóa ra là Hứa sư muội. Hàn Hổ thấy rõ người tới, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hứa Thiên Tiến chắp tay nói, "Hàn sư minh, Tôn sư minh ta chỉ là đi ngang qua, không còn ý gì khác." Một bên Tôn Vũ hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Đi ngang qua. Ai sẽ đi ngang qua Long Huyết này tổ ngạc sơn cốc?" Lúc này Hàn Hổ cười cười, dàn xếp nói, "Sư muội không cần khẩn trương. Ta xem ngươi một thân một mình tới đây, chắc hẳn cũng là vì Long Huyết quả, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào?" "Hợp tác?" Hứa Thiên Tiến nhíu mày. Hàn Hổ gật đầu, "Không sai. Long Huyết tổ ngạc thực lực cường đại, chỉ bằng vào lực lượng một người rất khó đối phó. Cho nên ta cố ý liên hợp mấy vị đồng môn, chuẩn bị liên thủ thử một lần. Sư muội như gia nhập chúng ta, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Không biết sư muội ý như thế nào?" Nghe Hàn Hổ kia nhìn như hỏi thăm ngựa khí lại kỳ thực lại mang theo không cho cự tuyệt hung hăng. Hứa Thiên Tiến trong lòng còi báo động đại tác, nàng biết rõ những này cái gọi là hợp tác thường thường ẩn giấu sắc cơ, nhất là tại Long Huyết Bí cảnh loại địa phương này. Nhưng dưới mắt như trực tiếp tự tuyệt, sợ rằng sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Nàng hơi suy tư, cẩn thận nói, "Hàn sư minh ý tốt ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta thực lực thấp, sợ rằng sẽ liên lụy đại gia. Không bằng để cho ta ở ngoại vi tiếp ứng như thế nào?" Hàn Hổ trong mắt lóe lên một tia lanh ý, "Hứa sư muội quá khiêm nhường. Nhân bảng thứ 11 thực lực, làm sao có thể nói là thấp? Hẳn là sư muội không tin được chúng ta." Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, Tôn Vũ mấy người cũng lặng yên di động vị trí, mơ hồ đem Hứa Thiên Tiến vây vào giữa. Hứa Thiên Tiến nắm chặt trường kiếm trong tay, xem ra nàng hôm nay là cự tuyệt không được nữa. Nàng suy tư một lát, hỏi, "Cái kia không biết sau khi chuyển thành công Hàn sư minh dự định phân chia như thế nào Long Huyết quả?" Hàn Hổ thản nhiên nói, "Nhấn ra lực nhiều ít phân phối. Nếu có được tới nhiều mai Long Huyết quả, theo công lao phân phối. Nếu chỉ có một cái, thì từ suất lực lớn nhất người có được, những người khác thu hoạch được tương ứng đền bù." Cái này phân phối phương án nghe coi như công bằng, nhưng Hứa Thiên Tiến lòng dạ biết rõ, cái gọi là xuất lực nhiều ít cuối cùng giải thích quyền vẫn là tại Hàn Hổ trong tay. Nhưng dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, nàng chỉ có thể tạm thời bằng lòng, "Tốt, ta gia nhập." Hàn Hổ thỏa mãn gật đầu, lựa chọn sáng suốt. "Hứa sư muội yên tâm, chúng ta chuyến này chuẩn bị đầy đủ, nhất định có thể thành công." Nói, hắn tay lấy ra hiện ra kim quang phù lục, "Đây là ta từ tông môn hối đoái kim quang độn phù thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mệnh. Ngoài ra, chúng ta còn chuẩn bị đặc biệt nhằm vào Long Huyết tổ ngạc pháp khí." Hứa Thiên Tiến nhìn xem tấm phù lục kia, trong lòng thất kinh. Kim quang này độn phù chính là tam giai phù lục, có giá trị không nhỏ. Xem ra Hàn Hổ vì lần hành động này xác thực bỏ hết cả tiền vốn. Hàn sư minh chuẩn bị như thế đầy đủ, chắc hẳn đã có chi tiết kế hoạch. Hứa Thiên Tiến thăm dò tính mà hỏi thăm. Hàn Hổ gật gật đầu, căn cứ tiền nhân kinh nghiệm, Long Huyết tổ ngạc đang ngủ say trong lúc đó, cách mỗi 3 canh giờ liền sẽ lâm vào một khắc đồng hồ chiều sâu ngủ say kỳ. Chúng ta chỉ cần tại nó chiều sâu ngủ say lúc chui vào sân cốc, ngắt lấy long huyết quả liền có thể. Chỉ đơn giản như vậy. Hứa Thiên Tiến có chút hoài nghi. Một bên Tôn Vũ cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải. Long huyết tổ ngạc mặc dù sẽ lâm vào xâm nhập ngủ say, nhưng trong cốc còn có con cháu của nó, mấy chục đầu ngạc loại yêu thú thủ hộ. Những này ngạc loại yêu thú mặc dù huyết mạch không thuần, nhưng chiến lực lại không ít. Huống hồ chúng ta cũng không thể tới bộc phát quá lớn chiến đấu chấn động, để tránh sớm tỉnh lại long huyết tổ ngạc. Bởi vậy chúng ta cần phải có người dẫn ra những này ngạc loại, những người khác thừa cơ ngắt lấy long huyết quả. Hứa Thiên Tiến trong lòng cảm giác nặng nề, cái này dẫn ra yêu thú nhiệm vụ, chắc chắn sẽ rơi vào nàng cái này bị ép người gia nhập trên thân. Bất quá, cái này đối với nàng mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. Quả nhiên, Hàn Hổ lời kế tiếp ấn chứng suy đoán của nàng, Hứa sư muội thân ngươi pháp linh hoạt thực lực cường đại, không bằng liền từ ngươi dẫn đội phụ trách dẫn ra yêu thú. Ta cùng Tôn sư đệ thì thừa cơ ngắt lấy long huyết quả. Hứa Thiên Tiến trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại ung dung thản nhiên, Hàn sư minh an bài làm cho thỏa đáng, chỉ là ta đối sơn cốc địa hình quen, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm dẫn ra yêu thú trách nhiệm. Hàn Hổ đã sớm chuẩn bị, tay lấy ra địa đồ, đây là sơn cốc kỹ càng bản đồ địa hình, Hứa sư muội có thể sớm quen thuộc. Ngoài ra, chúng ta còn có Liêu sư đệ bọn người hiệp trợ ngươi. Hứa Thiên Tiến tiếp nhận địa đồ, cẩn thận xem xét. Trên bản đồ kỹ càng tiêu chú trong sơn cốc địa hình, ngạc loại yêu thú chủng loại cùng long huyết tổ ngạc ngủ say chi địa. Long huyết quả sinh trưởng tại sâu trong thung lũng, khoảng cách long huyết tổ ngạc ngủ say chi địa chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách. Khó trách những năm này cơ hồ không người có thể thu được long huyết này quả. Hứa Thiên Tiến trong lòng âm thầm kinh hãi. Hứa sư muội, thời gian cấp bách, chúng ta tranh thủ tại hạ một cái chiều sâu ngủ say kỳ hành động. Hàn Hổ thúc giục nói. Hứa Thiên Tiến ngẩng đầu nhìn biến hóa sương mù, khoảng cách lần tiếp theo chiều sâu ngủ say kỳ còn có chưa tới một canh giờ. Tốt, Hàn sư minh. Nàng cuối cùng gật đầu đáp ứng. Hàn Hổ lộ ra nụ cười hài lòng, rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chuẩn bị. Nguyên bản hắn còn lo lắng dựa vào Liêu Thăng dẫn đầu có thể hay không đảm nhiệm dẫn đi yêu thú nhiệm vụ, nhưng Hứa Thiên Tiến gia nhập nhường hắn an tâm không ít. Về phần tại sao không cho thực lực mạnh hơn Tôn Vũ dẫn đội dẫn đi yêu thú, Hàn Hổ tất nhiên là có hắn suy tính. Đối với ngắt lấy long huyết quả chuyện này vốn là ích lợi tối cao, nhưng phong hiểm cũng là lớn nhất, không cẩn thận liền sẽ trực diện long huyết tổ ngạc. Nếu như lúc này có cái thực lực mạnh người kiềm chế lại một chút long huyết tổ ngạc, dù là chỉ có một hơi thời gian, đối với Hàn Hổ tới nói cũng là trợ giúp lớn. Mà không nghi ngờ gì người này bảng thứ 9 Tôn Vũ chính là Hàn Hổ sau cùng cây cỏ cứu mạng. Dù sao tại Hàn Hổ nghĩ đến, đường đường nhân bảng thứ 9 gánh vác long huyết tổ ngạc một hơi cũng không thành vấn đề a. Đám người cấp tốc hành động, riêng phần mình kiểm tra trang bị, điều chỉnh trạng thái. Rất nhanh, đám người dựa theo Hàn Hổ an bài riêng phần mình vào chỗ. Hứa Thiên Tiến cùng Liễu Thăng chờ 5 người phụ trách dẫn ra yêu thú, Hàn Hổ cùng Tôn Vũ thì chuẩn bị chui vào sâu trong tung lũng ngắt lấy long huyết quả. Hứa sư muội, nhớ lấy muốn đem yêu thú dẫn xa một chút tái chiến đấu. Nếu không một khi tại long huyết tổ ngạc phụ cận chiến đấu rất có thể sẽ để nó sớm tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta không chỉ có kế toán hoạch thất bại sẽ còn bởi vậy mất đi tính mạng. Hàn Hổ lần nữa dặn dò. Hứa Thiên Tiến gật gật đầu, Hàn sư minh, ta minh bạch. Theo thời gian trôi qua, miệng sơn cốc xương mù màu máu dần dần biến mỏng manh. Ngay tại lúc này, hành động. Hàn Hổ khẽ quát một tiếng, đám người lập tức dựa theo kế hoạch chia ra hành động. Sau khi vào thung lũng, cảnh tượng trước mắt làm cho người rung động. Toàn bộ sơn cốc bao phủ tại huyết sắc bên trong, mặt đất cho nước, khắp nơi đều là màu đỏ sẫm vũng nước. Theo không ngừng xâm nhập, trong không khí mùi máu tươi càng thêm dày đặc, làm cho người buồn nôn. Trong cốc yên tĩnh đáng sợ, chỉ có đám người rất nhỏ tiếng bước chân quen quẩn. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải mang, trung ương là một cái to lớn huyết chỉ, xung quanh mọc đầy huyết hồng sắc thảo. Loại cỏ này phiến lá dài nhỏ, nhan sắc đỏ tươi như máu, chính là cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật, long huyết thảo. Nhưng mà cái này long huyết thảo lại giống như không cỏ dại đồng dạng, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, lít nha lít nhít sinh trưởng tại huyết chỉ trung quanh, chỉnh thể nhìn lại giống như ngoại giới bụi cỏ lao đồng dạng. Chương 561, dẫn ra huyết ngạc chương 561, dẫn ra huyết ngạc những này, lại tất cả đều là long huyết thảo. Đám người nhìn qua trước mắt một màn này, rung động trong lòng không thôi. Tuy nói long huyết thảo giá trị còn kém rất rất xa long huyết quả, nhưng cũng là cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật a, tùy tiện một gốc cũng là có thể bán bên trên gần vạn hạ phẩm linh thạch. Mà nơi đây long huyết thảo số lượng đâu chỉ hơn vạn gốc, hơn 100 triệu còn chưa hết đi. Nếu là có thể đem nó toàn bộ mang đi ra ngoài, đừng nói là thiên đạo trúc cơ linh vật, cho dù là tu luyện tới nguyên anh kỳ chỉ sợ cũng đầy đủ. Đừng phát ngây người, không nên quên nhiệm vụ của các ngươi. Hàn Hổ thấp giọng quát nói, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo. Đám người lấy lại tinh thần, đội vàng cảnh giác lên bốn phía. Bọn hắn thế nhưng là trước thời hạn hiểu qua, những cái kia ngạc loại yêu thú đa số chính là ở hai nơi này huyết chỉ cùng long huyết thảo bụi bên trong. Hứa Thiên Tiến nắm chặt trường kiếm, dẫn đám người cẩn thận từng ly từng tí ló ra phía trước, đồng thời cũng không quên ngắt lấy sinh trưởng tại phụ cận long huyết thảo. Mà sau lưng nàng người càng là khoa trương tới hai tay không ngừng ngắt lấy long huyết thảo, dường như nhiệm vụ chủ yếu chính là ngắt lấy long huyết thảo, hoàn toàn quên huyết chỉ này bên trong nguy hiểm. Đột nhiên, Hứa Thiên Tiến cảm giác dưới chân trì trệ, cảm giác được có đồ vật gì từ long huyết thảo bụi bên trong nhanh chóng lướt qua. Cẩn thận! Nàng thấp giọng nhắc nhở. Còn chưa dứt lời, mấy cái thân dài hai trượng có thừa huyết ngạc đột nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra, mở ra huyết buồn đại khẩu. Trong đó một đầu hướng phía một vị chính nhất tâm nhào vào ngắt lấy long huyết thảo nhân bảng cường giả đánh tới. Chỉ một thoáng, huyết ngạc công kích đội vàng không kịp chuẩn bị, cái kia nhân bảng cường giả phản ứng hơi chậm, bị huyết ngạc cắn một cái vào cánh tay, lập tức máu tươi vẩy ra. Là huyết ngạc. Liêu Thăng kinh hô một tiếng, đội vàng tế ra pháp khí ngăn cản. Hứa Thiên Tiến phản ứng cực nhanh, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo kiếm quang bén nhọn, một đạo kiếm quang bén nhọn chém về phía Huyết Ngạc. Huyết Ngạc bị một kiếm này bổ đến bay rất ra ngoài, nhưng rất nhanh lại bò lên, đầu chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Thật mạnh phòng ngự. Hứa Thiên Tiến trong lòng run lên. Máu này Ngạc mặc dù chỉ là nhất giai đỉnh phong yêu thú, nhưng lực phòng ngự lại có thể so với những vượt xa cùng cấp bậc yêu thú. Theo kế hoạch làm việc, Hàn Hổ khẽ quát một tiếng, cùng Tôn Vũ cấp tốc hướng sâu trong thung lũng kín đáo đi tới. Hứa Thiên Tiến cùng Liễu Thăng bọn người thì chủ động đón lấy Huyết Ngạc, đem nó dẫn ra. TT, theo chiến đấu bộc phát, càng nhiều huyết ngạc từ long huyết thảo bụi bên trong chui ra, số lượng lại có trên trăm đầu nhiều. Thế nào nhiều như vậy? Hứa Thiên Tiến sắc mặt biến hóa. Dựa theo Hàn Hổ cho tin tức, trong cốc hẳn là chỉ có mười mấy đầu huyết ngạc mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống so dự đoán muốn hỏng việc được nhiều. Ghê tởm Hàn Hổ, hắn lại giấu giếm bực này tin tức trọng yếu. Liêu Thăng tức giận gầm nhẹ nói. Hứa Thiên Tiến cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra Hàn Hổ là cố ý che giấu tình huống thật, vì chính là để bọn hắn những này mỗi nhử hấp dẫn càng nhiều huyết ngạc chú ý lực. Không muốn ham chiến, vừa đánh vừa lui. Hứa Thiên Tiến quyết định thật nhanh, chỉ huy đám người hướng bên ngoài tung lũng rút lui. Huyết ngạc nhóm theo đuổi không bỏ, đám người không thể không vừa đánh vừa lui. Hứa Thiên Tiến thi triển Thanh Tiêu kiếm quyết, kiếm quang như mưa, đem xông lên phía trước nhất mấy đầu huyết ngạc đánh lui. Nhưng huyết ngạc số lượng thực sự quá nhiều, rất nhanh liền có hai người bị huyết ngạc cắn bị thương, cũng tại đông đảo huyết ngạc điên cuồng tranh đoạt bên trong bị cắn xé thành mảnh vỡ. Hứa sư tỷ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Liêu Thăng một bên ngăn cản huyết ngạc công kích, một bên lo lắng hỏi. Hứa Thiên Tiến cấp tốc làm ra quyết đoán, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch dẫn ra bọn hắn. Hàn sư minh bọn hắn đã bắt đầu hành động, chúng ta không thể thất bại trong gang tấc, các ngươi nếu không muốn chết, cũng không cần keo kiệt chính mình át chủ bài. Đám người nghe xong, nhao nhao cắn răng tế ra lá bài tẩy của mình. Có người thi triển tuyệt kỹ, có người xuất ra bảo mệnh phụ lục, trong lúc nhất thời huyết ngạc nhóm bị cái này công kích mãnh liệt cản trở một lát. Hứa Thiên Tiến thừa cơ quan sát bốn phía, phát hiện một đầu thông hướng sơn cốc một bên chật hẹp thông đạo. Hướng bên kia đi. Nàng hô lớn, mang theo đám người hướng thông đạo chạy đi. Huyết ngạc nhóm ở phía sau đuổi sát, phát ra trận trận gào thét. Tiến vào thông đạo sau, không gian biến hẹp, huyết ngạc số lượng ưu thế khó mà phát huy. Hứa Thiên Tiến bọn người lợi dụng thông đạo địa hình, cùng huyết ngạc triển khai cùng nhau. Nhưng mà, huyết ngạc số lượng quá nhiều hơn bên trên ra quá dày, Hứa Thiên Tiến các nàng một nhóm thể lực của con người linh lực dần dần tiêu hao. Tiếp tục như vậy không được. Hứa Thiên Tiến cắn răng, từ trong túi chữ vật tay lấy ra phù lục, Nhiếp Văn Tiến cho chuẩn tam giai phù lục huyền lôi phù. Đều lui ra phía sau. Nàng hét lớn một tiếng, kích hoạt phù lục. Oeng! Một đạo thô to huyền lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào huyết ngạc trong đám. Cùng bạo lôi điện chi lực trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất hơn 10 đầu huyết ngạc nổ bay, chặn lại đằng sau mong muốn tiếp tục truy kích huyết ngạc. Đi mau. Hứa Thiên Tiến thừa cơ mang theo đám người cấp tốc hướng ngoài sơn cốc rút lui. Tại trải qua một đoạn bỏ mạng chạy trốn sau, đám người rốt cục chạy trốn tới bên ngoài thung lũng, có thể thở dốc. Hứa sư tỷ, đa tạ cứu giúp. Sau khi chết quãng đời còn lại đám người cảm kích nói. Hứa Thiên Tiến lắc đầu, không cần phải khách khí, chúng ta đều là Huyền Linh Tông đệ tử tự nhiên hô bang hỗ trợ. Vẫn là Hứa sư tỷ làm người tốt, không giống Hàn sư minh rõ ràng là bắt chúng ta làm phá hôi. Một tên luyện khí viên mãn đệ tử tức giận nói rằng. Hứa Thiên Tiến không có nói tiếp, chỉ là nhìn về phía sâu trong thung lũng. Dù sao cũng phải tới nói, nàng vẫn là hy vọng Hàn Hổ cùng Tôn Vũ hai người có thể thuận lợi cầm tới Long huyết quả. Cho dù là sau đó nàng cơ hồ không thể nào được chia Long huyết quả, nhưng tóm lại có một ít linh thạch đền bù, nói ít cũng phải hơn 10 vạn linh thạch. Chuyện này đối với nàng loại này chưa chúc cơ tu sĩ tới nói xem như một món của cải lớn giàu. Hàn sư huynh bọn hắn hiện tại cũng đã tới Long huyết tổ ngạc ngủ say chi địa đi. Liêu Thăng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thấp giọng hỏi. Hứa Thiên Tiến gật gật đầu, theo thời gian suy tính, cũng đã tới. Trong nội tâm nàng âm thầm tính toán, Hàn Hổ cùng Tôn Vũ thực lực cường đại, lại có chuẩn bị mà đến, có lẽ thật có thể thành công hái tới Long huyết quả. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn có một loại dự cảm bất tường. Hứa sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này một vị đệ tử hỏi. Hứa Thiên Tiến suy tư một lát, trước tiên ở nơi này chỗ chỉnh đốn một lát, Hàn sư huynh cùng Tôn sư huynh cũng đã thừa cơ chui vào chỗ sâu. Chúng ta chỉ cần tại đây đợi, nếu bọn họ thành công, tự sẽ trở về. Nếu như thất bại nàng còn chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu ý tứ, như Hàn Hổ hai người thất bại, đánh thức Long huyết tổ ngạc, bọn hắn những người này chỉ sợ muốn trước tiên đảo mệnh vậy chúng ta cứ như vậy làm chờ lấy. Liêu Thăng không cam lòng nói. Hứa Thiên Tiến nhìn một chút trong tay Long huyết thảo, ít ra chúng ta thu hoạch một chút Long huyết thảo, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Đám người nghe vậy, cũng nao nao xem xét thu hoạch của mình, tâm tình hơi hơi bình phục chút. Đúng lúc này, sâu trong thung lũng đống nhiên truyền đến một hồi kịch liệt linh lực ba động. Ngay sau đó, một tiếng chấn thiên động địa gào thét vang vọng toàn bộ sơn cốc, giống. Cái này âm thanh gào thét ẩn chứa kinh khủng uy áp, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, khí huyết cuộn cuộn. Chương 562, Long huyết quả vương, tổ ngạc thức tỉnh. Chương 562, Long huyết quả vương, tổ ngạc thức tỉnh không tốt. Là Long huyết tổ ngạc thức tỉnh. Liêu Thăng sắc mặt trắng bệnh. Trốn, mau trốn. Hứa Thiên Tiến vừa dứt lời, dẫn đầu thi triển thân pháp hướng sơn cốc chạy ra ngoài. Liêu Thăng đám người cũng kịp phản ứng, nhao nhao đi theo phi nước đại. Mấy phút đồng hồ trước đó, sâu trong thung lũng, tại Hứa Thiên Tiến một đoàn người dẫn ra đa số huyết ngạc sau, Hàn Hổ cùng Tôn Vũ một đường tiềm hành, bọn hắn tránh đi còn lưu tại trong huyết chỉ số ít huyết ngạc, đi tới Long huyết tổ ngạc ngủ say chi địa ngàn trượng bên ngoài. Nơi này là một cái to lớn động vật, trong động vật, một đầu quái vật khổng lồ đang lặng lặng nằm trên mặt đất, chỉ lộ ra bộ phận phần lưng. Kia là một đầu dài đến 100 mét cự ngạc, toàn thân bao trùm lấy máu vảy màu đỏ, phần lưng sinh ra sắc bén cốt thứ. cho dù đang say rất đồng, cũng tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Đây chính là Long Huyết Tổ Ngạc a. Hàn Hổ cùng Tôn Vũ nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy rung động. Cho dù biết Long Huyết Tổ Ngạc ở vào chiều sâu trạng thái ngủ say, nhưng đối mặt bực này thượng cổ hung thú, hắn vẫn cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hàn Sư Minh, mau nhìn bên kia. Tôn Vũ đột nhiên chỉ hướng to lớn động vật một bên khác một khu vực như vậy. Chỉ thấy động vật biên giới, sinh trưởng một gốc to lớn long huyết cây, trên cây treo đầy lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây màu đỏ ngòm, tựa như bảo thạch sáng chói chói mắt. Long huyết quả, hơn nữa lại khoảng chừng trên trăm quả. Hàn Hổ trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tôn Vũ cũng là hô hấp dồn dập, Hàn Sư Minh, chúng ta phát tài. Hàn Hổ cưỡng chế kích động, thấp giọng nói, theo kế hoạch làm việc, chúng ta nhanh chóng ngắt lấy long huyết quả, một khi đã thủ, lập tức rút lui. Nói xong, hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần long huyết cây ăn quả, mỗi một bước đều nhẹ như lông hồng, sợ kinh động trong ngủ mê long huyết tổ ngạc. Theo khoảng cách rút ngắn, long huyết quả tản ra hương khí càng thêm nồng đậm, chỉ là nghe liền để người khí huyết sôi trào. Không hổ là thiên đạo trúc cơ linh vật. Hai người thầm thở dài nói. Nhưng mà mới vừa đi tới long huyết bên cây, Tôn Vũ vừa sợ kêu lên, thiên, kia là thiên điệu long huyết chi. Hàn Hổ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất sinh trưởng một đóa tản ra kỳ dị mùi hương linh chi, chính là trong truyền thuyết thiên điệu long huyết chi. Hai người hai mắt trong nháy mắt bị tham lam lấp đầy, thiên điệu long huyết chi thế nhưng là so long huyết quả còn muốn bảo vật chân quý. Bọn hắn không để ý tới ngắt lấy long huyết quả, trực tiếp chỉ lên trời điệu long máu chi chạy đi. Coi như hai người đi ra mấy bước sau, Hàn Hổ bên hông bên trên ngọc bội bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ, phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Hàn Hổ đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng, nguy hiểm thật, kém chút liền bị thiên điệu này long huyết chi tán phát hương khí mê hoặc. May mắn có tổ gia gia bàn cho cái này mai thanh tâm ngọc bội tại. Hắn kéo lại Tôn Vũ, quát khẽ nói, Tôn sư đệ, tỉnh. Thiên điệu này long huyết chi có vấn đề. Tôn Vũ hai mắt đỏ bừng, dãy rủa lấy muốn tránh thoát, thả ta ra. Đây chính là thiên điệu long huyết chi, so long huyết quả chân quý nghìn lần không ngừng. Hàn Hổ gắt gao đè lại Tôn Vũ, từ trong ngực tay lấy ra thanh tâm phù đập vào hắn cái trán. Tôn sư đệ tỉnh lại, đây là huyết hương. Thanh tâm phù quang mang lấp lóe, Tôn Vũ trong mắt huyết sắc dần dần rút đi, lộ ra vẻ kinh hãi. Ta vừa rồi suyệt. Hàn Hổ ra hiệu hắn im lặng, chỉ hướng kia cái gọi là thiên điệu long huyết chi. Chỉ thấy đóa kia linh chi có chút núc đích, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Thiên điệu này long huyết chi hương khí có khiếp người mê phép hiệu quả. Chúng ta kém chút liền nói. Hàn Hổ thấp giọng nói. Tôn Vũ nghe vậy sợ không thôi, vội vàng chắp tay nói, nhờ có Hàn sư huynh cứu rút. Hàn Hổ lắc đầu, đường quản này thiên địa long huyết chi, chúng ta tranh thủ thời gian ngắt lấy long huyết quả, liền nhanh chóng rời đi. Hai người quay người trở lại long huyết bên cây, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị bắt đầu ngắt lấy. Hàn Hổ lấy ra đặc chế hộp ngọc, mỗi lấy xuống một quả long huyết quả liền lập tức phong tồn, để tránh linh khí tiết ra ngoài kinh động long huyết tổ ngạn. Liên tại bọn hắn hái tới viên thứ ba lúc, Tôn Vũ đột nhiên thấp giọng hô, Hàn sư huynh, ngươi nhìn đó là cái gì? Hàn Hổ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy long huyết cây đỉnh cao nhất có một quả so cái khác long huyết quả lớn hơn gấp đôi trái cây màu đỏ ngòm, mặt ngoài có kim sắc đường vân lưu chuyển. Đây là long huyết quả vương. Hàn Hổ thanh âm đều run rẩy. Long huyết quả vương, trong truyền thuyết long huyết cây ngàn năm mới kết một quả trí bảo, sau khi phục dụng không chỉ có thể thành tiểu thiên đạo trúc cơ, càng có tẩy tủy phạt xương, tăng lên tư chất công hiệu người tiên. Tôn Vũ trong mắt lóe lên tham lam, Hàn sư minh, ta đi hái viên kia. Chờ một chút. Hàn Hổ đội vàng ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Tôn Vũ đã thả người vọt lên, hướng ngọn cây long huyết vương quả chụp tới. Ngay tại Tôn Vũ sắp chạm đến long huyết vương quả trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp đông nhiên bao phủ toàn bộ sân cốc. Không tốt. Hàn Hổ sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong động quật, đầu kia ngủ say long huyết tổ ngạc chẳng biết lúc nào đã mở mắt, đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt, tinh hồng, băng lãnh, tràn ngập sát ý, dường như tới từ địa ngục nhìn chăm chú. Tôn Vũ cùng Hàn Hổ chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đông lại, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Giống. Long huyết tổ ngạc phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm hét, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung động. Hàn Hổ xoay người bỏ chạy, lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy, chạy mau, chạy ra sơn cốc này, sống sót. Tôn Vũ cũng bị cái này biến cố sợ ngây người, sợ hai tử vong cuối cùng chiến thắng tham lam, hắn không để ý tới sắp tới tay long huyết vương quả, quay người liền phải thoát đi. Nhưng mà, long huyết tổ ngạc tốc độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, chỉ thấy nó thân thể cao lớn lại linh hoạt vô cùng, một cái vây bơi liền trực tiếp đem hai người quất bay ra ngoài. Phúc, hai người máu tươi cuồn cuộn, trùng điệp đâm vào trên vách đá. Xong, Tôn Vũ mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hàn Hổ cắn răng từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, đúng là hắn trước đó biểu hiện ra qua kim quang đột phủ. Tôn sư đệ, xin lỗi. Hắn khẽ quát một tiếng, kích hoạt phù lục. Ông, kim quang lấp lóe, Hàn Hổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Hàn Hổ, ngươi, Tôn Vũ vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Hàn Hổ lại một mình bảo mệnh, đem hắn vứt xuống. Long huyết tổ ngạc dường như bị Hàn Hổ đào thoát chọc giận, huyết buồn đại khẩu một trường, một đạo huyết sắc cổ sáng phun ra ngoài, thẳng đến Tôn Vũ mà đi. Trên thực tế chỉ là khẩu khí của nó mà thôi. Sống chết trước mắt, Tôn Vũ cắn răng tế ra một mặt thanh đồng tiểu thuẫn, ngăn quất trước người. Phanh! Thanh đồng tiểu thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng là Tôn Vũ tranh thủ một chút hy vọng sống, hắn thừa cơ tế ra một trương bảo mệnh phù lục, thân hình hóa thành một đạo huyết quang hướng ngoài hang động kích xạ mà đi. Nhưng mà, Long huyết tổ ngạc sớm có sở liệu, nó kia to lớn ngạc chảo vỗ, mang theo cuồng bạo khí lãng, trực tiếp đem Tôn Vũ từ độn quang bên trong đập xuống. A! Tôn Vũ kêu thảm một tiếng, đập ầm ầm tại trên vách đá, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Ngoài trăm trượng Hàn Hổ quay đầu nhìn thoáng qua, không chút nào không có ý dừng lại, ngược lại ra tốc thoát đi. Hàn sư huynh cứu ta. Trong tuyệt vọng, Tôn Vũ chỉ có thể hướng phía Hàn Hổ khẩn cầu hô. Chương 563, kẻ chết thay chương 563, kẻ chết thay đối mặt Tôn Vũ cầu cứu Hàn Hổ mắt điếc hai ngơ, trong nháy mắt liền biến mất tại động quật lối vào. Long huyết tổ ngạc nện bước bước chân nặng nề đi hướng Tôn Vũ, mỗi một bước đều để mặt đất rung động. Tôn Vũ dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân xương cốt vỡ vụn, cả ngón tay đều khó mà động đậy. Không, không muốn hắn hoảng sợ nhìn xem càng ngày càng gần Long huyết tổ ngạc. Long huyết tổ ngạc mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm đem Tôn Vũ nuốt vào, máu tươi theo khóe miệng nhỏ xuống. Giải quyết đi Tôn Vũ sau, nó kia tinh hồng dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm ngay tại chạy trốn Hàn Hổ, thân thể cao lớn đột nhiên xông ra độc quật, hướng phía Hàn Hổ đuổi theo. Phế vật, thật sự là phế vật. Thành sự không có bại sự có dư, đường đường nhân bảng thứ 9 lại liền ngăn trở cái này Long huyết tổ ngạc một hơi thời gian. Cảm nhận được sau lưng càng lúc càng gần khí tức khủng bố, Hàn Hổ nhịn không được mắng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lại lần nữa từ trong ngực móc ra một trường kim quang độn phù đem nó kích hoạt. Chỉ là trong nháy mắt Hàn Hổ liền tới ngoài trăm trượng, cùng Long huyết tổ ngạc lại lần nữa kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng mấy hơi về sau, kia khí tức kinh khủng lại lần nữa bao phủ Hàn Hổ. Hèn hạ khiến ngạc nôn mửa cống thoát nước con chuột nhỏ, ngươi là trốn không thoát. Long huyết tổ ngạc thanh âm như là như sấm rền tại Hàn Hổ bên tai nổ vang, chấn động đến hắn màng nhĩ đau nhức. Hàn Hổ sắc mặt trắng bệch, trong lòng kinh hãi và phẫn. Siêu, hắn không dám có chút dừng lại, điên cuồng tôi động thể nội linh lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà, Long huyết tổ ngạc tốc độ càng nhanh. Nó kia thân thể cao lớn trong sơn cốc linh hoạt xuyên thẳng qua, mỗi một bước đều có thể vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, cùng Hàn Hổ khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Đáng chết, đáng chết. Hàn Hổ hung hăng gầm thét vài câu, cuối cùng cắn răng, sắc mặt mười phần đau lòng lại lần nữa từ trong túi chứa vật tay lấy ra kim quang đột phủ. Ông, kim quang lấp lóe, Hàn Hổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa cách xa Long huyết tổ ngạc. Giống, Long huyết tổ ngạc thấy thế, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, há mồm phun ra một đạo huyết sắc của sáng. Hàn Hổ cảm nhận được phía sau đánh tới kinh khủng năng lượng, vội vàng nghiêng người né tránh. Vâng, huyết sắc của sáng lau bờ vai của hắn lướt qua, đem phía trước một tảng đá lớn đánh cho nát bấy. Dư ba trùng kích vào, Hàn Hổ thân hình bất ổn, một đầu vọt tới một bên trên thạch bích. Xong, Hàn Hổ trong lòng một mảnh lạnh buốt, mắt thấy Long huyết tổ ngạc càng ngày càng gần. Hàn Hổ chỉ có thể mười phần đau lòng móc ra trên thân còn sót lại hai tấm kim quang đột phù. Phải biết kim quang này đột phù cũng không phải bình thường tam giai phù lục, mà là hắn tổ gia gia cũng chính là Huyền Linh Tông Thái Thượng trưởng lão, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cho hắn bảo mệnh át chủ bài. Tại ngoại giới tùy tiện một vệ kim quang đột phù đều đủ để trong nháy mắt Nazi mấy ngàn dặm, nào giống tại bây giờ tại bí cảnh bên trong bị áp chế chỉ có thể Nazi trên trăm trượng. Đương nhiên, nếu là Long huyết tổ ngạc biết được Hàn Hổ cái này buồn cười ý nghĩ chắc chắn trào phúng. Nếu là tại ngoại giới, giết ngươi bực này cống thoát nước chuột, chỉ cần một ánh mắt, đâu còn sẽ để cho ngươi tại cái này trên dưới chạy trốn lâu như vậy. Đến lúc đó, cho dù là ngươi kia Nguyên Anh kỳ đến tổ gia gia tự mình đến này, cũng phải huyết ẩm tại chỗ. Thời gian cấp bách, không thể do dự. Hàn Hổ liên tục kích hoạt hai đạo kim quang đột phù, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại 200 trượng có hơn. Nhưng mà, Long huyết tổ ngạc cũng không tính từ bỏ truy sát Hàn Hổ, nó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết sắc quang mang đại thịnh, tốc độ không ngờ tăng lên mấy phần. Cứ như vậy, một người một ngạc, một đuổi một chạy ở giữa, lại đi tới ngoài sơn cốc. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, kim quang độn phù đã sử dụng hết ta sớm muộn sẽ bị cái này Long huyết tổ ngạc đuổi kịp, đến lúc đó. Coi như Hàn Hổ suy tư lúc, lại thấy được cốc bên ngoài Liêu Thăng đám người thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, các sư đệ sư muội, đừng trách sư minh nhân tâm, muốn trách thì trách cái này Long huyết tổ ngạc quá mạnh, sư minh cũng chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Nghĩ xong, hắn vội vàng hướng phía Liêu Thăng bọn người phương hướng cực tốc lao đi. Một bên khác, Hứa Thiên Tiến bọn người ở tại nghe được kia chấn thiên động địa tiếng gầm gừ một phút này, liền hướng sơn cốc bên ngoài phi nước đại. Coi như bọn hắn vừa mới chạy ra sơn cốc, đang có chỗ vung lòng thời điểm, trong cốc truyền đến từng đợt nổ vang. Hứa Thiên Tiến quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ngàn trượng bên ngoài một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đang bằng tốc độ kinh người hướng bên này vọt tới, những nơi đi qua núi đá băng liệt, cây cối đổ rạp. Kia là Hàn Sư Minh. Nàng con ngươi co rụt lại, nhận ra cái kia đạo chật vật chạy trốn thân ảnh. Nhưng 0.0001 giây sau, ánh mắt của nàng liền bị Hàn Hổ sau lưng kia quái vật khổng lồ hấp dẫn, chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh đang từ trong sơn cốc phi nhanh mà ra, kia là một đầu thân dài vượt qua 100 mét quái vật khổng lồ. Toàn thân bao trùm lấy vảy màu đỏ ngòm, phần lưng sinh ra một loạt dữ tợn cốt thứ, chính là tứ giai yêu thú, Long huyết tổ ngạc. Hứa Thiên Tiến trong lòng bị chấn, mặc dù tu vi của nó bị bí cảnh áp chế tới nhất giai đỉnh phong, nhưng này có nguồn gốc từ huyết mạch huyết áp, vẫn như cũng nhường đám người như rơi vào hầm băng. Đây chính là thượng cổ hung thú Long huyết tổ ngạc. Hứa Thiên Tiến con ngươi thích chặt, mặc dù sớm biết Long huyết tổ ngạc là tứ giai yêu thú, nhưng tận mắt nhìn thấy, loại kia cảm giác áp bách viễn siêu tưởng tượng. Long huyết tổ ngạc mỗi phóng ra một bước, mặt đất đều sẽ chấn động kịch liệt, trung quanh nham thạch tại trước mặt nó tựa giống như đậu hũ yêu đất. Không tốt, cái này Hàn Hổ là muốn để chúng ta làm hắn kẻ chết hay? Hứa Thiên Tiến trong nháy mắt kịp phản ứng, Hàn Hổ đây là muốn hỏa thủy đồng dẫn, lợi dụng bọn hắn những người này đến ngăn cản Long huyết tổ ngạc. Nhưng mà nàng cũng không có mở miệng nhắc nhở, mà là không chút do dự kích hoạt lên sư phó Trần Tử Hàm cho nàng bảo mệnh át chủ bài tam giai đột phủ, thử lôi đột phủ. T. Một đạo lôi quang hiện lên, Hứa Thiên Tiến thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, ngay sau đó cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy tới. Là Hàn Sư Minh. Là Hàn Sư Minh trốn ra được. Liêu Thăng bọn người còn không có kịp phản ứng, thương phấn la lên. Nhưng mà Khi bọn hắn thấy rõ Hàn Hổ sau lưng kia kinh khủng long huyết tổ ngạc lúc, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết.
Chạy,
chạy mau. Liêu Thăng rốt cục kịp phản ứng, hoảng sợ hô to. Nhưng đã quá muộn. Long huyết tổ ngạc đã khóa chặt đám người này, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo huyết sắc cổ sáng phun ra ngoài. Bèn, huyết sắc cổ sáng những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra một đường rãnh thật sâu khe, ba tên đệ tử trong nháy mắt bị khí hóa, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Liêu Thăng cùng một tên khác nhân bảng bên trên đệ tử mặc dù may mắn tránh thoát tấn công chính diện, nhưng cũng bị dư ba tung bay, trung điệp quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi. Hàn Sư Minh, cứu! Liêu Thăng dãy rủa lấy vươn tay, hướng Hàn Hổ cầu cứu. Nhưng mà Hàn Hổ đã vọt tới phía sau bọn họ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Chư vị các sư đệ sư muội, xin lỗi. Sư Minh ta cũng chỉ là muốn mạng sống mà thôi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi liệu mình tri ân. Nói xong, cũng không quay đầu lại tiếp tục đảm bệnh. A, Hàn Hổ, người chết không yên lành. Liêu Thăng bọn người muốn rách cả mí mắt, mong muốn đứng dậy đảm bệnh. Nhưng Long huyết tổ ngạc to lớn ngạc trảo đã hướng bọn họ vỗ xuống. Chương 564, Hàn Hổ chiến tổ ngạc chương 564, Hàn Hổ chiến tổ ngạc toàn lực ra tay, không phải chúng ta cũng phải chết ở cái này. Liêu Thăng hét lớn một tiếng. Đám người nghe vậy, chịu đựng trong lòng sợ hãi, run run rẩy rẩy tế ra pháp bảo, phù lục, hướng phía Long huyết tổ ngạc to lớn ngạc trảo công tới. Trong lúc nhất thời, đám người lại chặn lại Long huyết tổ ngạc một trảo này. Ngay cả phía sau ngay tại chạy trốn Hàn Hổ nhìn thấy một màn này đều lộ ra đại hỉ vẻ mặt, làm tốt lắm. So Tôn Vũ phế vật kia mạnh hơn nhiều. Lập tức mượn ngắn ngủi ngăn cản khe hở, lại lần nữa ra tốc chạy trốn. Muốn chết. Mắt thấy một trảo không thể giải quyết trước mắt cái đám chuột này, Long huyết tổ ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo càng khủng bố hơn khẩu khí phun ra. Bèn, lần này, Liêu Thăng bọn người lại không sức chống cự, trong nháy mắt bị huyết sắc cổ sáng nuốt hết, hài cốt không còn. Giải quyết đi những này vướng bận con chuột nhỏ sau, Long huyết tổ ngạc tinh hồng dựng thẳng đồng lại lần nữa khóa chặt Hàn Hổ, thân thể cao lớn đột nhiên xung ra, tiếp tục đuổi giết. Đáng chết. Đám rác rưởi này thế nào vô dụng như vậy? Hàn Hổ cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần khí tức khủng bố, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Nhưng mà, Long huyết tổ ngạc tốc độ càng nhanh, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Hàn Hổ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, hắn thấy được phía trước ngoài mấy trăm trượng ngay tại chạy trốn Hứa Thiên Tiễn. Hứa sư muội, cứu ta! Hàn Hổ dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng kêu cứu. Hứa Thiên Tiễn quay đầu nhìn thoáng qua, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Thiện nhân! Hàn Hổ giận mắng một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngon độc. Hắn đột nhiên từ trong nhẫn chứa vật móc ra một cái hạt châu màu đen, hướng Hứa Thiên Tiễn ném đi. Hàn Hổ cười gằn, tiện nhân, vậy mà không cứu ta, kia thì cùng chết ta. Hứa Thiên Tiễn phát giác được sau lưng đánh tới khí tức nguy hiểm, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái hạt châu màu đen phá không mà đến, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Bạo liệt châu. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, nhận ra cái này duy nhất một lần pháp khí công kích. Cái này bạo liệt châu tại ngoại giới uy lực có thể so với trúc cơ viên mãn tu sĩ một kích toàn lực, như bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Trong lúc nguy cấp, Hứa Thiên Tiễn không chút do dự móc ra một trường chuẩn tam giai phù lục, Huyền Băng Tuấn Phủ. Ông, phù lục thiêu đốt, trong nháy mắt tại trước người nàng ngưng tụ ra một đạo dày đặc Huyền Băng Tuấn tường. Oeng! Bạo Liệt Châu cùng Huyền Băng Tuấn chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cùng bạo sóng xung kích quét sạch bốn phía, đem phương viên trong vòng mấy chục trượng cây cối toàn bộ phá hủy. Hứa Thiên Tiễn bị dư ba tung bay, nhưng Huyền Băng Tuấn vì nàng đỡ được đa số tổn thương, chỉ là thụ chút vết thương nhẹ. Mà thảm hại hơn chính là Hàn Hổ, hắn vốn muốn mượn Bạo Liệt Châu ngăn cản Hứa Thiên Tiễn, lại quên bực này dưới tình huống Hứa Thiên Tiễn cũng có thể sử dụng chuẩn tam giai phòng ngự phụ lục, mà hai người bạo tạc sinh ra sóng xung kích ngược lại cản trở đường đi của hắn, không thể không dừng bước lại. Đáng chết! Hàn Hổ sắc mặt tái xanh, trơ mắt nhìn xem Hứa Thiên Tiễn mượn cơ hội trốn xa. Càng hỏng bét chính là Long huyết tổ ngạc đã đuổi theo. Bẩn thỉu con chuột nhỏ, ta nói các ngươi một cái đều chạy không thoát. Long huyết tổ ngạc miệng nói tiếng người, tinh hồng dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Hổ, to lớn ngạc trảo hướng phía Hàn Hổ mạnh mẽ vút tới. Hàn Hổ lạnh cả người, sợ hãi tử vong bao phủ trong lòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem tâm tính điều chỉnh tới. Xem như nhân bảng thứ ba tồn tại cộng thêm còn có người nguyên anh kỳ tổ ra duy trì, Hàn Hổ chiến lực tự nhiên không kém. Yêu hoàng, ngươi làm thật muốn ép người quá đáng sao? Hàn Hổ gầm thét một tiếng, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm, thân kiếm thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Đỏ tiêu kiếm quyết xích diễm phần thiên. Hắn đột nhiên vung kiếm, một đạo nóng bỏng sóng lửa quét sạch mà ra, lao thẳng tới Long huyết tổ ngạc cự trảo. Long huyết tổ ngạc trong mắt lóe lên một tia khinh thường, cự trảo bên trên huyết sắc quang mang đại thịnh, cùng sóng lửa mạnh mẽ đụng vào nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn, sóng lửa trong nháy mắt bị đánh tan. Hàn Hổ cũng bị lực phản chấn đánh lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chỉ là sâu kiến, cũng dám nói sằng phần thiên. Long huyết tổ ngạc cười lạnh một tiếng, cái đuôi lớn quét ngang, cái đuôi như roi thép giống như quét về phía Hàn Hổ, mang theo cuồng bạo khí lãng. Hàn Hổ sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra một mặt kim sắc tiểu thuẫn. Phanh! Tiểu thuẫn ứng thanh mà nát, Hàn Hổ bị cái đuôi lớn dư uy quét trúng, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Khụ khụ. Hắn khó khăn ổn định thân hình, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này Long huyết tổ ngạc thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cho dù bị bí cảnh áp chế tới nhất giai đỉnh phong, nhục thân cường độ cũng không phải luyện khí kỳ tu sĩ có khả năng ngăn cản. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Hàn Hổ cắn răng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái màu xanh đan dược căn bảo. Đan dược vào bụng, hắn khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt, thương thế trên người cũng trong nháy mắt khôi phục. Long huyết tổ ngạc tinh hồng dựng thẳng đồng hơi nhíu, đan dược. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Hàn Hổ không nói nhảm, trong tay xích hồng trường kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Đỏ tiêu kiếm quyết phần thiên trừ hải. Hắn quát lên một tiếng lớn, trường kiếm bung ra, vô số hỏa cầu như là cỗ sao chổi đánh tới hướng Long Huyết Tổ Ngạc. Đồng thời, hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang từ trong tay áo bắn ra, hóa thành một trường tấm vong lớn màu vàng kim, hướng Long Huyết Tổ Ngạc bao phủ tới. Điều trùng tiểu kỹ. Long Huyết Tổ Ngạc hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết sắc cổ sáng. Oanh! Huyết sắc cổ sáng cùng hỏa cầu chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Tấm vong lớn màu vàng kim thừa cơ rơi xuống, đem Long Huyết Tổ Ngạc tạm thời vây khốn. Ngay tại lúc này, Hàn Hổ trong mắt tinh quang lóe lên, quay người liền phải chạy trốn. Nhưng mà, hắn vừa phóng ra một bước, liền nghe tới sau lưng truyền đến xoẹt xẹt một tiếng. Kia tấm vong lớn màu vàng kim lại bị Long Huyết Tổ Ngạc sinh sinh xé rách. Cái gì? Hàn Hổ hãi nhiên thất sắc, đây chính là tam giai khốn yêu mạng, thậm chí ngay cả một hơi đều khốn không được. Muốn chạy? Long Huyết Tổ Ngạc thân thể cao lớn linh hoạt nhất chuyển, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, cự trảo mạnh mẽ vung xuống. Hàn Hổ trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ. Keng! Tiếng sắt thép va chạm vang vọng sân cốc, Hàn Hổ trường kiếm trong tay ứng thanh mà đứt, cả người bị một chảo này đánh vào lòng đất, ném ra một cái hố sâu. Phúc, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, xương ngực vỡ vụn, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Hàn Hổ dãy rủa lấy từ trong hầm leo ra, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một cái huyết sắc đan dược, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng lập tức bị kiên quyết thay thế. Đây là ngươi bức ta. Đốt dương chi thể, đốt. Hàn Hổ đột nhiên đem huyết sắc đan dược nuốt vào trong bụng, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Vâng. Một đạo hỏa diễm cổ sáng phóng lên tận trời, càng đem Long Huyết Tổ Ngạc bước lui mấy bước. Trong cột ánh sáng, Hàn Hổ thân ảnh chậm rãi dâng lên, quanh thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu đỏ như máu, khí tức càng là tăng vọt không ít. A, đốt hết linh thể bản nguyên. Long Huyết Tổ Ngạc trong mắt lần đầu lộ ra vẻ đăm chiêu. Chương 565, chim sẻ nút đằng sau. Chương 565, chim sẻ nút đằng sau. Hàn Hổ diện mục dữ tợn, thanh âm khàn khàn, yêu hoàng, hiện tại thối lui qua kịp. Nếu không như thế nào? Ngươi nếu là vương thể, đốt hết bản nguyên, bản hoàng vẫn sợ ngươi ba phần. Chỉ là một cái linh thể cũng dám uy hiếp bản hoàng. Long Huyết Tổ Ngạc cười lạnh. Nó không còn nói nhảm, quanh thân vảy màu đỏ ngòm đống nhiên sáng lên quỷ dị quang mang, to lớn ngạc trảo đột nhiên dò xét trước hướng phía Hàn Hổ chụp tới. Hàn Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết diễm đại thịnh, hóa thành một đạo hỏa lưu tinh bay thẳng Long Huyết Tổ Ngạc. Oanh! Hỏa lưu tinh cùng Long Huyết Tổ Ngạc cự trảo chạm vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Ngọn lửa cuồng bạo quét sạch tứ phương, đem chung quanh trong vòng mấy trăm trượng cỏ cây toàn bộ tiêu hủy. Bụi mù tan đi, chỉ thấy Long Huyết Tổ Ngạc cự trảo bên trên lại xuất hiện một đạo cháy đen vết thương, mà Hàn Hổ thì bị lực phản chấn đánh lui mấy chục trượng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, có thể làm bị thương bản hoàng. Long Huyết Tổ Ngạc nao nao nhìn xem trên vết thương, tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này con chuột nhỏ đốt hết linh thể bản nguyên sau lại có chiến lược như vậy. Nó gào thét một tiếng, một đạo huyết sắc cổ sáng từ trong miệng hắn phun ra. Không tốt. Hàn Hổ đội vàng ứng đối, hai tay kết ấn, trước người ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm bình chướng. Phanh! Huyết sắc cổ sáng cùng hỏa diễm bình chướng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Hỏa diễm bình chướng tại chống đỡ mấy hơi sau ầm vang vỡ vụn, Hàn Hổ lần nữa bị đánh bay, đập ầm ầm tại trên vách núi đá, cả người khảm vào trong nham thạch. Phúc, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Sâu kiến chính là sâu kiến. Bản hoàng cho dù bị áp chế tới nhất giai đỉnh phòng, cũng không phải ngươi bực này mặt hàng có thể chống đỡ. Long Huyết Tổ Ngạc nện bước chân nặng nề đến gần, tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy trêu tức. Hàn Hổ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng lập tức lại trở nên điên cuồng lên. Liều mạng, bằng vào ta chi tinh huyết, tế. Hàn Hổ cắn răng, dùng tự thân còn sót lại tinh huyết tế ra cuối cùng một lá bài tẩy, một cái kim sắc tiểu ấn. Chấn sơn ấn, cho ta chấn. Kim sắc tiểu ấn đón gió tăng trưởng, hóa thành một tòa núi lớn lớn nhỏ, hướng Long Huyết Tổ Ngạc chấn áp mà xuống. Vâng. Long Huyết Tổ Ngạc bị bất thình lình công kích ép tới thân hình trì trệ, tứ chi thật sâu lâm vào mặt đất. Có chút ý tứ. Nó ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đại ấn màu vàng nóng, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hàn Hổ thấy thế đại hỉ, quả nhiên cái này chấn sơn ấn hữu dụng. Nhưng mà, hắn không có cao hứng quá lâu, liền nghe tới Long Huyết Tổ Ngạc giống giận rung trời một tiếng. Giống, chỉ là hạ đẳng nhất linh bảo, cũng vọng tưởng trấn áp bản hoàng. Long Huyết Tổ Ngạc quanh thân huyết quang tăng vọt, lại mạnh mẽ khiêng chấn sơn ấn áp lực đứng lên. "Lê Thượng, đập cho ta." Mắt thấy chấn sơn ấn không cách nào ngăn chặn Long Huyết Tổ Ngạc, Hàn Hổ liền dùng linh lực điều động đại ấn màu vàng nóng hướng phía Long Huyết Tổ Ngạc đập tới. Long Huyết Tổ Ngạc không tránh không né, cự trảo mạnh mẽ hướng đệm xuống chấn sơn ấn vút tới. "Oanh!" Chấn sơn ấn cùng cự trảo cả hai không ngừng chạm vào nhau, trong lúc nhất thời lại lực lượng ngang nhau. Ngay tại đối oanh mười mấy chiêu sau, nguyên bản đầy mắt trêu tức Long Huyết Tổ Ngạc, lại đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, hèn hạ chuột. Lại vẫn dám ngấp nghé bản hoàng bảo vật. Nó quanh thân vảy màu đỏ ngòm đống nhiên nổi lên quỷ dị hắc quang, một cỗ xa so với trước đó càng thêm khí tức kinh khủng bộc phát ra. Hàn Hổ sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận được một cỗ tử vong ý hiếp bao phủ toàn thân. Không tốt. Hắn vội vàng thôi động chấn sơn ấn ngăn khuất trước người, đồng thời từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra bảo mệnh phù lục. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Long Huyết Tổ Ngạc mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo đen như mực cổ sáng phun ra, những nơi đi qua không gian cũng vì đó mà mèo. Vạn ác đồng nguyên. Màu đen cổ sáng trong nháy mắt đánh trúng chấn sơn ấn, cái này linh bảo lại như cùng băng tuyết gặp lửa giống như cấp tốc tan rã. Hàn Hổ hoảng sợ trừng to mắt, còn không tới kịp kích hoạt phù lục, màu đen cổ sáng liền đã xuyên thấu thân thể của hắn. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng, Hàn Hổ thân thể tại màu đen trong cột ánh sáng cấp tốc phân giải, cuối cùng hóa thành một sợi khói đen tiêu tán ở giữa thiên địa. Giải quyết đi Hàn Hổ sau, Long Huyết Tổ ngạc nhìn qua phương xa điên cuồng chạy trốn nhân loại, nó hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ bí cảnh, đi, giết sạch bí cảnh bên trong tất cả chuột. Tiếng giống rơi xuống, nguyên bản ẩn nấp tại các nơi đông đảo yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, nhao nhao giống như thủy triều hướng phía nhân loại chủ động đánh tới. Mà Long Huyết Tổ ngạc đang gào thét xong, lại là không có chút nào dừng lại, thân thể cao lớn đột nhiên quay người, hướng phía sâu trong thung lũng chạy như điên. Đáng chết chuột, dám thừa dịp bản hoàng không tại lúc ăn cắp bảo vật. Nó mỗi một bước đều để đại địa chấn chiến, tốc độ nhanh chóng làm cho người lưu lưới, trong nháy mắt liền biến mất ở trong sương mù màu máu. Nguyên lai, coi như Long Huyết Tổ ngạc truy kích Hàn Hổ lúc, một thân ảnh lặng yên đi tới Long Huyết Tổ ngạc nghỉ lại đột vật. Người này chính là nhân bảng đệ nhất Vũ Văn Hạo. Nương tựa theo trên thân cái này tứ giai linh bảo, huyền ảnh tiên lăng áo, Vũ Văn Hạo thành công tránh đi Long Huyết Tổ ngạc cảm giác, tiềm nhập đột vật. Chậc chậc, cái này Long Huyết Tổ ngạc cũng không ra bọn hắn nói đến đáng sợ như vậy đi, còn không phải để cho ta nhẹ nhàng như vậy liền là bảo. Vũ Văn Hạo nhìn qua trống rỗng động vật, nhịn không được chậc chậc lưỡi. Ánh mắt của hắn tại trong động vật liếc nhìn, rất nhanh liền phát hiện Long Huyết cây ăn quả cái bóng. Nhưng ánh mắt của hắn vẹn vẹn chỉ dừng lại một hơi, liền chuyển hướng một bên thiên địa Long Huyết chi. Đối với Vũ Văn Hạo tới nói, thiên đạo trúc cơ linh vật cũng không phải là như người bên ngoài trong mắt như vậy chân quý. Lấy bối cảnh của hắn cùng tiên phú, thế lực phía sau sớm đã vì hắn chuẩn bị xong 5 phần thiên đạo trúc cơ linh vật nhường tiến hành xong mỹ thiên đạo trúc cơ. Thế nhưng là Vũ Văn Hạo lại khăng khăng phải vào Long Huyết bí cảnh. Một là vì thiên địa Long Huyết chi cùng càng thêm chân quý Long Huyết hoàn hồn thảo, thứ hai chính là muốn cùng Long Huyết tổ ngạc tranh tài một trận. Xem như đánh khắp toàn bộ Huyền Linh tông ngoại môn đệ tử, leo lên nhân bảng đệ nhất Vũ Văn Hạo tự nhiên có thuộc về mình ngạo khí, muốn khiêu chiến cái này Long Huyết tổ ngạc, chứng minh thực lực của mình. Còn lại là hắn từ nhỏ đã tại trong tông môn nghe đám người tuyên dương Long Huyết tổ ngạc kinh khủng, trong lòng càng là kích động. Tuy nói đã không kịp chờ đợi muốn cùng Long Huyết tổ ngạc tranh tài một trận, nhưng Vũ Văn Hạo cũng không phải người ngu, minh bạch trước tiên đem nên cầm bảo vật nắm bắt tới tay, sau đó mới có thể an tâm chiến đấu. Đến lúc đó, muốn đánh thì đánh, đánh không lại liền chạy. Trước lấy thiên địa này Long Huyết chi, tìm tiếp có hay không cái kia trong truyền thuyết Long Huyết hoàn hồn thảo, cuối cùng lại đi chiếu cố kia Long Huyết tổ ngạc. Ấn những này Long Huyết quả cũng không thể bỏ qua. Vũ Văn Hạo trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thân hình lóe lên, hướng phía thiên địa Long Huyết chi lao đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến thiên địa Long Huyết chi trong nháy mắt, một cỗ cấm chế đem hắn ngăn khuất bên ngoài. A, lại còn có cấm chế. Có thể cái này lại ngăn không được ta. Vũ Văn Hạo nhướng mày, cười lạnh một tiếng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trường thương màu bạc. Chương 566, Ngân Tiêu Long Tôn Vương thể chương 566, Ngân Tiêu Long Tôn Vương thể phá. Vũ Văn Hạo vận chuyển linh lực, trường thương màu bạc quang mang đại thịnh, hướng phía cấm chế đâm tới. Keng. Trường thương màu bạc cùng cấm chế va chạm, phát ra thanh thúy thanh vàng, lại chưa thể đem cấm chế bài trừ. Vũ Văn Hạo nao nao, lập tức trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn vận chuyển thể nội linh lực, đem linh lực điên cuồng tràn vào trường thương bên trong, trường thương bên trên quang mang càng thêm lóa mắt. Phá cho ta! Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa đem trường thương đâm về cấm chế. Nhưng mà, cấm chế chỉ là nổi lên tầng tầng gợn sóng, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Đúng lúc này, trong sơn cốc mơ hồ truyền đến Long Huyết Tổ ngạc tiếng gầm gừ, dường như Long Huyết Tổ ngạc đã nhận ra động tĩnh bên này. Đáng chết! Vũ Văn Hạo nghe được Long Huyết Tổ ngạc gào thét, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn không nghĩ tới cấm chế này lại kiên cố như vậy, liền hắn ngân long thương đều không thể tùy tiện phá vỡ. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Vũ Văn Hạo trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào. Ngân Long Phá Thiên. Hắn quát lên một tiếng lớn, trường thương trong tay hóa thành một đầu ngân sắc giao long, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đánh phía cấm chế. Oanh! Đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, cấm chế rốt cục xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Lại đến. Vũ Văn Hạo không chút do dự, lại là đâm ra một thương. Giang rắc. Cấm chế rốt cục vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Thành. Vũ Văn Hạo đại hỉ, một thanh lấy xuống thiên địa Long Huyết chi, cấp tốc thu nhập trong nhận chữ vật. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm trong truyền thuyết Long Huyết Hoàn Hồn thảo lúc, ngoài hang động đông nhiên truyền đến dày đặc sàn sạt âm thanh. Ừm. Huyết ngạc. Vũ Văn Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trăm đầu huyết ngạc đang từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem hắn bao bọc vây quanh. Những này huyết ngạc mỗi một đầu đều có nhất giai đỉnh phong thực lực, lực phòng ngự càng là kinh người. Giống. Huyết ngạc nhóm phát ra chấn thiên gào thét, cùng nhau hướng Vũ Văn Hạo đánh tới. Hừ, chỉ là huyết ngạc cũng nghĩ cả ta. Vũ Văn Hạo cười lạnh một tiếng, trong tay ngân long thương quét ngang, một đạo ngân sắc thương mang đạch phá bầu trời. Trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất mấy đầu huyết ngạc chém thành trọng thương. Kia nguyên bản cứng rắn vô cùng ngạc giáp, lại tại Vũ Văn Hạo thương hạ dường như là giấy giòn đồng dạng. Nhưng huyết ngạc số lượng thực sự quá nhiều, trong nháy mắt liền đem hắn bao bọc vây quanh. Đáng chết. Vũ Văn Hạo không thể không từ bỏ tìm kiếm Long Huyết Hoàn Hồn thảo dự định, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Long Huyết quả bên trên. Hắn thương ra như rồng, mỗi một kích đều có thể nhẹ nhõm đâm xuyên huyết ngạc ngạc giáp. Nhưng những này huyết ngạc hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới, mạnh mẽ kéo lại cước bộ của hắn. Ông. Đúng lúc này, Vũ Văn Hạo cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ ngoài hang động tới gần. Long Huyết Tổ ngạc trở về. Vũ Văn Hạo sắc mặt đại biến, biết không thể lại trì hoãn. Ngân Long đột. Hắn đột nhiên đem Ngân Long thương ném ra, trường thương hóa thành một con ngân long, mang theo hắn xông phá huyết ngạc vây quanh, hướng ngoài hang động đội ba đi. Hèn hạ chuột, chỗ bản hoàng bảo vật mơ tưởng trốn. Long Huyết Tổ ngạc thân thể cao lớn ngăn ở cửa hang, há mồm phun ra một đạo huyết sắc của sáng. Vũ Văn Hạo trong lúc vội vã giơ thương đón đỡ. Oeng! Ngân Long thương cùng huyết sắc cổ sáng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Vũ Văn Hạo bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lực lượng thật mạnh. Trong lòng của hắn hãi nhiên, cái này Long huyết tổ ngạc quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực lại so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Bất quá hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là nhân tộc thiên tài chân chính. Vũ Văn Hạo không chỉ có không sợ, ngược lại chiến ý dâng cao. Hắn nhanh chóng tụ tập thể nội năng lượng, quanh thân linh lực sôi trào, khí tức liên tục tăng lên. Ngân Long cửu thức thứ nhất. Theo quát to một tiếng, Vũ Văn Hạo quanh thân bao trùm lên một tầng lớp vảy màu bạc, khí tức tăng vọt mấy lần. Thiên ảnh Ngân Long. Hắn chủ động xuất kích, Ngân Long thương hóa thành đầy trời thương ảnh, hướng Long huyết tổ ngạc bao phủ tới. Điều trùng tiểu kỹ. Long huyết tổ ngạc hừ lạnh một tiếng, cự trảo quét ngang, đem thương ảnh toàn bộ đánh nát. Đồng thời, nó kia to lớn cái đuôi như roi thép giống như quất hướng Vũ Văn Hạo. Phanh. Vũ Văn Hạo mặc dù kịp thời giơ thương đón đỡ, vẫn bị một kích này quất bay mấy chục trượng, trùng điệp đâm vào trên vách đá. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lại chiến ý càng tăng lên. Lại đến. Ngân Long cửu thức thứ hai. Vũ Văn Hạo khí tức lại lần nữa tăng vọt, Ngân Long thương nổi lên hiện ra lít nha lít nhít phù văn, mũi thương ngưng tụ ra một đạo chói mắt ngân mang. Ngân Long phá thiên. Thân hình hắn như điện, Ngân Long thương thẳng đến Long huyết tổ ngạc ánh mắt. Muốn chết. Long huyết tổ ngạc há mồm phun ra một đạo huyết sắc của sáng. Oeng. Ngân mang cùng huyết quang chạm vào nhau, bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích, toàn bộ động vật đều chấn động kịch liệt lên. Bụi mù tán đi, Vũ Văn Hạo nửa quỳ trên mặt đất, Ngân Long thương cắm sâu vào mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của hắn. Mà Long huyết tổ ngạc mắt phải bên trên, thình lình xuất hiện một đạo vết máu. Giống, lại thương tổn tới bản hoàng. Long huyết tổ ngạc nổi giận, quanh thân vảy màu đỏ ngòm đống nhiên nổi lên quỷ dị hắc quang. Vạn ác đồng nguyên. Một đạo đen như mực cổ sáng theo nó trong miệng phun ra, những nơi đi qua không gian cũng vì đó mà mèo. Vũ Văn Hạo sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra một mặt màu trắng tiểu thuẫn. Huyền Nguyệt Linh tế thuẫn. Tiểu thuẫn đón gió tăng trưởng, hóa thành một mặt to lớn tấm chắn ngăn khuất trước người. Phanh. Màu đen cổ sáng đánh trúng ngân thuẫn, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Chỉ là đụng vào ở giữa, Huyền Nguyệt Linh tế thuẫn cấp tốc hòa tan, hóa thành một bãi hắc thủy. Không tốt. Ta Huyền Nguyệt Linh tế thuẫn a. Vũ Văn Hạo một mặt đau lòng, cắn răng từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, đột nhiên đập vào trên thân. Ông. Phù lục tiêu đốt, Vũ Văn Hạo hóa thành một đạo ngân quang hướng ngoài hang động kích xạ mà đi. Lê Tượng, không nói võ đức. Đường đường tứ giai yêu hoàng, đối phó ta một cái luyện khí kỳ tu sĩ lại vẫn dùng thiên phú thần thông, hắn mãi mãi, cái này mẹ nó ai có thể đánh được ngươi a? Bỏ chạy Vũ Văn Hạo không khỏi đối với Long huyết tổ ngạc chửi bới nói. Long huyết tổ ngạc thấy Vũ Văn Hạo đào thoát, phẫn nộ gào thét, thân hình khổng lồ đột nhiên đuổi theo. Trốn chỗ nào? Một đuổi một chạy ở giữa, hai người rất mau tới ngoài sân gốc. Vũ Văn Hạo quay đầu nhìn thoáng qua đuổi sát không bung Long huyết tổ ngạc, trong mắt lóe lên một tia chiến ý đã ngươi theo đuổi không bỏ, vậy thì chiến thống phái. Hắn đột nhiên dừng thân hình, quay người đối mặt Long huyết tổ ngạc. Yêu hoàng, ngươi nếu không tia thiên phú thần thông, ta liền cùng ngươi tranh tài một trận như thế nào? Đương nhiên ngươi nếu không giảng võ đức, ta liền bóp nát cái này đột phủ, ngươi cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Vũ Văn Hạo quát lớn, trong tay giơ lên một chồng phụ lục. Long huyết tổ ngạc dừng bước lại, tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, bản hoàng tựa như ngươi mong muốn, không cần thiên phú thần thông, nhìn xem ngươi cái này sâu kiến có thể có năng lực gì. Vũ Văn Hạo nghe vậy lại hỉ, ngân long thương rung động, chiến ý chủ thiên, tốt. Vậy liên chiến. Ngân tiêu long tôn vương thể, mở. Vũ Văn Hạo quát to một tiếng, quanh thân ngân quang đại thịnh, một đầu ngân sắc long ảnh từ hắn thể nội phóng lên tận trời, xoay quanh vần quanh. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, lại mơ hồ lên cao tới cái này bí cảnh cực hạ. Vương thể. Long huyết tổ ngạc tinh hồng dựng thẳng đồng đột nhiên co bảo, lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 567, xảo trá Long huyết tổ ngạc chương 567, xảo trá Long huyết tổ ngạc Vũ Văn Hạo tóc dài bay lên, ngân giáp che thân. Trường thương trong tay hóa thành một đầu rất sống động ngân long, long ngâm chấn thiên, ngân long cựu thức thứ ba, ngân long thiếu thiên. Ngân long thương mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đâm về Long huyết tổ ngạc, mũi thương những nơi đi qua, không gian đều nổi lên gợn sóng. Long huyết tổ ngạc không dám kinh thường, quanh thân vảy màu đỏ ngòm nổi lên kim loại sáng bóng, cự chảo đón lấy ngân long thương. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng va chạm bên trong, Vũ Văn Hạo bị đẩy lui mấy chục bước. Mà Long huyết tổ ngạc cự chảo bên trên cũng xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy ròng. Tốt, lại đến. Vũ Văn Hạo chiến ý càng tăng lên, ngân long thương muốn như gió. Thương ảnh đầy trời. Long huyết tổ ngạc gầm thét liên tục, cái đuôi lớn quét ngang, cùng ngân long thương không ngừng va chạm, bạo phát ra trận trận khí lãng. Hai người kịch chiến mấy chục hiệp, lại nhất thời khó phân cao thấp. Thống quái, thống quái. Vũ Văn Hạo cười lớn một tiếng, ngân long thương lại lần nữa đâm ra. Ngân long cửu thức thứ tư, long tường cửu thiên. Vũ Văn Hạo đống nhiên nhảy vọt đến không trung, ngân long thương hóa thành một đầu trăm trượng ngân long, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Long huyết tổ ngạc đầu lâu. Long huyết tổ ngạc ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng ngưng tụ ra một quả quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, cùng ngân long mạnh mẽ chạm vào nhau. Ầm ầm. Kinh cùng bạo tạc quét sạch phương viên ngàn trượng, bụi mù đầy trời. Chờ bụi mù tan đi, Vũ Văn Hạo nửa quỳ trên mặt đất, ngân giáp vỡ vụn, khóe miệng chảy máu. Mà Long huyết tổ ngạc đỉnh đầu cũng xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi cốt cốt chảy ra. Ha ha ha. Long huyết tổ ngạc cũng không gì hơn cái này, lại đến. Vũ Văn Hạo xóa đi khóe miệng máu tươi, trong mắt chiến ý hừng hực. Long huyết tổ ngạc lại đột nhiên cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi xác thực có mấy phần bản sự." Bất quá nó tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, "Ngươi thật sự cho rằng bản hoàng sẽ tuân thủ ước định?" Lời còn chưa dứt, Long huyết tổ ngạc quanh thân bỗng nhiên hắc quang đại thịnh, một cỗ xa so với trước đó khí tức kinh khủng bộc phát ra. Vạn ác đồng nguyên. Màu đen cổ sáng trong nháy mắt phun ra, những nơi đi qua không gian bặm mẻo. Vũ Văn Hạo sắc mặt đại biến, hèn hạ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên bóp nát trong tay phù lục, Huyền Thiên đột phù. Ông. Một đạo quang mang hiện lên, Vũ Văn Hạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Màu đen cổ sáng đánh vào hắn trước kia đứng thẳng chỗ, mặt đất bị ăn mòn ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Đáng chết chuột, lại để ngươi chạy trốn. Long huyết tổ ngạc ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn trăm dặm. Mà lúc này, liên tục bóp nát vài chương Huyền Thiên độn phù Vũ Văn Hạo đã xuất hiện ngoài mấy chục dặm. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bại bại. Cái này lão ngạc cá quả nhiên âm hiểm. Kém chút liền bị cái kia Thiên Phú thần thông cho đánh trúng vào. Vũ Văn Hạo cắn răng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược ăn vào. Điều tức một lát sau, hắn nhìn về phía Long huyết tổ ngạc vị trí, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, hắn mãi mãi, sớm biết không gây cái này lão ngạc cá, chẳng phải hái được ngươi một gốc thiên địa long huyết chi đi. Đến mức đối với hắn cái này luyện khí kỳ tu sĩ lại là sử dụng thiên phú thần thông lại là đánh lên sao? Thật sự là không có chút nào đạo đức, hại ta lãng phí vài trường tứ giai đột phủ, thua thiệt tới nhà bà ngoại. Dứt lời, Vũ Văn Hạo hùng hùng hổ hổ quay người hướng bí cảnh xuất khẩu phương hướng đội ba đi. Hắn lúc này đã không còn dám đi gây cái này lão ngạc cá. Dù sao kia một ngụm màu đen khẩu khí nếu là phun ở trên người hắn, hắn nhưng là sẽ làm trận khí hóa. Cùng lúc đó, một bên khác Hứa Thiên Tiến đang toàn lực thoát đi sân cốc. Nàng không ngừng hướng trên người mình dán thần hành phù trong nháy mắt liền chạy ra bên ngoài mấy chục dặm. Giống. Nhưng mà sau lưng truyền đến long huyết tổ ngạc chấn thiên động địa gào thét, vẫn làm cho nàng trong lòng run lên. Thật là đáng sợ. Đây chính là thượng cổ hùng thú thực lực sao? Hứa Thiên Tiến hồi tưởng lại vừa mới cảnh tượng, vẫn lòng còn sợ hãi. Hàn Hổ, Tôn Vũ bọn người bảng cường giả, tại long huyết tổ ngạc trước mặt lại như con kiến hôi không chịu nổi một kích. May mắn ta chạy nhanh. Nàng âm thầm may mắn, đồng thời tăng tốc bước chân, mong muốn mau rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Giống. Ngao. Chỉ thấy mấy chục con yêu thú từ bốn phương tám hướng vào tới, lại đều là bị long huyết tổ ngạc tiếng giống triệu hoán mà đến. Đáng chết, cái này long huyết tổ ngạc có thể hiệu lệnh toàn bộ bí cảnh yêu thú. Hứa Thiên Tiến trong lòng thầm mắng. Nàng không ngừng biến hóa phương hướng, ý đồ hất ra truy binh, nhưng này chút yêu thú dường như khóa chặt nàng đồng dạng, theo đuổi không bỏ. Đáng chết. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái nhị giai phù lục kích hoạt, hướng đàn yêu thú bắt tới. Uy lực của phù lục không tầm thường, đánh chết vài đầu yêu thú. Nhưng càng nhiều yêu thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới. Liều mạng. Hứa Thiên Tiến biết trốn không thoát, dứt khoát dừng bước lại, chuẩn bị lên chiến. Nàng lấy ra trường kiếm, thi triển Thanh Tiêu kiếm quyết, kiếm quang như mưa, bao phủ quanh thân. Thanh Tiêu kiếm quyết mưa kiếm bay tán loạn. Vô số kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất vài đầu yêu thú chém giết. Nhưng yêu thú số lượng quá nhiều, rất nhanh liền có vài đầu đột phá kiếm võng, hướng nàng đánh tới. Phanh. Hứa Thiên Tiến trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ, bị một con sói hình yêu thú đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại không ít. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hứa Thiên Tiến cắn răng một cái, kích hoạt cuối cùng một chương chuẩn tam giai phù lục, Huyền Băng phù. Ông. Phù lục tiêu đốt, vô số băng truy chống rông xuất hiện, hướng về sau phương yêu thú kích xạ mà đi. Giống. Vài đầu yêu thú bị băng truy đánh trúng, tốc độ đại giảm. Hứa Thiên Tiến thừa cơ kéo dài khoảng cách, trốn một chỗ u ám trong sân động. Nàng nín hơi ngưng thần, trên thân dán lên còn sót lại liễm tức, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, yêu thú tiếng gào thét dần dần đi xa. Hô, Hứa Thiên Tiến thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng. Nàng kiểm tra một chút tự thân tình trạng, phát hiện linh lực tiêu hao hơn phân nửa, trên thân cũng có nhiều chỗ vết thương nhẹ, phải mau chóng khôi phục. Hứa Thiên Tiến lấy ra mấy cái đan dược căn bảo, bắt đầu điều tức. Mấy canh giờ sau, nàng mở mắt ra, trạng thái khôi phục hơn phân nửa. Bây giờ nên làm gì? Hứa Thiên Tiến suy tư, Long huyết bí cảnh còn có hơn 10 ngày mới có thể quan bế, mà bây giờ toàn bộ bí cảnh yêu thú đều đang đuổi giết nhân loại tu sĩ, tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Tăng thêm nàng chuyến này chuẩn bị át chủ bài cũng đều tiêu hao hầu như không còn. Nếu như bị đông đảo yêu thú vây lên, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng, a thua thiệt thảm đâu. Hao phí một chương tam giai đột phù, ba tấm chuẩn tam giai phù lục cùng một đám nhị giai phù lục, mới tới vài quặp long huyết thảo. Ngay tại Hứa Thiên Tiến rầu rĩ lúc, nàng chú ý tới cách nàng vài mét bên ngoài dưới bùn đất lại lóe ra một tia hào quang nhỏ yếu. A, đây là. Hứa Thiên Tiến hiếu kỳ đi lên trước, đào lên bùn đất xem xét. Một cái vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp tinh xảo nhẫn chứa vật xuất hiện ở trước mắt nàng. Hứa Thiên Tiến nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đem cái này mai nhẫn chứa vật nhặt lên. Nàng thử đưa vào một tia linh lực, lại thuận lợi giải khai cấm chế phía trên. Chương 568, Lịch Thiên Cơ duyên chương 568, Lịch Thiên Cơ duyên. Hứa Thiên Tiến đem thần thức dò vào trong nhẫn chứa vật, lập tức bị cảnh tượng bên trong rung động. Cái này mai nhẫn chứa vật không gian so với nàng trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, bên trong chất đầy các loại chân quý bảo vật. Làm người khác chú ý nhất là một bộ khổng lồ yêu thú thi thể, một đầu toàn thân bao trùm lấy màu băng lam cùng lửa bảy màu đỏ song đầu giao long. Cho dù đã chết đi đã lâu, vẫn tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đây là thượng cổ dị thú băng hỏa song đầu giao. Hứa Thiên Tiến mở to hai mắt nhìn, nhận ra cỗ này yêu thú lai lịch. Băng hỏa song đầu giao chính là thượng cổ dị thú, nghe nói thể nội chứa một tia chân long huyết mạch, nếu theo yêu thú huyết mạch đẳng cấp tới phân chia lời nói, cái này băng hỏa song đầu giao huyết mạch đem tại thiên giai thượng phẩm. Thời kỳ thiếu niên tức là yêu thú cấp 3, sau khi thành niên thực lực càng là có thể so với kim đan viên mãn tu sĩ, tương lai thậm chí có thể đột phá tứ giai trở thành cái kia có thể so với nguyên anh tu sĩ yêu hoàng. Tuy nói xa xa không kịp long huyết tổ ngạc loại này chân linh cấp bậc huyết mạch, nhưng so với bình thường yêu thú tới nói chính là yêu bên trong vương giả. Trong tu tiên giới yêu thú mạnh yếu bình thường là từ huyết mạch đẳng cấp quyết định, từ thấp đến cao theo thứ tự là huyền giai, địa giai, thiên giai cùng cực kỳ cường đại chân linh huyết mạch. Huyết mạch đẳng cấp càng cao, tiềm lực càng lớn, trưởng thành sau thực lực cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, yêu thú huyết mạch đẳng cấp cùng nhân loại tu sĩ đẳng cấp cũng không phải là từng cái đối ứng. Nắm giữ huyền giai huyết mạch yêu thú tới nói, chỉ cần con thú này chỉ cần vừa thành niên liền có nhất giai thực lực, đến mức có thể hay không đột phá liền muốn nhìn huyết mạch. Bình thường tới nói, chỉ có huyết mạch đạt đến huyền giai trung phẩm mới có tấn cấp trúc cơ tư cách, huyền giai thượng phẩm cùng cực phẩm tỷ lệ lớn sẽ đột phá tới nhị giai. Nắm giữ địa giai huyết mạch yêu thú, vừa thành niên chính là yêu thú cấp 2, muốn đột phá tam giai, chỉ có địa giai trung phẩm huyết mạch trở lên. Thiên giai huyết mạch cũng là như thế, giống ngoại giới bên trong những cái kia tứ giai nguyên anh kỳ yêu thú, đa số huyết mạch cũng đều chỉ có thiên giai trung thượng phẩm, thiên giai cực phẩm tại tứ giai yêu thú bên trong đã là tuyệt đối vương giả. Giống trước đó Bách Quả Thành tranh đoạt Xích Viêm cùng hổ con non huyết mạch liền tại địa giai trung phẩm, trưởng thành tức nhị giai đỉnh phong, còn có một tia đột phá tam giai khả năng. Mà cùng Hứa Thiên Tiên chiến đấu qua Hắc Lân giao huyết mạch đồng dạng là tại địa giai trung phẩm, nó bản xa xa không xứng với giao cái chữ này. Nhưng bởi vì có đột phá tam giai khả năng tăng thêm chiến lực tại đồng cấp tương đối cường hãn, vì vậy mới miễn cưỡng gọi là giao. Lúc này Hứa Thiên Tiên hưng phấn không thôi, chỉ là cái này băng hỏa song đầu giao thi thể đều là thiên đại thu hoạch. Huống chi là tại đầu này yêu thú bên cạnh thi thể, còn nhường nàng nhìn thấy tâm tâm niệm niệm đồ vật, một gốc kỳ dị hoa sen, một nửa băng lam, một nửa hỏa hồng, tản ra linh khí nồng nặc. Băng hỏa song sinh sen. Hứa Thiên Tiến hô hấp dồn dập, đây chính là trong truyền thuyết thiên đạo trúc cơ linh vật một trong. Hứa Thiên Tiến cẩn thận từng ly từng tí nâng lên gốc kia băng hỏa song sinh sen, cảm thụ được cẩn chứa trong đó cường đại linh lực ba động. Gốc này hoa sen toàn thân óng ánh sáng long lanh, một nửa như loại băng hàn xanh thẳm, một nửa dường như liệt hỏa giống như xích hồng, hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Thật là băng hỏa song sinh sen. Hứa Thiên Tiến tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng cưỡng chế kích động trong lòng, tiếp tục xem xét trong nhẫn chứa vật phẩm khác. Ngoại trừ băng hỏa song đầu giao thi thể cùng băng hỏa song sinh sen bên ngoài, trong nhẫn chứa vật còn có đại lượng tài liệu chân quý, đan dược, phụ lục cùng mấy món phẩm chất bất phàm pháp khí. Làm người khác chú ý nhất là ba khối ngọc giản cùng một cái có khắc thạch kinh thiên chữ thân phận lệnh bài. Thạch kinh thiên. Hứa Thiên Tiến nhíu mày, cái tên này nàng dường như ở nơi nào nghe qua. Suy tư một lát sau, nàng đột nhiên nhớ tới, đây chẳng phải là vài thập niên trước vị kia tại Long Huyết Bí cảnh bên trong vẫn lạc nhân bảng đệ nhất thiên tài sao? Không nghĩ tới hắn lại vẫn lạc tại cái này Long Huyết Bí cảnh bên trong, mà hắn nhẫn chứa vật trời xui đất khiến bị chính mình được đến. Hứa Thiên Tiến cầm lấy trong đó một cái ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó. Trong ngọc giản ghi lại là một môn tên là Bá Đao Thập Tam Trảm Đao Pháp. Môn này đao pháp cực kỳ huyền diệu, tổng cộng có 13 thức, mỗi một thức đều ẩn chứa uy lực cường đại, tu luyện đến đại thành có thể chạm đoạn sơn hà. Thật mạnh đao pháp. Hứa Thiên Tiến sợ hãi thán nói, mặc dù nàng chủ tu kiếm đạo, nhưng cũng có thể cảm nhận được môn này đao pháp phi phàm chỗ. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng tu luyện chính là kiếm đạo, cho dù đao pháp này cực kỳ huyền diệu, nàng cũng không có khả năng từ kiếm đạo chuyển thành đao đạo. Lập tức, nàng đem thần thức dò vào viên thứ hai ngọc giản. Trong mai ngọc giản này ghi lại là một môn chủ tu công pháp, bá khí quyết chính là tam giai công pháp, có thể nối thẳng kim đan, tu luyện đến đại thành có thể ngưng tụ bá đạo chân ý, trong lúc giơ tay nhấc chân uy áp tứ phương, chiến lược vô song. Tam giai thượng phẩm công pháp. Hứa Thiên Tiến trong mắt lóe lên một tia rung động. Phải biết, cho dù là Huyền Linh Tông dạng này thế lực cấp độ bá chủ, tam giai thượng phẩm công pháp cũng cực kỳ chân quý, bình thường chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện. Nhưng vẫn có chút đáng tiếc là công pháp này cùng nàng vừa phối độ cũng không cao, bởi vậy nàng tỷ lệ lớn cũng sẽ không tu tập. Mà khi Hứa Thiên Tiến thần thức dò vào viên thứ ba trong ngọc giản lúc, nàng nhịn không được tim đập rộn lên. Thiên Cương luyện thể quyết đây là tam giai luyện thể pháp môn bên trong người nổi bật, nguồn gốc từ thượng cổ thiên cương tinh tú chi lực. Người tu luyện vận chuyển pháp quyết này, có thể câu thông thiên cương tinh mang, mượn hùng hồn tinh lực rèn luyện nội thân. Mỗi một khỏa thiên cương tinh đều ẩn chứa lực lượng đặc biệt, hoặc cương mãnh như phích lịch, có thể cường hóa gân cốt, hoặc mềm dẻo như sợi tơ, có thể hoạt lạc kinh mạch. Tu luyện đến chỗ sâu, quanh thân xương cốt như thép tinh rèn đúc, làn da dường như thần giáp bao trùm, có thể ngạnh kháng pháp bảo công kích mà không thương tổn, càng có thể dẫn động thiên cương tinh lực hóa thành hộ thể cương khí, chống cự ngoại giới ăn mòn. Nhưng pháp quyết này tu luyện cực kỳ gian nan, cần có đại nghị lực, đại cơ duyên, lớn thiên phú người mới có thể tu thành. Cái này, đây quả thực là cơ duyên to lớn. Bất quá cũng không thể nhường người bên ngoài biết được, nếu không rất có thể nàng hít sâu một hơi, cấp tốc đem trong nhẫn chứa vật phẩm chỉnh lý một phen. Đối với có quan hệ thạch kinh tiên thân phận đồ vật, nhất là kia thân phận ngọc bài, Hứa Thiên Tiến sớm đã đem chôn ở động phủ trong đất bùn, nhường vĩnh viễn bồi bạn đại thiện nhân, thạch kinh tiên. Làm tốt đây hết thảy sau, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Bây giờ ta có băng hỏa song sinh sen còn có những ngọc giản này, đã không cần mạo hiểm đi tranh đoạt long huyết quả. Việc cấp bách là độ an toàn qua thời gian còn lại, chờ bí cảnh mở ra sau thuận lợi rời đi. Bây giờ Long Huyết bí cảnh bên trong yêu thú đều đang đuổi giết nhân loại tu sĩ, tuy tiện ra ngoài mười phần nguy hiểm. Như một mực trốn ở chỗ này, cũng coi là bên trên là một cái an toàn nơi trốn. Không bằng trước tu luyện một phen, chờ bí cảnh sắp mở ra lúc lại rời đi. Hứa Thiên Tiến làm ra quyết định. Nàng lấy ra Thiên Cương luyện thể quyết ngọc giản, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Mặc dù nàng chủ tu kiếm đạo, nhưng môn này luyện thể công pháp nếu có thể tiểu thành, cũng có thể tăng cường rất nhiều nàng sinh tồn năng lực. Thử trước một chút nhìn. Chương 569, chúng kháng đàn yêu thú chương 569, chúng kháng đàn yêu thú Hứa Thiên Tiến dựa theo Thiên Cương luyện thể quyết chỉ dẫn, bắt đầu nếm thử dẫn động thiên cương tinh lực. Nàng ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm pháp quyết. Thời gian dần qua, nàng cảm nhận được một cô yếu ớt tinh lực từ đỉnh đầu huyệt bách hội chút vào, chảy khắp toàn thân. T, tinh lực nhập thể trong nháy mắt, Hứa Thiên Tiến nhịn không được hít sâu một hơi. Cảm giác kia tựa như có vô số nhỏ bé kim châm tại thể nội đi khắp, vừa đau lại ngứa, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị thư sướng cảm giác. Theo tu luyện xâm nhập, làn da của nàng mặt ngoài dần dần hiện ra một tầng nhàn nhạt ngân quang, xương cốt bên trong cũng chuyển tới nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, phản phất tại kinh nghiệm một loại nào đó thuế biến. 10 ngày sau, Hứa Thiên Tiến từ trong tu luyện tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện nhục thân của mình cường độ tăng lên không ít. Không hổ là tam giai luyện thể công pháp, mới tu luyện 10 ngày liền có hiệu quả như thế. Nếu là chính mình có thể ở thiên cương tinh lực nồng đậm chỗ tu luyện chẳng phải là có thể càng nhanh. Nàng hoạt động một chút gân cốt, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, chiến lực cũng có chỗ tăng lên. Bây giờ thời gian nửa tháng cũng sắp đến, nên rời đi. Hứa Thiên Tiến ở đây kiểm tra một lần trong nhẫn chứa vật phẩm sau, cẩn thận từng ly từng tí dò ra sơn động, quan sát bốn phía. Xác nhận phụ cận không có yêu thú sau, nàng cấp tốc hướng phía bí cảnh phương hướng lối ra vội vã đi. Trên đường đi, nàng chú ý cẩn thận, tránh đi mấy đợt yêu thú. Rốt cục, tại bí cảnh lối ra mở ra sau cùng mấy canh giờ trước, nàng thuận lợi đã tới lối đi ra. Lúc này xuất khẩu phụ cận đã tụ tập không ít may mắn còn sống sót tu sĩ, phần lớn vết thương chồng chất, vẻ mặt mỏi mệt. Hứa Thiên Tiến trong đám người thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, nhưng càng nhiều người lại vĩnh viễn lưu tại bí cảnh bên trong. Hứa sư tỷ, một kinh hỉ thanh âm truyền đến. Hứa Thiên Tiến quay đầu nhìn lại, phát hiện là từng có hợp tác Đồng Thạc. Đồng Thạc, ngươi cũng còn sống đi ra. Hứa Thiên Tiến chào hỏi nói. Đồng Thạc bước nhanh đi đến bên người nàng, khắp khuôn mặt là may mắn. Đúng vậy a Hứa sư tỷ, lần này Long Huyết bí cảnh chi hành thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không là vận khí tốt, ta chỉ sợ cũng bàn giao ở bên trong. Hứa sư tỷ, ngươi đây thu hoạch như thế nào? Hứa Thiên Tiến cười khổ lắc đầu. Đồng Thạc tiếp tục nói, Hứa sư tỷ, chúng ta có thể còn sống đi ra cũng đã là vận hạnh. Đúng rồi, ta nghe nói Long Huyết tổ ngạc xuất hiện, rất nhiều người đều gây tại nó trong tay, cái này bí cảnh bên trong yêu thú bạo động cũng rất có thể là Long Huyết tổ ngạc dở trò quỷ. Hứa Thiên Tiến khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Đang khi nói chuyện, đám người bỗng nhiên một hồi rối loạn. Đại gia cẩn thận, có yêu thú. Đám người nghe vậy kinh hãi, nhao nhao tế ra pháp khí, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy nơi xa bụi đất tung bay, mấy trăm đầu yêu thú từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem xuất khẩu trô bao bọc vây quanh. Những này yêu thú chủng loại phong phú, có hình thể khổng lồ thương gấu, có mau lẹ như gió ngân nguyệt đàn sói, còn có kịch độc vô cùng bích lân xà, mỗi một đầu đều tản ra hung lệ khí tức. Đáng chết, những xuất sinh này là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn sao? Nhân bảng thứ 5 triệu vô cực giận mắng một tiếng, trường đao trong tay nổi lên lạnh lẽo hàn quang. Chư vị chớ hoảng sợ. Nhân bảng thứ 4 Sở Vân Phi đứng ra, thanh âm trầm ổn hữu lực. Chúng ta tập trung lực lượng phá vây, chỉ cần kiên trì tới bí cảnh mở ra, liền có thể chạy thoát. Hứa Thiên Tiến nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt đảo qua bốn phía. Những này yêu thú mặc dù số lượng đông đảo, nhưng phần lớn chỉ là nhất giai hậu kỳ, lấy mọi người tại đây thực lực, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Sở sư Minh nói đúng, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, thì sợ gì những này yêu thú. Nhân bảng thứ 7 Liễu Viện khét kêu một tiếng. Đám người cấp tốc tạo thành chiến trận, thực lực khá mạnh nhân bảng đệ tử đứng bên ngoài, thực lực yếu kém bình thường luyện khí viên mãn đệ tử ở bên trong bên cạnh. Hứa Thiên Tiến xem như nhân bảng thứ 11 cường giả tự nhiên cũng đứng ở chiến trận hàng trước nhất. Dù sao tại Huyền Linh Tông bên trong, ngươi có thể vụng trộm đường nghịch âm như làm quỷ kế, nhưng ở bề ngoài nhất định phải giữ gìn tông môn đoàn kết cùng bảo hộ nhỏ yếu đệ tử, nhất là tại đối mặt ngoại địch lúc. Giống. Đàn yêu thú phát ra chấn thiên gào thét, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Giết. Một đầu thương gấu dẫn đầu hướng phía Hứa Thiên Tiến phương hướng đánh tới, to lớn tay gấu mang theo gào thét phong thanh chụp về phía đám người. Thanh tiêu kiếm quyết mưa kiếm bay tán loạn. Hứa Thiên Tiến lập tức ra tay, vô số kiếm quang như mưa rơi đâm về thương gấu. Cùng lúc đó, Sở Vân Phi, Triệu Vô Cực mấy người cũng nhao nhao ra tay, các loại pháp thuật, pháp khí quang mang lập lòe, cùng đàn yêu thú kịch liệt va chạm. Phanh! Trước hết nhất đánh tới cái đám kia yêu thú bị đám người hợp lực đánh lui, nhưng càng nhiều yêu thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà vào tới. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Hứa Thiên Tiến thi triển thanh tiêu kiếm quyết kiếm quang như hồng, mỗi một kiếm đều có thể kích thương một đầu yêu thú. Nàng ngạc nhiên phát hiện, trải qua thiên cương luyện thể quyết tu luyện, nhục thân của mình cường độ tăng lên không ít, xuất kiếm càng hung hiểm hơn, sức chịu đựng cũng viễn siêu lúc trước. Hứa sư tỷ cẩn thận. Một tên Huyền Linh Tông đệ tử hướng phía Hứa Thiên Tiến hô to. Hứa Thiên Tiến đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đầu bích lân xà đang từ khía cạnh tập kích bất ngờ mà đến. Nàng trong lúc đội vã nghiêng người né tránh, dán răng khó khăn lắm sát qua cánh tay của nàng, lưu lại một đạo vết máu. Muốn chết. Hứa Thiên Tiến gầm thét một tiếng, trường kiếm xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đem bích lân xà chém làm hai đoạn. Nhưng mà độc rắn đã bắt đầu lan tràn, cánh tay của nàng cấp tốc biến chết lặng. Hứa Thiên Tiến cắn răng từ trong túi chứa vật lấy ra một cái giải độc đan ăn vào, tiếp tục chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, chúng thể lực của con người dần dần tiêu hao, mà yêu thú số lượng nhưng như cũng không ít. Đã có mấy tên đệ tử kiệt lực ngã xuống, bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Chịu đựng, giết sạch những này yêu thú, chúng ta liền có thể chờ tới bí cảnh mở ra. Sở Vân Phi lớn tiếng cổ vũ sĩ khí, nhưng hắn sắc mặt của mình cũng đã hơi có vẻ tái nhợt. Ngay tại càng ngày càng nhiều đệ tử bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng tiếng càng kết dài. Ngân Long Phá Thiên, một đạo thân ảnh màu bạc như là cỗ sao trổi bạch phá bầu trời, ngân long thương những nơi đi qua, yêu thú nhao nhao ngã xuống đất. Người tới chính là nhân bảng đệ nhất Vũ Văn Hạo. Là Vũ Văn sư huynh. Đám người ngạc nhiên mừng rỡ và phấn. Vũ Văn Hạo dáng người mạnh mẽ, ngân long thương múa như gió, mỗi một kích đều có thể chém giết vài đầu yêu thú. Hắn gia nhập trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, đàn yêu thú thế công vì đó trì trệ. Có thể nói, chỉ cần Long Huyết Tổ Ngạc không xuất thủ, hắn Vũ Văn Hạo chính là vô địch tồn tại. Chư vị sư đệ sư muội, theo ta giết. Vũ Văn Hạo phóng khoáng cười to, thương gia như rồng, mạnh mẽ một thân một mình chặn lại đàn yêu thú tiến công phương hướng. Mà đổi thành một bên, có nhân bảng đệ nhất gia nhập, đám người tinh thần đại chấn. Ông, đúng lúc này, bí cảnh xuất khẩu rốt cục mở ra, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi hiện hiện. Các ngươi đi trước, ta đến lót đằng sau. Vũ Văn Hạo hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười mê người. Sau đó ngân long thương quét ngang, bắt đầu vì đám người đoàn hậu. Đám người không dám chần chờ, nhao nhao một mặt cảm kích nhìn về phía Vũ Văn Hạo, sau đó phóng tới quan môn. Chương 570, rời đi bí cảnh. Chương 570, rời đi bí cảnh. Cắt, hiện tại biết biểu hiện, lúc đầu đàn yêu thú tới thời điểm thế nào không gặp ngươi đi ra. Trong đám người Sở Vân Phi có chút ghen tị nhìn về phía Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo nếu không tại, cái này đoạn hậu nhất định là từ hắn tới làm. Đến lúc đó trở lại tông môn không chỉ có thể thu hoạch được không ít ban thưởng, còn có thể tích lũy một chút thanh danh tốt. Đây chính là nhân bảng đệ nhất thực lực sao? Hứa Thiên Tiến khi tiến vào quang môn trước quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Vũ Văn Hạo một thân một mình đối mặt như thủy triều yêu thú, ngân giáp nhuốm máu, lại như cũ chiến ý dâng trào. Tuy nói nàng biết cái này Vũ Văn Hạo muốn nhân cơ hội tích lũy thanh danh, nhưng không thể không thừa nhận hắn thực lực xác thực cường hãn. Hứa Thiên Tiến thu hồi ánh mắt, theo đám người xuyên qua quang môn, bị truyền tống ra bí cảnh. Thấy hoa mắt, Hứa Thiên Tiến đã về tới Huyền Linh Tông trên quảng trường. Trung quanh lần lượt có đệ tử bị truyền tống đi ra, phần lớn vết thương chồng chất, vẻ mặt đầy bại. Đi ra, quá tốt rồi. Sống sót sau hai nạn đám người nhảy cẫng hoan hô, không ít người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Hứa Thiên Tiến cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đi ra tu sĩ không đủ tiến vào lúc ba thành, tổn thất nặng nề. Thiên Tiến, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Hứa Thiên Tiến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly đang mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng nàng chạy tới. Nương, Niệm Ly tỷ tỷ. Hứa Thiên Tiến hốc mắt nóng lên, suýt nữa rơi lệ. Nhiếp Văn Tiến một tay lấy Hứa Thiên Tiến ôm vào trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, "Thiên Tiến ngươi không có bị thương chứ?" Nhường nương nhìn xem. Hứa Niệm Ly cũng tới trước nói rằng, "Thiên Tiến ngươi là không biết rõ, ngươi tiến vào bí cảnh nửa tháng này đến, ta cùng Văn Tiến tỷ tỷ mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, liền sợ ngươi xảy ra chuyện." Hứa Thiên Tiến cảm thụ được mẫu thân ấm áp, khẩn trương trong lòng cảm giác rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Nàng nhẹ nói, "Nương, Niệm Ly tỷ tỷ, ta không sao, lần này vận khí tốt, không bị cái gì trọng thương. Hơn nữa, ta..." Nhiếp Văn Tiến vội vàng ngăn lại Hứa Thiên Tiến, hạ giọng nói, "Nơi đây nhiều người phức tạp, chờ trở về rồi hay nói." Hứa Thiên Tiến gật gật đầu, lúc này mới ý thức được xung quanh còn có không ít người. Đúng lúc này, trong sân rộng truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ nghe có đệ tử hô to, là Vũ Văn Sư Minh đi ra. Vũ Văn Sư Minh một mình chém giết trên trăm con yêu thú, điểm hộ đồng môn rút lui. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy Vũ Văn Hạo toàn thân đẫm máu, ngân giáp vỡ vụn, lại như cũ thẳng lưng, chậm rãi đi ra quan môn. Trong tay hắn ngân long thương bên trên còn chảy xuống yêu thú huyết dịch, cả người tản ra lạnh thấu xương sắc khí, tựa như một tôn chiến thần. Vũ Văn Sư Minh vì vũ, may mắn mà có Vũ Văn Sư Minh, chúng ta mới có thể sống lấy đi ra. Trên quảng trường vang lên một mảnh tiếng hoan hô, rất nhiều đệ tử đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn Vũ Văn Hạo. Nhiếp Văn Tiến cũng khẽ gật đầu, cái này Vũ Văn Hạo cũng có đảm đương. Hứa Thiên Tiến nhìn một chút, không nói thêm gì. Nàng có thể nhớ kỹ, cái này Vũ Văn Hạo lúc đầu đàn yêu thú đột kích lúc cũng không xuất hiện, thằng đến bí cảnh lối ra mở ra mới hiện thân, phản phất tại tận lực tạo nên hình tượng của mình. Bất quá loại lời này nàng đương nhiên sẽ không nói ra miệng, dù sao Vũ Văn Hạo sát thực cứu được đám người. Lúc này, một vị kim đan trưởng lão đi đến đài cao, háng giọng một cái nói rằng, lần này Long Huyết bí cảnh chi hành, tất cả mọi người trải qua gian nguy, thương vong thảm trọng. Bất quá, cũng không ít đệ tử có thu hoạch. Hiện tại, đại gia về trước đi thật tốt điều dưỡng, sau 3 ngày tông môn sẽ đối tiến vào lần này bí cảnh tất cả còn sống đi ra đệ tử ban thưởng hối đoái. Đám người nghe vậy, nhao nhao lại lần nữa hoan hô lên. Không ít luyện khí viên mãn phổ thông đệ tử lựa chọn tiến vào cái này nguy hiểm vô cùng Long Huyết bí cảnh cũng không là vì thu hoạch được Long Huyết quả bực này thiên đạo trúc cơ linh vật, tương phản bọn hắn chỉ muốn có thể còn sống thông qua bí cảnh, thu hoạch được Huyền Linh Tông thí luyện ban thưởng. Huyền Linh Tông quy định, phàm là còn sống từ Long Huyết bí cảnh đi ra, đến tiếp sau trúc cơ cần thiết trúc cơ đan cùng địa đạo trúc cơ linh vật hết thể giảm 50. Tuy chỉ có giảm còn 50 ưu đãi, nhưng lại tiết kiệm xuống mấy vạn linh thạch, đây đối với luyện khí tu sĩ tới nói không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Nhiếp Văn Tiến lôi kéo Hứa Thiên Tiến tay, chuẩn bị rời đi. Hứa Thiên Tiến gật gật đầu, đi theo Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly rời đi quảng trường. Trở lại động phủ sau, Nhiếp Văn Tiến lập tức bố trí xuống ngăn cách cấm chế, bảo đảm nói chuyện sẽ không bị người ngoài nghe được. Thiên Tiến, nhanh nhường nương nhìn xem thương thế của ngươi. Nhiếp Văn Tiến đau lòng kiểm tra nữ nhi vết thương trên người. Hứa Thiên Tiến lắc đầu, nương, ta không sao, đều là chút bị thương ngoài da. Hơn nữa nàng cười thần bí, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra gốc kia băng hỏa song sinh sen, ngài nhìn đây là cái gì? Hoa sen vừa ra, toàn bộ trong động phủ nhiệt độ lập tức biến lúc lạnh lúc nóng. Cái này, đây là băng hỏa song sinh sen. Nhiếp Văn Tiến trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt linh vật. Hứa Niệm Ly cũng kinh ngạc che miệng lại, thiên đạo trúc cơ linh vật, đây chính là so Long Huyết quả còn muốn hơi cao một điểm thiên đạo trúc cơ linh vật a. Thiên Thiến ngươi là làm thế nào chiếm được? Hứa Thiên Tiến đem chính mình tại bí cảnh bên trong kinh nghiệm đơn giản nói một lần, trong đó đối với bị Long Huyết tổ ngạc truy sát quá trình sơ lược, đối ngoại ý muốn được đến thạch kinh thiên nhẫn chứa vật cụ thể chi tiết nói tỉ mỉ. Dù cho dạng này, Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly nghe xong cũng là sợ không thôi. nhất là Hứa Niệm Ly, nàng thế nhưng là sâu sắc cảm thụ qua kia long huyết tổ ngạc cảm giác các bách. Nhiếp Văn Tiến cầm thật chặt Hứa Thiên Tiến tay, thanh âm khẽ run, "Thiên Tiến, về sau đừng lại dạng này mạo hiểm. Ngươi nếu có chuyện bất trắc, ngươi nhường nương làm sao bây giờ?" Hứa Thiên Tiến khéo léo gật đầu, "Nương, ta đã biết. Bất quá lần này cũng là nhân họa đắc phúc, ai có thể nghĩ tới ngọn núi nhỏ kia trong động lại tàng có thạch tinh thiên nhẫn chứa vào đâu. Thiên Tiến ngươi ai cũng sẽ là phụ thân thường xuyên treo ở bên miệng khí vận chi tử a, cái này thạch tinh thiên vẫn lạc tại long huyết bí cảnh bên trong đều có mấy chục năm, trong lúc đó không biết có người tiến đến tìm kiếm qua hắn di thể cùng di sản, nhưng đều không ngoại lệ đều không tìm được, hết lần này tới lần khác để ngươi cho tìm tới." Hứa Niệm Ly trêu ghẹo nói. Hứa Thiên Tiến cười lắc đầu, nàng cảm thấy mình chỉ là vận khí tốt. Nhiếp Văn Tiến bình phục một chút cảm xúc, nói rằng, "Thiên Tiến, chuyện này trừ chúng ta bên ngoài, ngàn vạn không thể tùy ý tiết lộ ra ngoài, nếu không khó đảm bảo sẽ có người lên thăm, ra tay với ngươi." "Nương, ta minh bạch." "Đúng rồi, kia thạch kinh thiên trong nhẫn chứa vật ngoại trừ có băng hỏa song sinh sen bên ngoài, còn có một đầu băng hỏa song đầu giao thi thể, ba cái công pháp ngọc giản." Nói, Hứa Thiên Tiến xuất ra ba viên ngọc giản, đưa cho Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly xem xét. Nhiếp Văn Tiến tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, lập tức lộ ra vẻ chấn kinh, "Bá đao thập tam trảm bá khí quyết thiên cương luyện thể quyết. Cái này ba môn công pháp, mỗi một môn đều giá trị liên thành, so với kia băng hỏa song sinh sen còn muốn chân quý. Nhất là cái này thiên cương luyện thể quyết đây chính là tam giai cực phẩm luyện thể công pháp, cho dù tại Huyền Linh Tông bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy." Hứa Niệm Ly cũng kinh ngạc nói, "Thiên Thiến, ngươi cái này, thạch kinh thiên năm đó không hổ là Huyền Linh Tông nhân bảng thứ nhất, thân gia càng như thế phong phú." Chương 571, Trần Tử Hàm chỉ đạo. Chương 571, Trần Tử Hàm chỉ đạo. Hứa Thiên Thiến gật gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Nương, Niệm Ly tỷ tỷ, ta dự định tu luyện thiên cương luyện thể quyết phối hợp của ta kiếm đạo, dạng này chiến lực có thể tăng lên không ít. Đến mức những công pháp khác, ta dự định giao cho phụ thân, tăng lên Hứa gia nội tình." Nhiếp Văn Tiến suy tư một lát, đồng ý nói, "Ân cái này thiên cương luyện thể quyết sát thực thích hợp tu luyện, Thiên Tiến ngươi dự định chuyển tu luyện thể?" Hứa Thiên Tiến lắc đầu, "Không, ta còn là chủ tu kiếm đạo. Nhưng cái này luyện thể công pháp có thể phụ trợ tu luyện, tăng cường nhục thể của ta cường độ." "Nương, Niệm Ly tỷ tỷ các ngươi cũng cùng một chỗ tu luyện a?" Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly lẫn nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hứa Thiên Tiến nói không sai, cái này thiên cương luyện thể quyết là hiếm có tốt luyện thể công pháp, nếu có thể tu luyện có thành tựu, thực lực nhất định tăng nhiều. Nhiếp Văn Tiến gật gật đầu, "Dạng này cũng tốt, chúng ta liền nhờ hồng phúc của ngươi, cùng một chỗ tu luyện. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tham thì thâm, vẫn là phải lấy kiếm nói làm chủ." "Ta biết, nương." Hứa Thiên Tiến khéo léo đáp. Nhiếp Văn Tiến lại dặn dò một chút chú ý hạng mục, sau đó đau lòng nói rằng, "Tốt Thiên Tiến, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Nửa tháng này tại bí cảnh đúng trọng tâm định không ngủ qua ăn giấc." Hứa Thiên Tiến xác thực cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, liền gật đầu đáp ứng, "Vậy ta đi nghỉ trước." Chờ Hứa Thiên Tiến sau khi rời đi, Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo âu và vui mừng. "Văn Tiến tỷ tỷ, Thiên Tiến lần này thật sự là phúc lớn mạng lớn." Hứa Niệm Ly thấp giọng nói. Nhiếp Văn Tiến gật gật đầu, "Đúng vậy a, bất quá nàng có thể có cơ duyên này, cũng là vận mệnh của nàng." Nửa ngày sau, Hứa Thiên Tiến từ trong ngủ mê tỉnh lại, tinh thần đã khôi phục hơn phân nửa. Nàng đứng dậy rửa mặt một phen, thay đổi một thân sạch sẽ pháp bào, chuẩn bị tiến về sư phó Trần Tử Hàm độc phủ. "Nương, Niệm Ly tỷ tỷ, ta đi bái kiến sư phó." Hứa Thiên Tiến hướng đang tu luyện hai người lên tiếng chào hỏi. Nhiếp Văn Tiến mở mắt ra, ân cần nói, "Đi thôi, nhớ kỹ thay ta hướng Trần tiền bối vấn an." "Đúng rồi, liên quan tới thạch kinh thiên nhẫn chữa vật sự tình." Hứa Thiên Tiến hiểu ý gật đầu, "Nương yên tâm, ta biết phân tích. Sư phụ đợi ta như con gái ruột, ta sẽ nói rõ sự thật, nhưng cũng sẽ mời nàng giữ bí mật." Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, Trần Tiền Bối là người chính trực, xác thực đáng giá tín nhiệm. "Đi thôi, đi sớm về sớm." Đối với Hứa Thiên Tiến cách làm, Nhiếp Văn Tiến có chút đồng ý, Hứa Thiên Tiến chính là đệ tử, hai người thường xuyên tiếp xúc, muốn giấu giếm cũng không đạt được. Dù sao bất luận là tiến hành thiên đạo trúc cơ, còn là tu luyện thiên cương luyện thể quyết đều sẽ bị phát giác. Cùng nó dạng này, chẳng bằng thẳng thắn một chút, đem cái này đều toàn bộ cáo chi. Rời đi động phủ sau, Hứa Thiên Tiến ngự kiếm mà lên, hướng phía Trần Tử Hàm chỗ ngọn núi bay đi. Trần Tử Hàm xem như kim đan trưởng lão, ở tại tông môn linh khí tương đối nồng đậm Tử Hà Phong bên trên. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Hứa Thiên Tiến đi vào Tử Hà Phong dưới chân, cung kính hô, "Đệ tử Hứa Thiên Tiến, cầu kiến sư tôn." Không bao lâu, một đạo thanh lanh thanh âm từ trên núi truyền đến, "Thiến Nhi, lên đây đi." Hứa Thiên Tiến trong lòng vui mừng, vội vàng dọc theo thềm đá bước nhanh lên núi. Tử Hà Phong đỉnh, một tòa lịch sự tao nhã động phủ trước, một vị thân mang áo tím mỹ mạo nữ tử đang đứng chắp tay. Nàng nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi, da như mỡ đông, khuôn mặt như bé, quanh thân tản ra nhàn nhạt uy áp. "Đệ tử bái kiến sư tôn." Hứa Thiên Tiến cung kính hành lễ. Trần Tử Hàm xoay người, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, "Đứng lên đi, bí cảnh chi hành còn thuận lợi." Hứa Thiên Tiến đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, "Hồi bẩm sư tôn, chuyến này mặc dù hung hiểm và phần, nhưng đệ tử may mắn có thu hoạch." Trần Tử Hàm khẽ gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục. Hứa Thiên Tiến hít sâu một hơi, đem bí cảnh bên trong kinh nghiệm êm tai nói, "Bao quát tao ngộ long huyết tổ ngạn, thu hoạch được thạch tinh thiên nhẫn chữa vật chờ sự tình, đều nhất nhất báo cáo. Băng hỏa song sinh sen, thiên cương luyện thể quyết." Trần Tử Hàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hứa Thiên Tiến gật gật đầu, từ trong nhẫn chữa vật lấy ra băng hỏa song sinh sen cùng kia ba đạo ngọc giản, "Sư tôn mời xem." "Không sai, đúng là băng hỏa song sinh sen." Trần Tử Hàm tán thưởng nói. Sau khi Trần Tử Hàm thần thức quét đến thiên cương luyện thể quyết tin tức sau, mà lấy định lực của nàng, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng là thượng cổ luyện thể chi pháp, đúng là đỉnh tiêm luyện thể pháp môn, cho dù tại tông môn tàng kinh các bên trong cũng thuộc về thượng thừa. Ngươi có thể được cơ duyên này, quả thật thiên ý. Nàng đem ngọc giản còn cho Hứa Thiên Thiến, nghiêm mặt nói, bất quá công pháp này tu luyện không dễ, cần dẫn động tiên cương tinh lực tối thể, quá trình cực kỳ thống khổ. Nhưng nếu có thể tiểu thành, nhục thân cường độ đem viễn siêu cùng giai tu sĩ. Hứa Thiên Thiến vội vàng lại đem ngọc giản dâng lên, cung kính nói rằng, sư tôn, môn này luyện thể công pháp cực kỳ huyền diệu, đệ tử muốn mời sư tôn chỉ điểm một hai. Nghe vậy Trần Tử Hàm cười cười, minh bạch đây là Hứa Thiên Thiến tại hướng nàng lấy lòng, liền gật đầu nói, ngươi có phần này tâm ý, vi sư rất vui mừng. Bất quá thiên cương luyện thể quyết tuy tốt, chưa hẳn thích hợp tất cả mọi người. Vi sư chủ tu kiếm đạo, đối luyện thể chi pháp đọc lướt qua không sâu. Bất quá nàng hơi chút trầm ngâm, từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, đây là vi sư trước kia được đến một môn kiếm khí đoán thể thuật. Tuy chỉ là nhị giai thượng phẩm, nhưng cùng kiếm đạo có chút phù hợp. Ngươi có thể tham khảo một hai, có lẽ đối ngươi tu luyện thiên cương luyện thể quyết có chỗ giúp ích. Hứa Thiên Tiến đại hỉ, vội vàng tiếp nhận ngọc giản, đa tạ sư tôn. Trần Tử Hàm lại dặn dò, liên quan tới nhẫn chứa vật sự tình, vi sư sẽ thay người giữ bí mật. Bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ, mang ngọc có tội, bên ngoài chớ hiển lộ quá nhiều. Nhất là kia thiên cương luyện thể quyết giá trị liên thành, như bị người hữu tâm biết được, sợ sinh mầm hai bạn. Đệ tử minh bạch. Hứa Thiên Tiến chỉnh trọng gật đầu. Trần Tử Hàm trầm ngâm một lát, lại nói, đến mức băng hỏa song sinh sen, chắc hẳn ngươi là muốn đi thiên đạo trúc cơ con đường. Đây là vi sư năm đó trúc cơ lúc tâm đắc, ngươi cầm lấy đi tham khảo. Chờ điều dưỡng tốt trạng thái, thời cơ chín muồi, có thể đến vi sư Tử Hà phong đột phá. Hứa Thiên Thiến tiếp nhận ngọc giản, cảm động không thôi, sư tôn đại ân, đệ tử suốt đời khó quên. Trần Tử Hàm mỉm cười, ngươi là đệ tử của ta, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận trúc cơ công việc. Nếu có không hiểu chỗ, tùy thời đến hỏi ta. Rời đi Tử Hà phong sau, Hứa Thiên Thiến tâm tình vui vẻ, quyết định đi trước tông môn linh vật các mua một chút trúc cơ cần thiết vật liệu. Xem như ngoại môn nhân bảng thứ 11 đệ tử, nàng những năm này góp nhặt không ít điểm công hiến, bây giờ chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Linh vật các ở vào Huyền Linh Tông khu vực hải tâm, là một tòa khí thế rộng rãi 7 tầng lầu cát. Hứa Thiên Tiến xe nhẹ đường quen đi vào tầng thứ 2, nơi này là chuyên môn bán ra trúc cơ tương quan tài nguyên địa phương. Vị sư muội này cần thứ gì? Sau quầy, một vị trúc cơ sơ kỳ nội môn đệ tử dương mắt hỏi. Hứa Thiên Tiến cung kính hành lễ một cái, sư minh, ta muốn mua sắm một chút trúc cơ cần thiết linh vật. Chương 572, dòng dõi xuất sinh. Chương 572, dòng dõi xuất sinh. Kia nội môn đệ tử đánh giá nàng một cái, gật gật đầu, luyện khí viên mãn, xác thực nên chuẩn bị trúc cơ. Ngươi là muốn cái gì giá vị địa đạo trúc cơ linh vật? 8000 điểm cống hiến trở lên, đến 4 phần. Hứa Thiên Tiến thành thật trả lời. Kia nội môn đệ tử nghe vậy nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. 8000 điểm cống hiến trở lên địa đạo trúc cơ linh vật, vẫn là 4 phần, đồng dạng luyện khí viên mãn tu sĩ cũng không mua nổi, xem ra vị sư muội này thật không đơn giản. Lập tức hắn quay người từ phía sau tủ chứa đồ bên trong lấy ra 4 cái hộp ngọc, từng cái mở ra giới thiệu. Hứa Thiên Tiến cẩn thận kiểm tra sau, thỏa mãn gật đầu, liền phải cái này 4 dạng. Kia nội môn đệ tử đem hộp ngọc đóng lại tốt, lại hỏi, còn cần trúc cơ đan sao? Muốn một cái trúc cơ đan. Hứa Thiên Tiến nói bổ sung, nàng là ngũ phẩm linh căn, không sử dụng trúc cơ đan cũng có 8-9 thành sát suất có thể đột phá. Nhưng băng hỏa song sinh sen chỉ có một gốc, bởi vậy cần phải cam đoan một lần liền có thể đột phá. Thượng phẩm trúc cơ đan 2 vạn điểm cống hiến. Chấp sự từ dưới quầy lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, tổng cộng 64,000 điểm cống hiến. Hứa Thiên Tiến lấy ra thân phận lệnh bài đưa tới, sư minh, ta nhớ được tông môn có quy định, từ long huyết bí cảnh còn sống đi ra đệ tử mua sắm trúc cơ tài nguyên có thể hưởng thụ giảm còn 50 ưu đãi. Kia đệ tử giật mình, nguyên lai ngươi là lần này bí cảnh người sống sót. Không sai, xác thực có quy định này. Hắn tiếp nhận lệnh bài, tại trên quầy trên trận pháp vạch một cái, khấu trừ 32,000 điểm cống hiến. Hứa Thiên Tiến trong lòng vui mừng, tiết kiệm được không ít điểm cống hiến, cái này đầy đủ nàng lại mua chút cái khác tài nguyên tu luyện. Sư minh, ta còn muốn mua sắm một chút tinh huy thạch hỏa nguyệt hoa lộ. Hứa Thiên Tiến nhớ tới mới được thiên cương luyện thể quyết vội bằng nói. Nội môn đệ tử suy tư một lát, do hỏi, tinh huy thạch cùng nguyệt hoa lộ, đây đều là có thể phụ trợ dẫn động tinh lực linh vật, người muốn mấy cấp? Nhất giai là được, mỗi cái cấp đến 10 phần. Tinh huy thạch mỗi phần 300 điểm cống hiến, nguyệt hoa lộ mỗi phần 200 điểm cống hiến, tổng cộng 5000 điểm cống hiến. Hứa Thiên Tiến sảng khoái thanh toán xong điểm cống hiến, hài lòng trở về Nhiếp Văn Tiến độc phủ. Trở lại độc phủ, Hứa Thiên Tiến đem Trần Tử Hàm an bài cáo chi Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly. Có Trần tiền bối tương trợ, sắc thực không thể tốt hơn. Nhiếp Văn Tiến vui mừng nói. Thời gian kế tiếp, Hứa Thiên Tiến chuyên tâm góp nhặt nội tình, đồng thời nghiên cứu thiên cương luyện thể quyết cùng kiếm khí đoán thể thuật. Kiếm khí đoán thể thuật môn công pháp này xác thực như sư phó nói tới, cùng kiếm đạo có chút phù hợp, giảng cứu lấy kiếm rất khí, rèn luyện thân thể. Nếu có thể đem thiên cương luyện thể quyết cùng kiếm khí đoán thể thuật kết hợp tu luyện, có lẽ hiệu quả càng tốt. Hứa Thiên Tiến âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc, nàng tuy có đại khái phương hướng, nhưng thủy chung không cách nào lục lọi ra cụ thể phương pháp, cái này cùng nàng nghiên cứu kiếm đạo hoàn toàn khác biệt. Nửa tháng sau, như cũng không thu hoạch được gì, Hứa Thiên Tiến chỉ có thể từ bỏ đem cả hai đem kết hợp ý nghĩ, bắt đầu toàn lực chuẩn bị trúc cơ công việc. Đồng thời không quên mỗi ngày tu luyện thiên cương luyện thể quyết cùng nghiên cứu Trần Tử Hàm cho trúc cơ tâm đắc, gắng đạt tới đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Một bên khác, ở xa Bách Quả Thành, Hứa ra mọi người tại trải qua một tháng lo lắng chịu sợ sau, cũng là thu vào Hứa Thiên Tiến từ Long Huyết Bí cảnh bình an trở về tin tức. Hứa Trường Sinh biết được nữ nhi không chỉ có bình yên vô sự, còn thu được băng hỏa song sinh sen dạng này thiên đạo trúc cơ linh vật, cùng thiên cương luyện thể quyết bực này chân quý công pháp, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nha đầu này, thật sự là phúc duyên thâm hậu. Hứa Trường Sinh đứng tại tinh thất phía trước cửa sổ, nhìn qua Huyền Linh Tông phương hướng, trên mặt lộ ra đã lâu đủ cười. Hắn quay người về mời ra làm chứng trước, lấy ra một cái đưa tin ngọc giản, gần kỳ hứa ra tình huống giản yếu ghi chép, chuẩn bị sai người mang cho Nhiếp Văn Tiến. Bách Quả Thành những năm gần đây quần quật sóng ngầm. Từ khi ngàn năm Chu Quả Chi loạn sau, xung quanh các thế lực lớn đều nguyên khí đại thương, nhất là Tô gia tổn thất hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, uy vọng đại giảm. Lâm gia thừa cơ quyết trương thế lực, âm thầm lôi kéo được không ít trung tiểu gia tộc. Mà Hứa gia thì dựa theo Hứa Trường Sinh chỉ thị, tiếp tục bảo trì địa thấp, âm thầm phát triển. Phụ thân. Hứa Thiên Thành thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tiến đến. Hứa Trường Sinh thu hồi ngọc giản. Hứa Thiên Thành đẩy cửa vào, vẻ mặt nghiêm túc. Phụ thân, vừa nhận được tin tức, Lâm gia gia chủ Lâm Bá Thiên đột phá đến trúc cơ biến mãn. A, như thế ngoài ý liệu. Hứa Trường Sinh lông mày nhíu lại. Nguyên bản cái này Lâm Chấn Thiên chỉ là trúc cơ 9 tầng tu vi, mong muốn đột phá trúc cơ viên mãn tối thiểu còn phải 1-2 chục năm lắng đọng, không nghĩ tới có thể vào lúc này đột phá. Lâm gia đã bắt đầu trắng trợn chèn ép Tô gia. Nghe nói không ít đầu nhập vào Tô gia tiểu gia tộc đều đã bị Lâm gia nhằm vào. Tô gia mặc dù bất mãn, nhưng trở ngại thực lực đại tổn, thêm nữa Lâm gia lại thêm ra một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, chỉ có thể nén giận vào bụng. Hứa Thiên Thành nói rằng. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, thử, thì ra là thế. Ta nói cái này Lâm Bá Thiên sao lại nhanh như vậy đột phá trúc cơ viên mãn, hóa ra là muốn thừa dịp Tô gia thế yếu lúc, hoàn toàn vững chắc hắn Lâm gia đệ nhất gia tộc địa vị. Bất quá Lâm gia như thế chỉ vì cái trước mắt, chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi tiếp tục chú ý thế cục, có bất kỳ dị động lập tức cho ta biết. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành đáp ứng, lập tức lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, phụ thân, ngài để cho ta lưu ý Thiết gia bảo cùng Vương gia tin tức. Có đặc thù tin tức. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hứa Thiên Thành gật đầu nói, đúng vậy phụ thân. Thiết gia bảo cùng Vương gia xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói Vương gia đại tổ Vương Tiên Phong khỏi bệnh sau, tự mình dẫn người tập kích Thiết gia một cái phân bộ, sau trận này Vương gia đại tổ đánh chết Thiết gia hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mà Thiết gia thì là bởi vì kiêng kỵ Vương gia đại tổ thọ nguyên sắp tới, không dám tùy tiện cùng nó tử chiến, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Hứa Trường Sinh nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, rất tốt, để bọn hắn chó cắn chó đi thôi. Cái này Thiết gia bảo cùng Vương gia đánh đến càng hung, đối với hắn càng có lợi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 8 tháng trôi qua. Chúc mừng Túc chủ dòng dõi xuất thế, Túc chủ linh căn, luyện thể thiên phú được đến tăng lên. Túc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác, 135 tư chất, ngũ phẩm thiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực, tam tinh, có thể di chuyển, chế phủ, ngũ tinh, có thể di chuyển, kiếm đạo, ngũ tinh, có thể di chuyển, luyện thể, tam tinh, có thể di chuyển, đan đạo, ngũ tinh, có thể di chuyển, thể chất, không thực lực, trúc cơ 8 tầng, cùng dòng dõi đời sau tu vì có quan hệ, năng lượng, không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng. Dõi thiên phú, dòng dõi, 11, mỗi một cái dòng dõi đột phá đều sẽ làm tốc chủ có một lần tu vi trả về cơ hội. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hứa phủ bên trong truyền ra một hồi thanh thúy hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Chương 573, Hứa Thiên Phách, Thiên đạo trúc cơ chương 573, Hứa Thiên Phách, Thiên đạo trúc cơ Hứa Trường Sinh đứng tại bên ngoài gian phòng, nhìn xem bọn thị nữ bận rộn thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Chúc mừng phu quân, tịch muội muội lại sinh hạ một tên bé trai, mẹ con bình an. An Thi Duyệt từ trong nhà đi ra, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, vội vàng tiến về trong phòng thăm hỏi An Nhan Tịch. Đi vào trong phòng, An Nhan Tịch sắc mặt có chút tái nhợt, nàng suy yếu hướng Hứa Trường Sinh cười cười. Hứa Trường Sinh đi đến bên giường, nhìn xem trong tã lót phấn nộn Hải Nhi, trong lòng tràn đầy nu tình. Nhan Tịch, ngươi vất vả. Phu quân, cho Hải Tử lấy cái danh tự a. An Nhan Tịch suy yếu tựa ở trên giường, trong ngực ôm vừa ra đời Hải Nhi. Hứa Trường Sinh khẽ vuốt Hải Nhi khuôn mặt, khoe môi dơ lên ý cười, liền gọi Hứa Thiên Phách Á Thiên Phách chấn nhạc, luyện thể thành tôn. An Nhan Tịch suy yếu tựa ở đầu giường, nhìn qua hai cha con bèn nhìn nhau cười bộ dáng, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Phu quân cho Hải Tử lấy danh tự thật tốt. Ngươi nhìn hắn nắm đấm này nắm được chặt, chẳng lẽ tương lai muốn làm cái đại lực sĩ? Hứa Trường Sinh cười gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm tính toán, tứ phẩm linh căn phối hợp tam tinh luyện thể, như lại dựa vào một môn cường hoành luyện thể pháp quyết, ngày khác tất thành Hứa gia trong chiến trận trụ cột. Một năm sau, từ Hà Phong đỉnh, mây mù lượn lờ, Hứa Thiên Tiến xếp bằng ở một phương thanh ngọc trên đài, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt sóng linh khí. Trước mặt nàng lơ lửng một đóa kỳ dị hoa sen, một nửa băng lam như hàn đạm sâu băng, một nửa xích hồng dường như dung nham liệt hỏa, chính là thiên đạo trúc cơ linh vật băng hỏa song sinh sen. Tại hoa sen bên cạnh nổi lơ lửng bốn cái cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật. Chuẩn bị tốt sao? Chân Tử Hàm đứng ở một bên, áo tím bồng bềnh, vẻ mặt trang nghiêm. Hứa Thiên Tiến hít sâu một hơi, chỉnh trọng gật đầu. Sư tôn, đệ tử đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Chân Tử Hàm đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo màn ánh sáng màu tím đem toàn bộ thanh ngọc đài bao phủ. Vi sư hộ pháp cho ngươi, ngươi chỉ quản chuyên tâm đột phá. Nhớ kỹ, băng hỏa song sinh sen tuy là thiên đạo trúc cơ linh vật, nhưng ẩn chứa trong đó băng hỏa chi lực cực kỳ cuồng bạo, cần cẩn thận dẫn đạo. Hứa Thiên Tiến hai mắt nhắm lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội linh lực bắt đầu dựa theo thanh tiêu kiếm quyết trúc cơ pháp môn vận chuyển. Theo công pháp vận hành, lơ lửng tại trước mặt băng hỏa song sinh sen xoay chậm chậm, từng sợi băng lam cùng xích hồng linh khí bị rút ra, theo hơi thở của nàng chạy vào thể nội. T, linh khí nhập thể trong nháy mắt, Hứa Thiên Tiến nhịn không được hít sâu một hơi. Băng hỏa hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng tại nàng trong kinh mạch trào lên, một bên như vạn năm loại băng hàn thấu xương, một bên dường như dung nham giống như nóng rực. Nếu không phải nàng sớm tu luyện thiên cương luyện thể quyết cường hóa kinh mạch, chỉ sợ giờ phút này đã thụ thương. Chân Tử Hàm mắt sáng như đuốc, thời khắc chú ý lấy đệ tử trạng thái. Thấy Hứa Thiên Tiên cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lại vẫn có thể ổn định linh lực vận hành, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Ngưng thần tinh khí, dẫn đạo linh lực tụ hợp vào đan điền. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở. Hứa Thiên Tiên dựa theo sư tôn chỉ đạo, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo hai cỗ linh lực dọc theo đặc biệt kinh mạch vận hành, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Theo linh lực không ngừng rót vào, nàng trong đan điền luồng khí xoáy bắt đầu xảy ra biến hóa, nguyên bản lỏng lẻo trạng thái khí linh lực dần dần áp xúc, hướng về thể lỏng chuyển hóa. Quá trình này kéo dài dòng dã 3 ngày. Ngày thứ 3 hoàng hôn, Tử Hà Phong trên không đống nhiên phong vân biến sắc. Nửa bầu trời ngưng kết ra băng tinh bông tuyết, nửa bầu trời thì hiện hiện xích hồng hỏa vân, hai loại dị tượng đan vào lẫn nhau, hình thành hùng vĩ thiên địa dị tượng. Băng hỏa cùng thiên, là thiên đạo trúc cơ mới có dị tượng, muốn thành công sao? Chân Tử Hàm ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tử Hà Phong bên cạnh, không ít tu sĩ bị cái này dị tượng hấp dẫn. Kia là Chân trưởng lão Tử Hà Phong. Dị tượng như thế, hẳn là có người đang tiến hành thiên đạo trúc cơ. Chẳng lẽ là Chân trưởng lão mới thu người đệ tử kia? Nghe nói mới từ Long Huyết Bí cảnh trở về tiếng nghị luận bên trong, dị tượng kéo dài ước chừng một canh giờ, cuối cùng hóa thành một đạo băng hỏa sen lẫn của sáng, rơi thẳng Tử Hà Phong đỉnh, chút vào Hứa Thiên Tiến đỉnh đầu. A! Hứa Thiên Tiến phát ra một tiếng kêu đau, thể nội băng hỏa linh lực đột nhiên mất cân bằng, hai cỗ lực lượng tại nàng trong kinh mạch kịch liệt xung đột, những nơi đi qua kinh mạch xuất hiện vết rách. Không tốt. Chân Tử Hàm biến sắc, lập tức bấm niệm pháp quyết, một đạo linh lực màu tím đánh vào Hứa Thiên Tiến thể nội, trợ giúp ổn định nội điên linh lực. Thiên Nhi, chịu đựng. Đây là thời khắc quan trọng nhất. Hứa Thiên Tiến cắn chặt răng, khe miệng tràn ra máu tươi, lại vẫn gắt gao giữ vững linh đài thành mình. Nàng nhớ tới thiên cương luyện thể quyết bên trong dẫn tinh lực tôi thể pháp môn, linh cơ khẽ động, nếm thử dẫn đạo thiên cương tinh lực tham gia điều giải. Thiên cương chính khí, điều hòa âm dương. Nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức vận chuyển luyện thể pháp quyết, một tia ngân sắc tinh lực từ đỉnh đầu huyệt bách hội tràn vào, tại băng hỏa linh lực ở giữa hình thành giảm sóc. Kỳ diệu là, ngày này cương tinh lực lại thật có thể điều hòa băng hỏa xung đột, làm hai cỗ linh lực dần dần hướng tới cân bằng. Chân Tử Hàm thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức tăng lớn linh lực đưa vào, hiệp trợ đệ tử ổn định trạng thái. Lại qua nửa ngày, Hứa Thiên Tiến thể nội linh lực rốt cục hoàn toàn cân bằng, trong đan điền luồng khí xoáy hoàn toàn hóa lỏng, hình thành một cái băng hỏa sen lẫn linh dịch vòng xoáy, đây chính là trúc cơ thành công tiêu chí. Thành công. Hứa Thiên Tiến suy yếu mở mắt ra, trên mặt lại tràn đầy vui sướng. Chân Tử Hàm thu hồi linh lực, thỏa mãn gật đầu, không sai, chúc mừng ngươi thiên đạo trúc cơ thành công, tương lai kim đan đều có thể. Hứa Thiên Tiến cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, cũng rõ ràng tráng kiện rất nhiều nhục thân, trong lòng kích động không thôi. Nàng đứng dậy cung kính hành lễ, đa tạ sư tôn hộ pháp tri ân, nếu không phải sư tôn tương trợ, đệ tử chỉ sợ. Chân Tử Hàm khoát khoát tay cắt ngang nàng, đây là ngươi tạo hóa của mình. Kỳ thật đối với cái này Hứa Thiên Tiến đệ tử mới đầu nàng cũng không phải là rất để ý, đem nó thu làm đệ tử cũng là bởi vì nhất thời hứng khởi. Dù sao như không thể tiến hành thiên đạo trúc cơ, tương lai thành tiểu thế tất có hạn, vốn định giống như này ngồi thả xuống dưới. Chưa từng nghĩ Hứa Thiên Tiến biểu hiện nhưng vượt xa nàng mong muốn. Không chỉ có khắc khổ cố gắng, tâm tính cũng là cứng cỏi, tăng thêm bây giờ phúc duyên càng là không cạn, thành công thiên đạo trúc cơ. Tuy nói chỉ có ngũ phẩm linh căn tư chất, hơi kém một bậc, nhưng tu tiên giới ngoại trừ giảng cứu tiên phú tư chất bên ngoài, cơ duyên khí vận trọng yếu giống vậy. Hứa Thiên Tiến có thể thu được thiên cương luyện thể quyết cùng băng hỏa song sinh sen, giải thích rõ nàng khí vận bất phàm, tương lai chưa hẳn không thể có một phen thành tựu. Tiếp lấy, Trần Tử Hàm tiếp tục nói, ngươi mặc dù đã thiên đạo trúc cơ, nhưng nhất định không thể tự cao tự đại. Cái này vẹn vẹn mới cất bước, ngươi tương lai đường sẽ càng thêm gian nan. Cái này băng hỏa song sinh sen thành tựu thiên đạo trúc cơ, sẽ ở trong cơ thể ngươi tồn tại một chút băng hỏa thuộc tính năng lượng, cái này có thể nhường tại về sau tu luyện băng hỏa thuộc tính công pháp thường có chỗ tăng thêm. Đệ tử minh bạch. Hứa Thiên Tiến chỉnh trọng gật đầu, đệ tử sẽ tiếp tục cố gắng, không phụ sư tôn kỳ vọng. Ngươi lại điều tức 3 ngày, vững chắc cảnh giới. Sau 3 ngày, vi sư chuyển cho ngươi Tử Tiêu kiếm kinh giúp ngươi nâng cao một bước. Trần Tử Hàm nói xong, nhẹ lướt đi. Hứa Thiên Tiến lần nữa hành lễ, đưa mắt nhìn sư tôn sau khi rời đi, không kịp chờ đợi lấy ra đưa tin ngọc giản, đem trúc cơ thành công tin tức cáo chi mẫu thân cùng Niệm Ly tỷ tỷ. Chương 574, thiên phú tăng lên, Thanh Tuyết mang thai. Chương 574, thiên phú tăng lên, Thanh Tuyết mang thai. Bách Quả Thành, Hứa gia chế phủ trong phòng. Hệ thống tiếng nhắc nhở tại Hứa Trường Sinh bên tai không ngừng quanh quẩn. Đinh, kiểm tra tới túc chủ dòng dõi Hứa Thiên Tiến đột phá tới trúc cơ kỳ. Đinh, kiểm tra tới túc chủ dòng dõi Hứa Thiên Tiến hỏa thuộc tính thiên phú được đến tăng lên. Đinh, kiểm tra tới túc chủ dòng dõi Hứa Thiên Tiến băng thuộc tính thiên phú được đến tăng lên. Hiện tiến đi trả về, phải chăng hiện tại tiến hành hấp thu? Đây là Thiên Tiến Tiên Đạo trúc cơ, còn tăng lên băng hỏa thuộc tính thiên phú. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, vội vàng xem xét Hứa Thiên Tiến tin tức. Nhân vật: Hứa Thiên Tiến tuổi tác: 37 tư chất, ngũ phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo, tứ tinh. Hỏa thuộc tính, nhất tinh, băng thuộc tính, nhất tinh, thể chất, không tu vi, trúc cơ một tầng quả nhiên thành công. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe. Thiên đạo trúc cơ mang ý nghĩa Hứa Thiên Tiến tương lai xung kích kim đan tỷ lệ tăng nhiều, chuyện này đối với Hứa gia mà nói là tin tức vô cùng tốt. Hắn không chút do dự lựa chọn hấp thu trả về. Đinh, trả về thành công. Một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào Hứa Trường Sinh thể nội, hắn cảm giác linh lực của mình bỗng nhiên sinh ra biến hóa vi diệu, nguyên bản bình hòa linh lực bên trong nhiều hơn một tia băng hàn cùng nóng bỏng xen lẫn đặc tính. Cái này chính là thiên đạo trúc cơ a. Hứa Trường Sinh kinh ngạc cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, không khỏi say mê lên. Mặc dù cái này tu vi trả về cũng không nhường hắn từ trúc cơ 8 tầng đột phá tới trúc cơ 9 tầng, nhưng lại nhường hắn linh lực trong cơ thể càng thêm ngưng thực, thực lực cũng lại lần nữa tăng lên một đoạn. Túc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác 136, tư chất tứ phẩm thiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực tam tinh, có thể di chuyển chế phủ ngũ tinh, có thể di chuyển kiếm đạo ngũ tinh, có thể di chuyển luyện thể tam tinh, có thể di chuyển đan đạo ngũ tinh, có thể di chuyển băng thuộc tính nhất tinh, có thể di chuyển hỏa thuộc tính nhất tinh, có thể di chuyển thể chất không thực lực, trúc cơ 8 tầng năng lượng, không dòng dõi. 11 sau 3 ngày, Huyền Linh tông tử Hà Phong bên trong. Thiến Nhi, Tử Tiêu kiếm kinh chính là ta Tử Hà Phong trấn phong chi bảo, đứng hàng tam giai cực phẩm. Hôm nay chuyển cho ngươi trước 2 tầng, đợi ngươi tu tới trúc cơ hậu kỳ, lại chuyển đến tiếp sau. Trần Tử Hàm vẻ mặt trang nghiêm, đầu ngón tay vung khẽ, một đạo lưu quang tự trong ngọc giản bay ra, trong hư không phát họa ra tử sắc kiếm văn. Hứa Thiên Thiến cung kính tiếp nhận, thần thức quét qua, lập tức bị trong đó huyền diệu kiếm đạo pháp môn rung động. Đa tạ sư tôn truyền pháp, đệ tử định không phụ kỳ vọng. Hứa Thiên Thiến không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái bóng kia lưu chuyển kiếm quyết quy tích, chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang rung động, phản phất có vạn trôi linh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, kiếm ý phong mang cơ hồ muốn đâm rách nàng thức hải. Tử Tiêu kiếm kinh lấy Tử Hà linh khí làm dẫn, cần phối hợp bản phong độc môn thổ nạp pháp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Ngươi đã trúc cơ, dựa theo tông môn quy củ, có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Kể từ đó, ngươi cũng có tư cách tại cái này Tử Hà phong chọn một độc phụ. Nói, chân Tử Hàm trong tay áo bay ra một cái khắc đầy vân vân bài. Đây là Tử Hà phong đệ tử lệnh bài, có thể tự do xuất nhập linh mạch trung tâm. Ngày hôm nay trở đi, ngươi liền dọn đi phía Đông Ngưng Xương Động. Đa tạ sư tôn. Đệ tử định không phụ kỳ vọng. Đi thôi, hảo hảo tu luyện. Nếu có không hiểu chỗ, tùy thời đến hỏi. Chân Tử Hàm phất phất tay. Hứa Thiên Thiến cung kính cáo lui, không kịp chờ đợi đi vào Ngưng Xương Động trước. Ngưng Xương Động tại Tử Hà Phong phía Đông, động như kỳ danh, cửa hang lâu dài quanh quẩn lấy nhỏ vụn băng vụ, trong động lại đông ấm hè mát, chính giữa khảm một khối hơn một trượng vương tụ linh trận bản, hiện ra nhu hòa màu xanh còn sáng. Hứa Thiên Thiến bước vào động phủ, lập tức cảm nhận được linh khí nồng nặc đập vào mặt, so nhất văn tiến động phủ còn muốn nồng đậm mấy lần. Nàng mừng thầm trong lòng, lập tức lấy ra Tử Tiêu kiếm kinh ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu. Tử Tiêu kiếm kinh cùng chia 6 tầng, 3 tầng trước đối ứng trúc cơ kỳ, sau 3 tầng đối ứng kim đan kỳ. Chân Tử Hàm truyền cho nàng chỉ là trước 2 tầng, nhưng đã đầy đủ nàng tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Tử Tiêu kiếm khí, ngưng hà làm kiếm, kiếm ra như hồng. Hứa Thiên Tiến dựa theo kiếm kinh giảng thuật, bắt đầu nếm thử ngưng tụ luồng thứ nhất Tử Tiêu kiếm khí. Nhưng mà, cái này Tử Tiêu kiếm khí so với nàng tưởng tượng còn khó hơn lấy năm giữ. Liên tiếp 3 ngày, nàng đều không thể thành công ngưng tụ ra một tia kiếm khí. Xem ra là ta quá nóng lòng. Hứa Thiên Tiến thở dài, quyết định trước củng cố tu vi, lại nếm thử tu luyện kiếm kinh. Nửa tháng sau, Bách Quả Thành Hứa phủ. Gia chủ, Huyền Linh Tông cấp báo. Quản gia Hứa Trung cầm trong tay ngọc giản đội vàng xuyên qua hành lang, đi vào Hứa Thiên Thành trước mặt. Hứa Thiên Thành tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Thiên Thiến muội muội trúc cơ thành công. Vẫn là thiên đạo trúc cơ. Hắn lập tức đứng dậy, bước nhanh đi hướng Hứa Trường Sinh chế phủ trong phòng. Phụ thân, Thiên Thiến muội muội thiên đạo trúc cơ thành công. Hứa Thiên Thành đứng ở ngoài cửa, kích động nói rằng. Hứa Trường Sinh thả ra trong tay phù bút, đi tới nói, "Tốt, tốt, không hổ là con gái của ta." Mặc dù thông qua hệ thống sớm đã biết được tin tức, nhưng tận mắt nhìn đến ngọc giản vẫn nhường tâm hắn chiều bành trướng. Hắn tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận đọc nội dung trong đó. Ngọc giản là Nhiếp Văn Tiến chuyển đến, kỹ càng miêu tả Hứa Thiên Tiến trúc cơ quá trình, cùng nàng tại Huyền Linh Tông mới biến hóa. Thiên đạo trúc cơ, Tử Tiêu kiếm kinh. Ngưng Xương Động Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra kiêu ngạo quan mang. Mặc dù thông qua hệ thống sớm đã biết được tin tức, nhưng tận mắt nhìn đến vẫn nhường tâm hắn chiều bành trướng. Đang muốn mở miệng, chợt thấy Trần Phỉ Nguyệt bước nhanh mà đến, xưa nay trầm ổn trên mặt lại mang theo hiếm thấy vui mừng, "Phu quân, Thiên Thành, Thanh Tuyết nàng có thai." "Cái gì?" Hai người đều là khẽ giật mình. Nhưng Hứa Thiên Thành rất nhanh liền phản ứng lại, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, "Mẫu thân, Thanh Tuyết có thai. Ta muốn làm phụ thân rồi." Trần Phỉ Nguyệt liên tục gật đầu, ý cười khó nén, ngươi à, thật sự là so phụ thân ngươi còn bất cần hơn. Nếu không phải hôm nay Thanh Tuyết tới tìm ta, ta bỗng nhiên phát hiện nàng có thai nôn, cũng không biết nàng đã có 2 tháng mang thai." "Thiên Thành, ngươi cái này làm phu quân, thế nào cũng không biết quan tâm nhiều hơn quan tâm Thanh Tuyết." Hứa Thiên Thành sắc mặt hơi đỏ lên, trịnh trọng nói, "Mẫu thân yên tâm, trong khoảng thời gian này là ta sơ sót, về sau ta chắc chắn thật tốt chăm sóc Thanh Tuyết." Hứa Trường Sinh vô vô Hứa Thiên Thành bả vai, trong mắt tràn đầy vui mừng, "Thiên Thành ngươi đã lập gia đình, bây giờ lại sẽ vì người cha, càng cần ổn trọng chút." Hứa gia bây giờ mặc dù bảo trì phát triển khiêm tốn, nhưng quần quận sóng ngầm, ngươi trên vai gánh không nhẹ. Hứa Thiên Thành thẳng lưng, trầm giọng nói, "Phụ thân yên tâm, nhi tử ổn thỏa nhớ kỹ sứ mệnh, không phụ gia tộc trọng thác." "Ừm." Bận rộn gia tộc sự vụ đồng thời, Thanh Tuyết bên kia ngươi cũng không thể buông lỏng. Mặt khác, kể từ hôm nay, Thanh Tuyết chuyển nhập Đông Xương Vương lò sưởi, ẩm thực chi phí đều theo ngươi di nương nhóm dưỡng thai lúc tiêu chuẩn, lại phái 2 tên hiệu dược lý nha hoàn tiếp thân hầu hạ. Hứa Trường Sinh trầm ngâm nói, "Nhi tử đại Thanh Tuyết cảm ơn phụ thân." Hứa Thiên Thành liền vội vàng không người hành lễ. Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, cười nói, "Người một nhà không nói 2 nhà lời nói. Đúng rồi, Thiên Thiến tiên đạo trúc cơ thành công tin tức, cũng muốn cáo chi trong nhà tất cả mọi người, nhường mọi người cùng nhau cao hứng một chút." "Vâng, phụ thân." Hứa Thiên Thành đáp ứng. Sau đó, hắn đội vàng hướng mẫu thân Trần Phỉ Nguyệt hỏi thăm một chút thời gian mang thai chú ý hạng mục. Đối mặt Hứa Thiên Thành hỏi thăm, Trần Phỉ Nguyệt thì là một điểm cùng Hứa Thiên Thành nói tỉ mỉ.